Chương 1, Thiên Đạo Học Viện con, truyền kỳ chót, đạo sư nghe nói không, Thiên Đạo Học Viện vị kia truyền kỳ đạo sư lại muốn thu học sinh. Có đúng không? Không biết lần này sẽ là vị kia tuyệt thế thiên tiêu đạt được hắn ưu ái, hắn mỗi một vị học sinh bây giờ đều là một phương cự phách a. Vị kia bồi dưỡng học sinh năng lực thực sự kinh khủng, nếu là hắn có thể thu ta làm đồ đệ, ta sợ là cũng có thể trở thành nhất lưu cao thủ. Nằm mơ đi thôi, người ta có thể coi trọng ngươi. Đạo Thiên Bực, Thiên Đạo Học Viện. Một vị mặc cao cấp đồng phục đạo sư thanh niên, ngậm một cây cỏ xanh, đổi phế địa nằm trên đồng cỏ, trong tay tùy ý lật qua lại một quyển sách, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Ai, cái này Ngụy Minh tốt nghiệp về sau, ta liền lại muốn thu đồ đệ, hy vọng lần này hệ thống có thể coi trọng Thiên Đạo Học Viện học sinh, ta cũng không muốn rời đi học viện a, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, thực sự không thích hợp ta nha. Thanh niên tên là Diệp Thiên Minh, vốn là Lam Tinh bên trên một vị phổ phổ thông thông thanh niên, một lần ngoài ý muốn khiến cho hắn xuyên qua cho tới bây giờ thế giới này. Làm người xuyên việt thiết yếu thần khí, hệ thống tự nhiên cũng không thiếu được. Diệp Thiên Minh hệ thống tên là siêu cấp thu đồ hệ thống, cần định kỳ tìm tới một cái tuyệt thế thiên tài thu làm đồ đệ, bồi dưỡng thành công liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Trải qua một phen nghe ngóng, hắn cũng coi như với cái thế giới này có cơ bản hiểu rõ. Diệp Thiên Minh xuyên qua phương thế giới này mênh mông vô biên, trong đó tổng cộng có 33 đạo vực, mà hắn chỗ Thiên Đạo Học Viện liền ở vào 33 đạo vực một trong đạo thiên vực. Đạo Thiên Vực tại 33 đạo vực bên trong thuộc về thực lực cực mạnh đạo vực, Thiên Đạo Học Viện càng là đạo thiên vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Thiên Đạo Học Viện được vinh dự thiên hạ đệ nhất học viện, cũng là tất cả nhân tộc người tu luyện trong lòng tu luyện thánh địa. Từ tòa này cổ lão trong học viện đi ra cường giả nhiều vô số kể, bọn hắn không một không tại thế gian lưu lại uy danh hiển hách. Nghe nói, từ Thiên Đạo Học Viện thành lập đến nay, mỗi 10 vị đại đế bên trong liền có một vị xuất từ Thiên Đạo Học Viện. Đây cũng là Thiên Đạo Học Viện thu hoạch được bây giờ siêu nhiên danh vọng cùng địa vị nguyên nhân. Mỗi lần Thiên Đạo Học Viện chiêu thu đệ tử, đều là tu luyện giới một đại thịnh sự. Vô số đỉnh tiêm thế lực phí hết tâm tư, muốn đem nhà mình thiên tài đưa vào Thiên Đạo Học Viện tu hành. Ngoại trừ các đại nhân tộc thiên tiêu, thậm chí một chút từ thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại cổ lao chủng tộc, đều sẽ đem bọn hắn thiên tiêu đưa vào Thiên Đạo Học Viện. Theo lý thuyết ở nơi như thế này, Diệp Thiên Minh thu một tuyệt thế thiên tài làm đệ tử, không phải là việc khó gì. Nhưng hắn xuyên qua đến chủ nhân của cái thân thể này, cũng không phải là cái gì Thiên Đạo Học Viện đạo sư, chỉ là Thiên Đạo Học Viện nho nhỏ một tên tạp dịch. Không có thực lực không nói, thiên phú càng là kém đến đáng thương. Từ Thiên Đạo Học Viện bên trong tùy ý chọn cái học sinh, hắn tôi tớ thiên phú sợ đều mạnh hơn Diệp Thiên Minh gấp 10. Chính là tạp dịch chức vị, còn là một vị chấp sự nhìn hắn đáng thương miễn cưỡng thu lưu. Cái này khiến hắn đi đâu thu đồ đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Minh liền làm được, thật đúng là để hắn từ trong học viện lắc lư đến một vị không bị người coi trọng tuyệt thế thiên tài. Diệp Thiên Minh nương tựa theo mình hơn người khẩu tài, lắc lư đến vị thiếu niên này đối với mình phục sát đất, cam tâm tình nguyện bái hắn vi sư. Nhưng Diệp Thiên Minh ngoài miệng nói lợi hại, trong lòng lại hư muốn chết, mình cái này rác rưởi thiên phú và yếu gà thực lực đến cùng có thể dạy hắn cái gì đâu. Có ai nghĩ được, hệ thống không hổ là hệ thống, chọn chúng người thật sự là quá thiên tài. Có khi, mình bất quá bịa chuyện vài câu, hắn vậy mà liền có thể từ đó ngộ ra vô thượng pháp môn, cái này nhưng làm Diệp Thiên Minh cho cả sẽ không. Cứ như vậy, tại hệ thống trợ lực dưới, Diệp Thiên Minh lắc lư hắn 10 năm. Cuối cùng vị thiên tài này đồ đệ cũng không để cho hắn thất vọng, nhất cử chứng đạo, Diệp Thiên Minh cũng bởi vậy vang dội thanh danh. Mà vị này đệ tử chính là bây giờ Đại Thiên Đạo vực chi chủ, Tần Phong. Sau đó mỗi 10 năm Diệp Thiên Minh đều sẽ thu một tuyệt thế thiên tài vì đệ tử, mà bọn hắn cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành chúa tể một phương tồn tại. Lúc đến bây giờ, Diệp Thiên Minh đã thu 9 tên đệ tử, mà hắn cũng từ một vị nho nhỏ tạp dịch, từng bước một trở thành Thiên Đạo Học Viện truyền kỳ đạo sư. Mỗi lần nghe nói Diệp Thiên Minh muốn thu đệ tử, các thế lực lớn đều chèn phá đầu muốn đem nhà mình thiên kiêu đưa đến Diệp Thiên Minh trong tay. Hồi tưởng những năm này, Diệp Thiên Minh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Diệp Thiên Minh nhân sinh nhìn tựa hồ một đường bất hắc, nhưng mà nếu có thể ở trong học viện chọn đến phù hợp hệ thống tiêu chuẩn học sinh tự nhiên vạn sự đại cát. Mà nếu không thể, hắn liền cần rời đi học viện mình đi tìm đệ tử. Diệp Thiên Minh danh khí xác thực rất lớn, có thể nói đến cùng vẫn là một cái không có thực lực gì vô danh tiểu tốt, bên ngoài tùy tiện gặp được một đám cường đạo, hắn đều chỉ có chạy trối chết phần. Hết lần này tới lần khác tại hệ thống tận lực che giấu dưới, người bên ngoài không cách nào tùy tiện nhìn ra tu vi của hắn. Kết hợp bên trên hắn dạy ra mấy vị đệ tử thực sự quá xuất sắc, cơ hồ tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn Diệp Thiên Minh là một vị cao nhân. Dù nói thế nào hắn cũng là Thiên Đạo Học Viện đạo sư, nếu là thuê một đống lớn tay chân đi theo mình, thật sự là có hại hắn quang huy hình tượng. Nếu là còn bại lộ bí mật của hắn, kia hệ thống ban bố nhiệm vụ liền trực tiếp lệnh lệnh, vì hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thiên Minh cũng chỉ có thể kiên trì một mình rời viện. Cho nên mỗi lần rời viện hành trình đều mạo hiểm dị thường. Cũng chính là hệ thống cho Diệp Thiên Minh không thiếu bảo mệnh mà bối, không phải 10 đầu mệnh đều không đủ hắn dùng. Lần trước vì thu thứ 9 đồ đệ Ngụy Minh, Diệp Thiên Minh kèm chút liền không về được. Nhiều năm như vậy, Diệp Thiên Minh cũng không phải không muốn tăng thực lực lên, làm sao thiên phú của hắn thật sự là quá kém. Liền hắn thu nạp thiên địa linh khí tốc độ mà nói, trên thế giới này liền không tồn tại linh khí mỏng manh địa phương. Các thiên tài phần lớn oán trách thiên địa linh khí không đủ hắn hút, mà Diệp Thiên Minh thu nạp thiên địa linh khí tốc độ còn không có khôi phục tốc độ nhanh. Diệp Thiên Minh cất giữ thiên tài địa bảo cũng không ít, có thể đối hắn tới nói đều không có ích lợi gì. Nếu như nói những thiên tài kia là vô lậu chi thể, nuốt thiên tài địa bảo có thể hấp thu hơn chín thành. Kia Diệp Thiên Minh chính là toàn lậu chi thể, nuốt thiên tài địa bảo trong thân thể là một chút cũng lưu không được. Thiên phú mặc dù không đơn giản bao hàm tốc độ tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện lại trong lúc vô hình cho người ta tăng thêm gông cùm xiềng xích. Tốc độ tu luyện quá chậm, chính là tu luyện tới chết giả cũng vô pháp đột phá cảnh giới. nếu không phải hệ thống phần thưởng duyên thọ thần dược, lấy cái kia điểm đáng thương tu vi có thể hay không sống đến bây giờ cũng có nói. Bây giờ Diệp Thiên Minh đã bỏ đi vùng đấy, dù sao tuổi thọ còn rất dài. Hiện tại mình cũng coi như công thành danh thoại, chỉ cần dựa theo hệ thống chỉ thị kiểm chế đồ đệ. Thời gian còn lại chính là trải nghiệm cuộc sống, nói thế nào cũng so tại Lam Tinh bên trên sinh hoạt thoải mái hơn. Cũng không biết đời ta còn có thể hay không trở lại Lam Tinh đi, rất muốn chơi game a. Đinh. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Chân truyền đệ tử Ngụy Minh hoàn thành cuối cùng thí luyện Thanh Vân Dương danh, thí luyện độ hoàn thành 100%, chúc mừng túc chủ hoàn thành lần thứ 9 thu đồ nhiệm vụ, ngay tại ghi vào ban thưởng. Ban thưởng như sau: danh sư điểm, 10 vạn điểm. Thiên phú tăng lên thẻ, 1 tấm, duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng sau có thể tăng lên người sử dụng thiên phú. Cửu Dương Hoàn Sinh Đan, 1 mai, thần phẩm đang dược, sau khi phục dụng có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Âm Dương Thế Tử Phù, 3 tấm, duy nhất một lần đạo cụ, có thể không xem cảnh giới, thủ đoạn làm người chết thay một lần. Vạn Lý Thần Hành Phù, 5 đạo, sử dụng sau nhưng chớp mắt đến bạn giảm có hơn. Thần Bí Bảo Dương, 1 cái, mở ra sau có thể đạt được thần bí nói cố. Một chương không hai, thiên phú tăng lên thẻ, thiên phú tăng lên thẻ. Diệp Thiên Minh hoàn toàn không để mắt đến những phần thưởng khác, kích động trực tiếp từ dưới đất nhảy. Hắn lần thứ nhất cảm thấy hệ thống băng lanh thanh âm có nhiệt độ. Dù sao, cho dù ai bị đủ loại thiên tài, tại mình dạng này tuổi mục trước mặt khoe khoang hơn 90 năm, đều sẽ chịu không được. Coi như luôn luôn tự xưng là tâm tính tốt đẹp Diệp Thiên Minh, cũng đã bị dày vò đến không ra dáng. Hệ thống, tranh thủ thời gian cho ta sử dụng thiên phú tăng lên thẻ. Diệp Thiên Minh cơ hồ là hét ra, đủ thấy nội tâm kích động. Đinh, đã vì túc chủ sử dụng thiên phú tăng lên thẻ. Túc chủ thiên phú tăng lên hoàn tất. Diệp Thiên Minh vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu trải nghiệm thiên phú của mình. Chỉ là một vận chuyển công pháp, Diệp Thiên Minh kém chút liền không nhịn được khóc lên. Trước kia ngăn chặn không chịu nổi kinh mạch, lập tức thông suốt. Hắn thu nạp thiên địa linh khí tốc độ cùng lúc trước so sánh, quả thực là một trời một vực. Cảm thụ được tại toàn thân bên trong thông thuận vận hành linh khí, Diệp Thiên Minh rốt cuộc hiểu rõ, hắn những đệ tử kia vì cái gì tu luyện nhanh như vậy. Hắn hiện tại thiên phú xem chừng chỉ có tông môn phổ thông đệ tử trình độ. Tốc độ tu luyện đã là như vậy cấp tốc, muốn đổi thành hắn những cái kia đệ tử thiên tài còn phải. Đối bọn hắn tới nói, tu luyện chỉ sợ cũng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Khó trách từng cái không phải ngủ một giấc đã đột phá, chính là đánh lấy trong chiến đấu đột phá. Đây không phải khi dễ người mà. Hệ thống, có thứ đồ tốt này, ngươi vì cái gì không sớm một chút cho ta, hơn 90 năm, ngươi biết cái này hơn 90 năm ta là thế nào qua sao? Diệp Thiên Minh lúc này liền chất vấn lên hệ thống. Quả nhiên, hệ thống căn bản cũng không chìm hắn. Ai, lần sau cho thêm ta điểm loại vật này cũng tốt ta. Diệp Thiên Minh lại phiền muộn. Bất quá đã thiên phú tăng lên, vậy dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng. Hắn lúc này liền định tiếp tục tu luyện. Dù sao như thế vui sướng tu luyện, hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Ngay tại Diệp Thiên Minh vừa ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị lúc tu luyện, một vị chấp sự thanh âm cung kính sau lưng Diệp Thiên Minh vang lên. Diệp đạo sư, viện trưởng xin ngài tiến về Thiên Cực phòng, nói là có chuyện quan trọng tương lượng. Lão già này khẳng định lại muốn tìm ta thu đồ đệ, tám thành lại thu mấy nhà chỗ tốt. Hừ, lại không chia cho ta, còn muốn để cho ta làm sống, không muốn mặt lão già. Nhớ tới viện trưởng sắc mặt, Diệp Thiên Minh không khỏi nổi lên nói thầm. Diệp đạo sư, ngươi nói cái gì? A, ha ha ha, không có gì, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta lập tức liền đi. Diệp Thiên Minh gượng cười hai tiếng, khoát tay nói. Vâng, Diệp đạo sư. Bất quá lão già trước kia đều là đem tư liệu ném cho ta liền mặc kệ, lần này làm sao như thế để bụng, thế mà còn gọi ta đến Thiên Cực Phong đi. Mang theo một chút nghi hoặc, Diệp Thiên Minh đứng dậy hướng Thiên Cực Phong đi đến. Thiên Đạo Học Viện chiếm diện tích cực lớn, mà Thiên Cực Phong chính là Thiên Đạo Học Viện hạch tâm chi địa. Các đời Thiên Đạo Học Viện viện trưởng đều ở chỗ này, nghe nói nơi đây cũng là hộ viện đại trận trận nhãn chỗ. Thiên Cực Phong thế núi hùng vĩ trắng lệ, trên núi cây cối um tùm, thúy trúc thanh ấm, cảnh sắc cực giai. Trọng yếu nhất chính là, nơi này linh khí nồng đậm trình độ, cơ hồ là đường phong mấy lần. Thiên Cực Phong bên trên, Diệp Thiên Minh thuận thêm đá, chậm ung dung đi hướng đỉnh núi. Hắn làm như vậy, cũng là không phải là bởi vì Thiên Cực Phong bên trên cấm chỉ ngự không phi hành, chẳng qua là hắn còn không có phi hành thực lực. Tại nhân tài xuất hiện lớp lớp Thiên Đạo Học Viện, hắn loại này quen thuộc cũng có vẻ không giống bình thường. Cũng may Diệp Thiên Minh thanh danh vang dội, trong học viện không người nào dám chỉ trích hắn cái gì. Thậm chí còn có người thay hắn giải thích nói, hắn đây là phản pháp quy chân, cước đạp thực địa mới có thể tốt hơn địa thể ngộ thiên địa. Dù sao như hắn dạng này đại nhân vật, làm việc nhất định có đạo lý của hắn. Vì thế, Thiên Đạo Học Viện còn giống như nhắc lên qua một trận không ngự vật phi hành tục lệ, nhưng rất nhanh liền không giải quyết được gì. Dù sao đi đường sát thực quá mệt mỏi điểm. Ta dựa vào, lúc trước xây viện thời điểm tại sao muốn tuyển cao như vậy sân phòng, nghĩ mệt chết ta à? Diệp Thiên Minh một bên ra sức leo núi, một bên thở hồng hộc phàn nàn nói. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục bỏ tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa đơn giản tiểu viện, trong viện một vị thân mang trường bào màu xanh lão nhân đang nằm tại trên ghế bành khoan thai địa uống trà. Còn chưa chờ Diệp Thiên Minh chỉnh lý quần áo, lão nhân liền đứng dậy đón. Mặc dù chợt nhìn, lão nhân trước mắt cùng nhà bên lão nhân không có gì khác biệt, nhưng dù cho lấy Diệp Thiên Minh cái này gà mở trình độ, cũng có thể cảm giác ra kia còn xuống trong thân thể ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Vị lão nhân này dĩ nhiên chính là Thiên Đạo Học Viện viện trưởng, Tư Đồ Thần. "Tiểu Diệp a, ngươi có thể để lão phu đợi thật lâu à, mau mau tiến đến, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi." Gặp qua viện trưởng, Diệp Thiên Minh không người làm bài chào. "Ai, không cần như thế câu thúc, mau tới bên trong ngồi." Cứ việc Tư Đồ Thần trên khuôn mặt dán môi chất đầy tiêu dung, Diệp Thiên Minh nhưng dù sao cảm thấy hắn không có hảo ý đem mình gọi vào chỗ này đến, phía sau không chừng đánh lấy ý định gì. Nghĩ thì nghĩ, trên mặt cũng không thể hiện lộ nửa phần, hai người vừa nói vừa cười đi đến trong viện ngồi xuống. "Tiểu Diệp à, tính toán thời gian, cách ngươi lần trước thu đồ cũng có 10 năm, ngươi bị kia đệ tử Ngụy Minh bây giờ cũng đã sớm đến tốt nghiệp yêu cầu, lần này trở về liền có thể tốt nghiệp, về sau ngươi có tính toán gì hay không?" "Tạm thời còn không có." Diệp Thiên Minh dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, "Viện trưởng, ngài có cái gì chỉ giáo sao?" "Đã ngươi thành tâm tỉnh giáo, lão phu ta cũng không keo kiệt, thân là Thiên Đạo Học Viện đạo sư, tự nhiên là muốn tiếp tục vì học viện bồi dưỡng nhân tài. Lão phu nơi này cũng có mấy cái không tệ nhân tuyển, yên tâm, tuyệt sẽ không mai một thanh danh của ngươi, cho ngươi tham khảo một chút, như thế nào?" Không đợi Diệp Thiên Minh mở miệng, Tư Đồ Thần lại nói, "Mà lại, lập tức lại đến Thiên Đạo Học Viện trăm năm một lần danh sư bình chọn, lần này ban thưởng thế nhưng là khá hậu hĩnh, lão phu vẫn tương đối coi trọng ngươi." Diệp Thiên Minh nghe xong đều kinh hãi, thầm nghĩ, "Lão đầu ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy sao, ta không nên luyện chuyển một chút sao? Ta Diệp Thiên Minh là ai, là có thể bị ngươi một cái nho nhỏ danh sư danh hiệu liền thu mua người sao?" Hắn vừa định từ chối thẳng thắn loại này dưới mặt đất giao dịch, nhưng ngẩng đầu nhìn đến Tư Đồ Thần cười tủm tỉm hai mắt, không khỏi phía sau một trận phát lạnh. Lời đến khóe miệng lập tức biến thành, "Mẹ, ta..." Suy tính một chút, "Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người. Tại cái này thiên cực phòng, nếu là lao đầu trước mắt trong lòng khó chịu, cho hắn một bàn tay." Diệp Thiên Minh cũng không xác định hệ thống cho thủ đoạn bảo mệnh, đến cùng có thể hay không cứu chính mình. Tư Đồ Thần nghe được Diệp Thiên Minh, nụ cười trên mặt càng đậm. "Tới tới tới, đây là lão phu sửa sang lại tư liệu, ngươi đến xem nhưng có vừa ý." Nói, Tư Đồ Thần duỗi tay ra, chống rông xuất ra một bó lớn tư liệu, đưa cho Diệp Thiên Minh. "Ngươi nhìn, cái này Tần Tử Di chính là thượng cổ Tần tộc tộc trưởng chi nữ, thánh hỏa chi thể, lúc sinh ra đời có tinh vận thiên viêm xen lẫn, bất quá 17 tuổi cũng đã đột phá tới quy nguyên cảnh." "Chậc chậc chậc, này thiên phú so với ngươi đồ đệ kia Ngụy Minh cũng không kém bao nhiêu a. Ngươi nhìn nhìn lại cái này Lam Vũ Lạc, Thần Kiếm Tông thiên kiêu, 10 tuổi liền để Chu Thiên kiếm nhận chủ, 15 tuổi tự sáng tạo Trích Tinh kiếm pháp, bây giờ đã là tiên thiên đỉnh phong. Còn có cái này Bắc Hồng, kia càng là đê bớm, kim sĩ đại bằng nhất tộc thần huyết người thừa kế. Từ Vân Động cái kia Tiết Tân cũng không tệ, còn lại còn có không ít, chính ngươi xem đi." Diệp Thiên Minh nghe xong, nội tâm biết hồ khả lắm, hắn xem như nghe rõ. "Chiếu ngài ý tứ này, thượng cổ Tần tộc cho chỗ tốt nhiều nhất, tiếp theo là Thần Kiếm Tông, sau đó là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cùng Tử Vân Động. Còn lại sợ không phải không có để Tư Đồ Thần hài lòng, sách cũng không nguyện ý sách, tư liệu giao cho Diệp Thiên Minh coi như xong việc. Thật đúng là cầm một phần tiền xử lý một phần sự tình. Không phải, các ngươi muốn đưa lễ trực tiếp tìm ta à, đưa nhiều như vậy cho lão nhân này đỉnh cái dám dùng, ta tiền trinh tiền a." Diệp Thiên Minh phảng phất lòng đang dỉ máu, trước mắt hòa ái dễ gần lão nhân lập tức trở nên khuôn mặt đáng ghét. "Thế nào, có hay không nhân tuyển thích hợp?" Tư Đồ Thần giống như bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, ngựa khí cũng biến thành tùy ý đa tạ viện trưởng đề điểm, "Thu đồ chính là đại sự, xin cho học sinh ta trở về cẩn thận nghiên cứu một chút, ngày khác lại cho ngài trả lời chắc chắn." Diệp Thiên Minh tuyển đồ toàn bằng hệ thống ý nguyện, tự nhiên không dễ trả lời phụ. "Cũng tốt, vậy ngươi liền trở về đi." Dứt lời, Tư Đồ Thần khoát tay áo, ra hiệu Diệp Thiên Minh có thể đi. Hai chương 3, hoàn toàn mới thu đồ nhiệm vụ a, đúng rồi. Tư Đồ Thần giống như nghĩ tới điều gì. "Tiểu Diệp a, ngươi gia nhập học viện cũng tốt nhiều năm, tựa hồ vẫn luôn không có tham gia qua học viện chiêu sinh khảo hạch, lần này Lâm lão cùng ta đề nghị để ngươi đảm nhiệm giám khảo một trong. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Toàn bằng viện trưởng ngài làm chủ." Mặc dù Diệp Thiên Minh cũng không biết vì cái gì đột nhiên gọi mình đảm nhiệm giám khảo, nhưng giờ phút này cũng không tốt tự tuyệt. Nói trở lại, nhiều năm như vậy Diệp Thiên Minh xác thực không quan tâm qua học viện chiêu sinh khảo hạch. Hắn mỗi lần đều là đợi đến chiêu sinh kết thúc thu đồ đại điện, để hệ thống quét hình một chút, nhìn xem có hay không nhân tuyển thích hợp. Có liền thu, nếu như không có, xoay người chạy đường. Nghĩ như thế, hắn không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. "Tốt, vậy liền quyết định như vậy, ta nếu không có chuyện gì khác, ngươi đi mau đi." Tư Đồ Thần lần nữa chuẩn bị tiễn khách. Diệp Thiên Minh đột nhiên tiến lên một bước, đưa lên sớm đã chuẩn bị xong một bao lá trà. Biết viện trưởng ngày bình thường vất vả, học sinh cũng không có cái gì khác đồ tốt. Đây là năm nay mới hái không linh trà, coi như là hiếu kính viện trưởng ngài. "A, này làm sao có ý tốt đâu, tiểu Diệp không được nha." Lúc đầu đã chuẩn bị tiễn khách Tư Đồ Thần nghe được không linh trà ba chữ, đục ngầu hai mắt lập tức tách ra một sợi tinh quang. Biến mất yếu dung lại về tới giàn mua trên khuôn mặt, ngoài miệng hung hăng địa chối từ, trên tay cũng rất thành thật địa nắm chắc lá trà hướng trong ngực của mình túm. "Mặt trở nên cũng quá nhanh đi, ngươi tốt xấu thu liễm một chút a." Diệp Thiên Minh trong lòng yên lặng nhả rãnh, ngoài miệng lại nói, "Nếu là không có viện trưởng ngài, ta Diệp Thiên Minh nào có hôm nay, đây đều là hẳn là." "Vậy lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh." "Ha ha ha, cái này không linh trà cũng không thấy nhiều, lão phu cũng là hiếm có rất a, nếu như thế viện trưởng ngài liền hảo hảo nhấm nháp, học sinh cáo lui trước." "Tốt tốt tốt." Diệp Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm, thối lui ra khỏi tiểu viện. Tư Đồ Thần thì là mỹ tư tư dẫn theo lá trà pha trà đi. Ngoài điện, Diệp Thiên Minh nhìn xem trong tay một đống lớn tư liệu, rất là im lặng, tiện tay ném vào nhận chữ vật. "Ai, lại lãng phí một bao không linh trà. Giống như kỳ danh, không linh trà lá cua ra nước trà có thể khiến người tiến vào không linh cảnh giới. Ở đây cảnh giới dưới, người có thể làm được tâm vô tạp niệm, đối tu luyện hoặc là lĩnh ngộ đều có trợ giúp lớn. Cái này không linh trà là năm đó hoàn thành lần thứ 3 thu đồ nhiệm vụ lúc, hệ thống đưa tặng ban thưởng. Đáng tiếc chính Diệp Thiên Minh thiên phú quá kém, thứ này với hắn mà nói là hoàn toàn vô dụng. Chỉ là một loại phẩm chất cực tốt lá trà thôi. Cho nên hắn đem không linh trà thụ trồng, hàng năm thu hoạch không linh trà lá chính là hắn đã thông nhân mạch mấu chốt đạo cụ. Rất nhanh Diệp Thiên Minh liền trở về chỗ ở của mình. Thiên đạo học viện chiếm diện tích cực lớn, chính là không bao giờ thiếu thổ địa, mỗi một vị đạo sư đều có thể có được độc lập một phương thiên địa, Diệp Thiên Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là có người xuyên việt lại tới đây, một chút liền sẽ nhìn ra khu nhà nhỏ này lối kiến trúc cùng phương thế giới này hoàn toàn khác biệt, mà là tràn đầy làm tinh hiện đại khí tức. Diệp Thiên Minh cho nơi này một cái tên, gọi Vọng Hương Cư. Trên đường trở về, hắn vẫn là không có hiểu rõ Tư Đồ Thần đơn độc gọi mình đi một chuyến dụng ý, bất quá tại đọc qua Tư Đồ Thần cho bó kia tư liệu thời điểm, Diệp Thiên Minh vẫn là phát hiện một chút không tầm thường địa phương. Giới này học sinh chất lượng làm sao cao như thế, vừa rồi nâng lên mấy cái kia thiên tài chỉ sợ đều so với ta thu những đệ tử kia cũng không kém nhiều ít, cái này cũng không thấy nhiều à. Mặc dù Thiên Đạo Học Viện hội tụ đạo thiên vực cùng phụ cận mấy cái đạo vực thiên tài, nhưng mỗi lần chiêu sinh xuất hiện vương phẩm thiên phú thiên tài đã là rất hiếm thấy. Mà hệ thống mỗi lần cho Diệp Thiên Minh chọn đệ tử, thiên phú liền không có thấp hơn thánh phẩm. Đây cũng là có khi Diệp Thiên Minh không thể không xuống núi tìm kiếm đệ tử nguyên nhân. Cho dù ở Thiên Đạo Học Viện, thánh phẩm thiên phú đệ tử cũng là hiếm thấy một chút. Nhưng mới rồi Tư Đồ Thần đề cử mấy một thiên tài, theo Diệp Thiên Minh lại đều có thể là thánh phẩm thiên phú, cái này coi như để hắn cảnh giác lên. Dưới tình huống bình thường, một cái khu vực hàng năm đản sinh thiên tài số lượng là hướng tới ổn định. Đương lập tức đột nhiên hiện ra viễn siêu những năm qua số lượng thiên tài lúc, liền biểu thị chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Xem ra đại tranh chi thế một tới, ai, ta xuyên qua đến mới qua mấy năm sống yên ổn thời gian, làm sao lại muốn loạn đi lên đâu? Nên nghĩ một chút biện pháp tăng thực lực lên, thực sự không được nhiều làm bảo mệnh trang bị đi. Thật khó thụ a. Đinh. Ngay tại Diệp Thiên Minh cảm thán thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Túc chủ đã hoàn thành 9 lần thu đồ nhiệm vụ, hiện tại tuyên bố lần thứ 10 thu đồ nhiệm vụ, danh sư chứng minh. Túc chủ muốn tại không tá trợ hệ thống tình huống dưới, một mình lựa chọn cũng dạy bảo một đệ tử, đem nó bồi dưỡng đến tiên nhân cảnh, chứng minh thực lực của mình. Chú ý, hệ thống sẽ căn cứ túc chủ biểu hiện tiến hành bình xét cấp bậc, khác biệt bình xét cấp bậc thu hoạch được khác biệt ban thưởng, như định giá thất bại thì đem vĩnh cửu mất đi bổn hệ thống. Diệp Thiên Minh nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ mới, đông nhiên khẽ giật mình. Hệ thống ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là không tá trợ hệ thống? Còn cái gì chứng minh thực lực của ta? Ta cái gì trình độ ngươi không biết sao? Ngươi là thành tâm muốn bứt bỏ ta à? Ta chỗ nào để ngươi không hài lòng sao? Phá phòng hắn, đối hệ thống phát ra liên tiếp chất vấn. Ta đã sớm muốn nói, ngươi hệ thống này có phải hay không dính virus? Người khác hệ thống đều là nghị trăm phương ngàn kế địa cho túc chủ bất hắc. Ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày ban thưởng cho ta một chút đồ vô dụng. Hảo hảo thiên phu tăng lên hệ, che giấu 90 mấy năm cũng không cho ta, cho ta đồ đệ ban thưởng ngược lại là một cái so một cái như bức. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Thiên Minh muốn nhả danh cái này kỳ hoa hệ thống đã thật lâu rồi. Mỗi lần thu đồ, hắn chỉ có tại hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ lúc mới có thể thu được ban thưởng, mà tất cả giai đoạn tính nhiệm vụ ban thưởng tất cả đều là cho đồ đệ. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Hệ thống ban thưởng không cho túc chủ, ngược lại phát cho người khác. Thậm chí vì phòng ngừa Diệp Thiên Minh vụng trộm sử dụng, tất cả cho đệ tử ban thưởng đều tiêu lên nên đệ tử chuyên môn nhãn hiệu. Diệp Thiên Minh thấy kia là trông mà thèm muốn chết, nhưng mình không cách nào sử dụng, nghĩ tham ô cũng tham ô không được. Khô khụ. Đương nhiên, hắn Diệp Thiên Minh là có nghiêm ngặt bản thân phẩm hạnh người. Quả quyết sẽ không đi tham ô mình đệ tử ban thưởng, mà hệ thống lần này ban bố nhiệm vụ, quả thực là tại đùa bỡn hắn. Diệp Thiên Minh có thể trở thành Thiên Đạo Học Viện công nhận truyền kỳ đạo sư, tự nhiên không đơn giản bằng vào hệ thống lựa chọn đệ tử cường đại thiên phú. Hệ thống trước đó tại tuyên bố thu đồ nhiệm vụ đồng thời, cũng sẽ tuyên bố tương ứng giai đoạn tính bồi dưỡng nhiệm vụ. Hắn chỉ cần căn cứ ban bố giai đoạn tính nhiệm vụ, đi suy đoán nên đệ tử tốt nhất trưởng thành đường đi. Sau đó dẫn dắt hắn đi học tập công pháp hoặc tìm mấu chốt cơ duyên là được rồi. Kết hợp với hoàn thành nhiệm vụ hệ thống phát ra thả ban thưởng cùng đệ tử cường đại thiên phú. Mới có thể để mỗi cái đệ tử đều có thể tại trong vòng 10 năm đột phá tới thiên nhân cảnh, trở thành một phương đại năng. Nếu là không có hệ thống trợ giúp, chính Diệp Thiên Minh thu một cái đồ đệ, có thể để cho hắn thuận lợi tốt nghiệp liền đốt đi cao hương. Thiên nhân cảnh, sợ là tại người si nói mộng. Gần đây trăm năm qua, hệ thống phảng phất cố ý cùng hắn đối nghịch. Mỗi lần cho hắn ban thưởng sát thực phong phú, cũng không phải bảo mệnh chính là phụ trợ tu luyện. Mặc dù giống không linh trà như vậy, đích thật là có trợ giúp tu luyện thần vật, nhưng làm sao Diệp Thiên Minh thiên phú thực sự quá kém, căn bản không phát huy được tác dụng của nó. Cho đến ngày nay, Diệp Thiên Minh y nguyên nhớ kỹ năm đó Tần Phong đột phá tới thiên nhân cảnh, hệ thống ban thưởng mình một gốc ngộ đạo thụ mầm. Phí hết tâm tư bồi dưỡng 50 năm, rốt cục kết xuất ngộ đạo quả. Hắn không kịp chờ đợi hái xuống nuốt vào, kết quả cuối cùng không có cái gì ngộ đến. Uổng phí hết một viên ngộ đạo quả, tức giận đến hắn nội hỏa công tâm nằm trên giường một tháng. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, túc chủ cần thu một đệ tử, yêu cầu thiên phú vương phẩm trở lên, người mang đại khí vận. Ba chương không muốn, lục phẩm thiên phú hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng túc chủ một chương thiên phú tăng lên thẻ, 10 cái quy nguyên đan cùng một vạn danh sư điểm. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ về sau, thiên phú tăng lên thẻ gia nhập rút thưởng ao. Hệ thống tựa như nghe được Diệp Thiên Minh nhà rảnh, trực tiếp ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Diệp Thiên Minh hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Chờ hắn kịp phản ứng, cảm động nước mắt lập tức kìm lòng không đặng từ khỏe mắt phun ra ngoài. Ố hoa, trời xanh có mắt ta. Hệ thống đại nhân, không, hệ thống ba ba ngươi rốt cục muốn bồi dưỡng ta sao? Trước đó là tiểu tử ta không biết thời thế, ngài bỏ qua cho. Về sau ta Diệp Thiên Minh nhất định chịu mệnh nhọc, lấy hoàn thành nhiệm vụ làm nhân sinh mục tiêu, ngài mời nhất định phải cho ta phát thêm một điểm giống như vậy ban thưởng a. Diệp Thiên Minh một bên bôi nước mắt một bên hướng hệ thống xin lỗi. Kia sốc nổi diễn kỹ nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải bị cảm động đến lã chã rơi lệ. Hệ thống đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, cho nên Diệp Thiên Minh kính nghiệp địa khóc mấy lần liền khôi phục bình thường. Bởi vì lần này nhiệm vụ cấm chỉ mượn nhờ hệ thống lực lượng, cho nên về sau bổn hệ thống phát ra tất cả ban thưởng đều chính là túc chủ chuyên môn, chỗ thu đệ tử không được sử dụng. Hệ thống lần nữa nói bổ sung. Về sau, Diệp Thiên Minh bén nhạy phát hiện điểm mấu chốt, hỏi, kia trước đó lấy được ban thưởng đâu? Có thể cho đệ tử sử dụng sao? Có thể. Vậy là được. Gần trăm năm, Diệp Thiên Minh đạt được bảo vật cũng là không ít. Chỉ cần lần này thu đồ đệ thiên phú không giống hắn như vậy kém cỏi, phụ trợ hắn tu luyện đến thiên nhân cảnh còn có không nhỏ cơ hội. Cùng lắm thì liền dùng thiên tài địa bảo đệ, cũng không tin nệ không ra một cái thiên nhân cảnh. Hiện tại hệ thống rõ ràng có muốn tăng lên thực lực mình ý nguyện, kết hợp với vừa rồi Diệp Thiên Minh phát giác dị thường. Hết thảy đều biểu thị suy đoán của hắn chỉ sợ là thật. Trước kia là thiên phú không được, căn bản không có cơ hội. Hiện tại ngoại trừ dạy bảo đệ tử, nhất định phải cũng muốn tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, chỉ có tu vi mới là thật sự nắm chắc tại trong tay mình. Đúng rồi, hệ thống có thể giúp ta xem xét một chút, ta hiện tại thiên phú là đẳng cấp gì sao? Diệp Thiên Minh đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu vừa sử dụng thiên phú tăng lên thẻ, hắn không khỏi hiếu kỳ từ bản thân hiện tại thiên phú. Có thể, đánh giá bên trong, lục phẩm thiên phú. 33 đạo vực bên trong tu sĩ tổng cộng có 12 cái đại cảnh giới, từ thấp đến điểm cao trở vì, luyện khí cảnh, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, quy nguyên cảnh, thông huyền cảnh, động thiên cảnh, luẩn linh cảnh, quy thiên cảnh, thiên nhân cảnh, đạo thân cảnh, độ kiếp cảnh cùng chứng đạo cảnh. Tu luyện coi trọng nhất dĩ nhiên chính là thiên phú. 33 đạo vực tu luyện giới trải qua nhiều năm phát triển, các môn các phái đối khai quật thiên tài đều có phương pháp của mình. Nhưng phần lớn không có hình thành hệ thống, đều là căn cứ ghi chép chúng cái gì linh căn, cái gì thể chất, phán đoán thiên phú cường đại hay không. Mà hệ thống phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ tổng hợp đánh giá một người thiên phú, cũng đồng dạng đem nó chia làm 12 phẩm giai. Phân biệt là, cửu phẩm đến nhất phẩm, cùng nhất phẩm trở lên vương phẩm, thánh phẩm cùng thần phẩm. Trải qua Diệp Thiên Minh nhiều năm tìm tòi, hắn đã đại khái hiểu rõ hệ thống phân chia căn cứ. Tứ phẩm đến cửu phẩm theo thứ tự đối ứng sau 6 cái cảnh giới tu luyện. Trên cơ bản cửu phẩm thiên phú cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện khí cảnh, có cực nhỏ tỷ lệ có thể đột phá tới hậu thiên cảnh. Cứ thế mà suy ra, bất quá thiên phú đến tam phẩm liền hoàn toàn khác biệt. Một tới tam phẩm thiên phú thiên tài, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc đều có cơ hội đột phá tới truyền thuyết thiên nhân cảnh, chỉ bất quá nhất phẩm thiên phú tỷ lệ lớn hơn. Cái gọi là thiên nhân cảnh chính là siêu phàm thoát tục trở thành thiên nhân. Thiên nhân có khác với tu sĩ bình thường, gần như có thể đem coi là thần minh, có được câu thông thiên địa, di sơn đảo hải lớn lao uy năng. Mà nhất phẩm trở lên thiên phú cơ hội 100% có thể đột phá tới thiên nhân. Nhưng là con đường tu luyện đương nhiên sẽ không toàn bằng mượn thiên phú, chỉ cần vượt qua quy thiên cảnh trở thành thiên nhân. Hết thệ thiên phú đối người tu luyện thành tựu mà nói, cũng sẽ không tiếp tục là tính quyết định nhân tố. Bởi vì thiên nhân cảnh về sau chính là chứng thực đại đạo, tốc độ tu luyện đối ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên nhất phẩm trở lên thiên phú sở dĩ có thể bị đơn độc liệt ra, tự nhiên không phải không hề có tác dụng. Vương phẩm, thánh phẩm cùng thần phẩm thiên phú thiên tài bình thường đều có được thể chất đặc thù. Đối một chút đại đạo lực tương tác không gì sánh kịp, khách quan mà nói chứng đạo khả năng lớn hơn. Đồng thời thiên phú như vậy thiên tài phần lớn có được bản mệnh thần thông, trời sinh mạnh hơn người ngoài một đoạn, loại ưu thế này tiến vào thiên nhân cảnh sau sẽ càng thêm rõ ràng. Diệp Thiên Minh lúc đầu thiên phú chỉ có bát phẩm, đây cũng là tu vi của hắn một mực kẹt tại hậu thiên cảnh nguyên nhân chủ yếu. Bát phẩm thiên phú thu nạp thiên địa linh khí tốc độ thực sự quá chậm. Hắn chỉ riêng tu luyện tới hậu thiên cảnh liền hao phí 40 năm. Không đến tiên thiên, tuổi thọ so với người bình thường liền không có rõ ràng khác nhau. Nếu không có hệ thống ban thưởng duyên thọ thần vật, hắn hiện tại sợ là đã gần đất xa trời. Không nghĩ tới một chương thiên phú tăng lên thẻ, vậy mà liền đem hắn thiên phú tăng lên 2 phẩm. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có cơ hội đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Nếu như nói thiên nhân cảnh là siêu phàm thoát tục, gần như thành thần. Như vậy bước vào tiên thiên cảnh liền mang ý nghĩa trở thành một chân chính tu sĩ. Luyện khí cảnh cùng hậu thiên cảnh mặc dù cũng là tu sĩ cảnh giới, nhưng thực lực so với người thường cũng không quá lớn khác nhau. Một chút thực lực khá mạnh võ đạo cao thủ thậm chí có thể cùng hậu thiên cảnh tu sĩ viện xoay cổ tay. Mà đột phá tới tiên thiên cảnh liền hoàn toàn khác biệt, tu sĩ trải qua tẩy cân phạt tủy về sau, sẽ không còn là nhân lực có khả năng địch nổi. Tiên thiên cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể một thân một mình đoàn diệt một nước quân đội. Diệp Thiên Minh khát vọng đột phá tới tiên thiên cảnh đã thật lâu rồi. Bởi vì đến tiên thiên cảnh liền có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, đây là hắn hướng tới đã lâu năng lực. Chỉ cần trở thành tiên thiên cảnh tu sĩ hắn liền rốt cuộc không cần trên mặt đất chậm rãi đi đường. Tiên thiên cảnh. Hắc hắc hắc. Diệp Thiên Minh vô sỉ phát ra si hán cười ngây ngô, bắt đầu huyễn tưởng từ bản thân phi hành ở trên trời ủy phong tư thái. Đúng rồi, hệ thống trước đó nâng lên ban thưởng bên trong có Quy Nguyên Đan, đây là tại ám chỉ ta, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh sao? Quy Nguyên Đan là hệ thống phát ra, có trợ giúp tiên thiên cảnh đột phá tới Quy Nguyên cảnh đan dược. Tiên thiên cảnh muốn tu luyện đến Quy Nguyên cảnh, chính là muốn đem tự thân chân khí không ngừng áp xúc, cuối cùng ngừng tụ thành chân nguyên. Mà hệ thống cho Quy Nguyên Đan, Diệp Thiên Minh thế nhưng là được chứng kiến nó mạnh mẽ công hiệu. Hắn rất nhiều đệ tử đều là nương tựa theo một viên Quy Nguyên Đan, một hơi trực tiếp vượt qua tiên thiên, thẳng vào Quy Nguyên cảnh. Bất quá hệ thống lần này một hơi phần thưởng 10 khỏa Quy Nguyên Đan. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Diệp Thiên Minh luôn có một loại mình bị hệ thống làm nhục cảm giác. Cũng là thật sự là để mắt ta, được rồi, có thể tăng thực lực lên liền tốt. Không bằng hiện tại liền thử một chút, có thể hay không đột phá tới tiên thiên đi. Nói làm liền làm, Diệp Thiên Minh bước nhanh đi trở về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường liền bắt đầu tu luyện. 4 chương 05, tiên thiên cảnh yên tĩnh trong phòng, một vị nam tử áo xanh ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay giao tiếp, trước người bày ra một cái kỳ dị ấn kết. Thân thể bốn phía linh khí cuồn cuộn, không ngừng có linh khí bị hút vào thể nội, sau đó luyện hóa. Lục phẩm tiên phú quả nhiên không tầm thường. Diệp Thiên Minh bất quá tu luyện một lát, cũng đã cảm giác đan điền của mình dần dần xung doanh. Thể nội ngưng tụ chân khí không ngừng đem hắn cảnh giới thúc đẩy đến hậu thiên cảnh đỉnh phong. Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Thiên Minh thiên phú rõ ràng kém đến đáng thương. Hệ thống để hắn tu luyện thập phương hợp đạo công, lại là một bản tốc độ tu luyện cực chậm công pháp. Tu luyện công pháp này, mỗi cái cảnh giới đột phá cần có lượng chân khí đều là phổ thông công pháp mấy lần. Đây cũng là Diệp Thiên Minh đến nay cũng không có đột phá tới tiên thiên cảnh một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Dù sao lấy tốc độ tu luyện của hắn, tu luyện phổ thông công pháp đều phí sức, lại càng không cần phải nói thập phương hợp đạo công dạng này công pháp. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Minh đã là lục phẩm tiên phú, tốc độ tu luyện lên 2 cấp bậc. Gian phòng bên trong còn có cực phẩm tụ linh trận pháp phụ trợ, tu luyện tiến triển rốt cục đột nhiên tăng mạnh. Theo càng ngày càng nhiều linh khí bị luyện hóa, Diệp Thiên Minh chân khí bên trong đan điền vòng xoáy không ngừng bị bổ sung. Đã dung nạp quá nhiều chân khí vòng xoáy, xoay tròn đến càng ngày càng chậm. Không biết qua bao lâu, rốt cục chân khí vòng xoáy dường như đến cực hạn. Theo phanh một tiếng, Diệp Thiên Minh chân khí trong cơ thể vòng xoáy hỏng mất. Vô số chân khí vòng xoáy bên trong tuôn ra, ý đồ chạy trốn ra ngoài. Diệp Thiên Minh thủ lớn biến đổi, phong bế toàn thân huyệt đạo. Tiêu tán mà ra chân khí gặp không chỗ có thể trốn, liền tại thể nội bốn phía tán loạn. Hừ. Diệp Thiên Minh kêu lên một tiếng đau đớn, chịu đựng kịch liệt đau nhức, toàn lực vận chuyển thập phương hợp đạo công, dẫn dắt đến thể nội khổng lồ mà tạp nhạp chân khí. Tại Diệp Thiên Minh cố gắng dưới, chân khí trong cơ thể rốt cục dần dần bình tĩnh. Chân khí tại Diệp Thiên Minh dẫn đạo dưới, theo thập phương hợp đạo công hành công lộ tuyến vận hành một cái đại chu thiên, cuối cùng lưu trở về đan điền. Thời khắc mấu chốt đến, Diệp Thiên Minh mừng rỡ, hết sức chăm chú địa dẫn đạo chân khí, đem nó rót vào đan điền, cũng tại đan điền bên ngoài cấu trúc hàng rào. Thật lâu, Diệp Thiên Minh vùng đan điền chân khí vòng xoáy rốt cục biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái nho nhỏ chân khí hồ nước. Vẻ vui mừng rốt cục hiện lên ở Diệp Thiên Minh trên mặt. Khí hải thành, tiên thiên cảnh. Đây chính là tiên thiên cảnh sao? Quả nhiên là cùng hậu thiên cảnh hoàn toàn khác biệt. Cảm thụ được thân thể mênh mông năng lượng, Diệp Thiên Minh không khỏi cảm thán nói: nhiều như vậy tạp chất, xem ra cần tắm. Nhìn xem trên thân từng cái huyệt đạo cùng trong lỗ chân lông toát ra đen nhánh sền sệt vật thể, cùng nương theo trận trận hôi thối. Diệp Thiên Minh trong lòng một trận buồn nôn, không kịp chờ đợi muốn tẩy đi trên thân những này bẩn thỉu chi vật. Tắm rửa xong về sau, Diệp Thiên Minh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong thân thể phảng phất có không dùng hết khí lực. Đột phá cảnh giới, tự nhiên muốn thử một chút thực lực. Đẩy cửa phòng ra, đi tới trong viện, chụp tới mình bình thường lúc tu luyện dùng cự thạch. Rất nhẹ. Diệp Thiên Minh rất nhẹ nhàng địa liền đem nó giơ lên, sau đó vận chuyển chân khí, trong tay có chút phát lực. Phanh một tiếng, cự thạch lập tức bạo liệt, hóa thành từng khối đá vụn rơi xuống đất. Ừm, không tệ, so với hậu thiên cảnh mạnh không phải một điểm nửa điểm. Khối này cự thạch, bình thường Diệp Thiên Minh cần hao phí thật lớn khí lực mới có thể đem giơ lên. Bây giờ tại hắn lại phản phất gỗ giống nhau yếu đất. Vậy kế tiếp, liền nên thử một chút ngự không phi hành. Diệp Thiên Minh kích động trà sát hai tay, hai chân trầm xuống, vận chuyển chân khí, dùng sức đi lên nhảy lên. Ha ha ha, lão tử rốt cục có thể bay. Thiên cực phong ngươi chờ đó cho ta, lần sau lão tử trực tiếp ở ngay trước mặt ngươi bay đi lên, để ngươi mỗi lần đều vì khó ta. Ha 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 ha. Bay ở không trung Diệp Thiên Minh cao hứng như cái hải tử. Đây cũng là hắn từ khi xuyên qua đến nay vui vẻ nhất thời khắc. Diệp Thiên Minh ở trên trời mạnh mẽ đâm tới, tùy ý địa phi hành. Bất quá hắn hoàn toàn quên đi tiên thiên cảnh chân khí lượng là có hạn, cũng không thể ủng hộ thời gian dài ngự không. Quả nhiên, lại là phanh một tiếng. Bất quá lần này là Diệp Thiên Minh chân khí dùng hết, ngã chó đập cức. Nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy bụi đất cũng khó nén trong đó ý cười. A quá. Phun ra trong miệng bùn đất, Diệp Thiên Minh vô vô thân thể, lại ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục lại chân khí. Sau đó lại bay, khôi phục lại. Thẳng đến mặt trời xuống núi, hắn mới kết thúc mình phi hành thuật lữ. Thật sự sảng khoái a. Về đến phòng, Diệp Thiên Minh vẫn không kềm chế được kích động của mình. Bất quá, hệ thống nhiệm vụ cũng không thể quên, cái kia thiên phú tăng lên thẻ cùng quy nguyên đan thế nhưng là ta mạnh lên hy vọng. Như bây giờ căn bản không bay được bao lâu, hoàn toàn chưa đủ nghiền, nếu là đột phá quy nguyên cảnh, có chân nguyên, liền có thể ngự vật phi hành, khi đó mới thoải mái đâu. Bình phục lại tâm tình của mình, Diệp Thiên Minh bắt đầu suy nghĩ lên về sau thu đồ kế hoạch. Có tư đồ thần lão giả kia tặng cho ta tư liệu, chờ ta hảo hảo nghiên cứu một chút, lấy ra một cái vương phẩm thiên phú đệ tử nên vấn đề không lớn, bọn hắn có thể có dạng này xuất thân, bản thân liền là người mang người có đại khí vận. Chủ yếu vẫn là về sau làm như thế nào dạy bảo bọn hắn, không có hệ thống trợ giúp, ta trực tiếp dạy bảo, sợ là sớm tôi muốn lộ thầy, nhất định phải nghĩ cái biện pháp giấu giếm được đi. Xem ra ngày mai bắt đầu phải thật tốt bù lại một chút, ta một thế anh danh cũng không thể bị hủy như vậy. Ai, đúng rồi. Diệp Thiên Minh chợt nhớ tới trước đó hệ thống tựa hồ còn phần thưởng một cái thần bí bảo dương. Hệ thống, đem trước đó cái kia thần bí bảo dương mở. Hy vọng có thể mở ra một cái tốt đi, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đang đánh khai thần bí bảo dương, thu hoạch được vũ khí Mặc Cốt Kiếm một thanh. Mặc Cốt Kiếm? Thứ đồ gì? Diệp Thiên Minh vội vàng xem xét vũ khí kỹ càng giới thiệu. Mặc Cốt Kiếm, lấy mặc dao xương sống lưng làm chủ tài chế thành binh khí, chém sắt như chém bùn, có thể thành kiên nhận thần binh, dung hợp vật liệu luyện khí có thể thăng cấp. Lấy ra Mặc Cốt Kiếm, tùy ý huy động một chút, sát thực vô cùng sắc bén. Nếu như chỉ là sắc bén, thanh kiếm này không tính là bảo bối gì. Duy nhất có thể lấy nói chính là có thể trưởng thành đặc tính. Hiện tại Diệp Thiên Minh không thể so với Dĩ Vãng, thiên phú tăng lên, đột phá cảnh giới khả năng viễn siêu trước đó. Tương lai nếu là mở ra đầu tiên, một thanh trưởng thành tính binh khí dùng để vận linh không thể thích hợp hơn. Có thể nói mặc dù bây giờ chẳng ra sao cả, nhưng trôi này mặc cốt kiếm giống như Diệp Thiên Minh, tương lai đều có thể. Tới gần chiêu sinh khảo hạch, Thiên Đạo Học Viện bên trong dần dần bận rộn. Chiêu sinh khảo hạch mặc dù mỗi 2 năm tổ chức liền một lần, nhưng các đại đạo vực người cũng đã lên đường tụ đến. Ở trong đó Ngư Long hỗn tạp, Thiên Đạo Học Viện phải chuẩn bị sự tình vẫn là tương đối nhiều. Bất quá đây hết thảy đều không phải là Diệp Thiên Minh nên quan tâm. Mấy ngày nay hắn là tàng kinh các, Vấn Đạo Điện cùng Vọng Hương Cư 3 điểm trên một đường thẳng. Mỗi ngày không phải đi Vấn Đạo Điện dự tính khác đạo sư công khai khóa, chính là đi tàng kinh các đọc qua điển tịch. Thời gian còn lại chính là bế quan khổ tu, thời gian trôi qua có thể nói là tương đương phong phú. Diệp Thiên Minh cảm thấy mình đại khái 2 đời đều không có như thế khắc khổ cố gắng qua. Không có cách nào ai bảo hắn muốn bù lại đồ vật nhiều lắm, còn không có ý tứ đến hỏi khác đạo sư, chỉ có thể mình cố gắng nhiều hơn. Nhưng hôm nay Diệp Thiên Minh nhưng không có như thường ngày đi Vấn Đạo Điện nghe giảng bài, mà là hướng Thái Thanh Điện phương hướng đi đến. Bởi vì hôm nay là học viện thương thảo chiêu sinh khảo hạch công việc thời gian. Bình thường loại hội nghị này, Diệp Thiên Minh cơ hội nhiều lần vắng mặt. Thế nhưng là lần này Diệp Thiên Minh phải gánh vác mặc cho giám khảo, vẫn là đi một chút tương đối tốt. Nam chương 06, Tượng Kỳ Thiên Đạo Học Viện, Thái Thanh Điện. Thái Thanh Điện là Thiên Đạo Học Viện cử hành hội nghị trọng yếu nơi trốn, đây là một tòa cực kỳ nguy nga rộng lớn cung điện. Bao quanh nước cờ ngọn núi, đỉnh núi càng là kiến trúc to lớn hùng vĩ, tựa như tiên cảnh. Ở trong đại điện đứng vững 2 hàng mặc áo bào trắng nam nữ, từng cái uy vũ bất phàm. Những này đều là Thiên Đạo Học Viện đạo sư hoặc trưởng lão. Diệp Thiên Minh vừa tiến vào đại điện, liền bị 2 trung niên nam tử kéo đến một bên, 2 người một cao một thấp. Thang luôn dáng người khỏe mạnh, tướng mạo hung ác, cao tử thì thân thể tinh tế, tướng mạo âm tàn. 2 người bọn hắn này tướng mạo, nếu là kẻ không quen biết, chỉ sợ tưởng rằng đến trả thù xã hội đen đâu. 2 vị này cũng là Thiên Đạo Học Viện đạo sư, thấp vị kia tên là Lý Tấn, cao vị kia tên là Chu Vũ. Diệp Thiên Minh mặc dù xuyên qua đến một cái thế giới khác, nhưng tiếp trước ưu lương trạch nam thuộc tính vẫn là bị hoàn mỹ kế thừa xuống tới, ngày bình thường không quá vui lòng cùng người liên hệ. Lý Tấn tại Diệp Thiên Minh vừa trở thành đạo sư lúc liền đối với hắn có chút chiếu cố, cho nên cùng Diệp Thiên Minh quan hệ coi như không tệ. Bên trong đại điện, Lý Tấn khắp khuôn mặt là ý cười, thật sự là hiếm lạ à, Diệp đại đạo sư làm sao có hứng thú tới tham gia hội nghị. Diệp Thiên Minh lườm hắn một cái, nói, viện trưởng ra lệnh cho ta đảm nhiệm lần này chiêu sinh khảo hạch giám khảo, ta đương nhiên muốn đến xem. Ha ha ha, tốt. Ngươi nói một chút ngươi, tại học viện làm nhiều năm như vậy đạo sư, một lần chiêu sinh đều không có tham gia qua, lần này rốt cục bị bắt được đi. Lý Tấn nghe xong Diệp Thiên Minh, trực tiếp phình bụng cười to. Một bên chú Vũ cũng không nhịn được khỏe miệng có chút dương lên. Bất quá, Lý Tấn bên trên một giây còn tại chế giễu Diệp Thiên Minh, một giây sau lại lĩnh hót nhích lại gần. Khoảng cách ngươi lần trước thu đồ, lại nhanh quá khứ 10 năm, ngươi vị học sinh kia Ngụy Minh cũng đã xuất sư. Theo quy củ của ngươi, cũng nên thu đệ tử mới, lập tức liền là học viện chiêu sinh khảo hạch, năm nay ngươi có hay không coi trọng cái gì tốt người kế tục, muốn hay không ca 2 cái cho ngươi trưởng trưởng nhận a. Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi cướp. Một bên chú Vũ bổ sung một câu. Diệp Thiên Minh sao có thể không rõ tâm tư của hai người, cười nói, ha ha. Ta chọn đệ tử tự nhiên có chính ta tiêu chuẩn, cũng không nhọc đến 2 vị lão ca phí tâm. Bất quá, nếu là đến lúc đó, có không ít đệ tử thiên tài, tiểu đệ ta thực sự khó mà lựa chọn, tự nhiên sẽ mời 2 vị sư minh hảo hảo tham nhu một chút. Tốt tốt tốt, có Diệp lão đệ câu nói này lão ca ta an tâm. Diệp Thiên Minh nội tâm một trận kinh bị, hắn chọn đệ tử toàn bằng hệ thống, chỗ nào cần người khác xem qua. Lý Tấn 2 người cùng hắn quen thuộc như vậy, đương nhiên sẽ không không biết. Nói cho cùng, bọn hắn là muốn cho Diệp Thiên Minh giúp bọn hắn chọn mấy cái thiên phú tốt học sinh, để cho bọn hắn đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao Diệp Thiên Minh trướng mắt là hắn ánh mắt cao, cũng không đại biểu thiên phú chính lệnh. Việc này bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tìm Diệp Thiên Minh làm. Những năm gần đây 2 nhân khẩu bịa càng ngày càng tốt, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Diệp Thiên Minh công lao. Mặc dù Diệp Thiên Minh hiện tại không thể mượn nhờ hệ thống chọn đệ tử, nhưng bằng mượn viện trưởng cho chuyên nghiệp tin tức, giúp bọn hắn chọn mấy cái thiên phú tốt học sinh cũng không tính việc khó gì. Nói đến chiêu sinh khảo hạch, Diệp Thiên Minh đương nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Hai vị lão ca trước kia có tham gia qua học viện chiêu sinh khảo hạch sao? Là cái gì quá trình? Ta năm nay nếu là tham gia, đại khái sẽ cho ta an bài cái gì chức vị?" Chu Vũ suy tư một phen, hồi đáp: "Diệp đạo sư ngươi cũng không quen thuộc chiêu sinh khảo hạch các hạng công việc, học viện hẳn là sẽ không an bài đặc biệt phức tạp nhiệm vụ cho ngươi. Nhiều nhất chính là an bài ngươi đi đo đo cốt linh, bình thường khảo hạch đều là từ Lâm Nham trưởng lão chủ trì, người khác phần lớn là đánh một chút ra tay." Nghe vậy Diệp Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ an bài cho hắn đến phiền toái gì trên chức vị. Hiện tại không chiếm được hệ thống trợ giúp, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc. Dù cho có viện trưởng cho tư liệu, nhưng dù sao không bằng hệ thống tới chuẩn. Mà lại loại vật này cùng kiếp trước sơ yếu lý lịch không sai biệt lắm. Ưu điểm kia là liều mạng tuổi, khuyết điểm kia là không hề để cập tới. Thậm chí liền ngay cả khuyết điểm cũng muốn đổi trắng thay đen, nói thành là ưu điểm. Nếu là nhìn sai rồi, cuối cùng nhận được đồ đệ không đạt được hệ thống yêu cầu, vậy coi như phiền toái. Cho nên Diệp Thiên Minh tới tham gia chiêu sinh khảo hạch một mục đích khác, chính là tự mình quan sát một chút thí sinh biểu hiện. Dù sao Diệp Thiên Minh là duy nhất hiểu rõ tiêu chuẩn hệ thống bình xét cấp bậc người, tận mắt xác nhận một chút lại tuyển đệ tử luôn luôn không tệ. Ái cha cha, đây không phải Diệp đạo sư sao? Cái này đều nhanh 100 năm. Vẫn là lần đầu trông thấy ngài xuất hiện tại cái này Thái Thanh Điện bên trong. Làm sao? Ngài lương tâm phát hiện, muốn bắt đầu vì chúng ta học viện làm công hiến. Ngay tại Diệp Thiên Minh cùng Lý Tấn 2 người trò chuyện lúc, một đạo có chút chói tai thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Thiên Minh quay đầu nhìn lại, thấy được hắn ở trong học viện không muốn gặp nhất người, Tượng Kỳ. Trạch thi trạch, Diệp Thiên Minh thân là làm tinh thế kỷ mới tốt đẹp thanh niên, hắn vẫn là tương đối minh bạch đánh nhân mạch tốt quan hệ tầm quan trọng. Trong học viện từ viện trưởng cho tới chấp sự, phần lớn thu qua hắn chỗ tốt, quan hệ với hắn cũng không tính là chênh lệch. Hết lần này tới lần khác chính là Tưởng Kỳ người này, một mực cùng hắn không hợp nhau, khắp nơi đều muốn nhằm vào hắn. Diệp Thiên Minh cũng không phải nhất định phải nhiệt tình mà bị hờ hững người, dần ra hai người liền trở nên thủy hỏa bất dung. Tưởng Kỳ, ngươi làm sao nói đâu? Lý Tấn ngược lại là trước một bước quát. Lý đạo sư, ta nói sai sao? Diệp đạo sư gia nhập học viện cũng gần trăm năm, chiêu sinh khảo hạch hắn đi ra một lần lượt sao? Mỗi lần đều là chúng ta hết sức tuyển chọn thí sinh, cuối cùng cho hắn hái được quả đào. Hắn tại ta Thiên Đạo học viện mà nói có gì cống hiến? Tưởng Kỳ hai mắt gắt gao tiếp cận Diệp Thiên Minh, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Lý Tấn nghe lời này, lúc này giận dữ, đang muốn lại nói. Diệp Thiên Minh lại đưa tay đem hắn ngăn lại, đối Tưởng Kỳ không chút hoang mang địa nói ra, Tưởng đạo sư lời nói rất đúng, Diệp Mộ gia nhập Thiên Đạo học viện đến nay, xác thực chưa từng vì chiêu sinh khảo hạch từng góp sức. Nhưng là, Diệp Thiên Minh dừng một chút âm thanh, muốn nói ta Diệp Thiên Minh đối Thiên Đạo học viện không có cống hiến, Tưởng đạo sư sợ sẽ là tại ăn nói bừa bãi đi. Không nói đến ta Diệp Thiên Minh dạy ra đệ tử đều danh chấn thiên hạ, dương ta Thiên Đạo học viện uy danh. Liền nói ta thất đệ tử Khang Khải, những năm này cùng học viện giao dịch, cung ứng đan dược liền vô số kể. Học viện có thể dùng tới xa so với trên thị trường giá cả thấp đan dược, chẳng lẽ liền không có một phần của ta công lao? Thế nào, cái này giá thấp đan dược là ngươi Tưởng đạo sư chưa bao giờ dùng qua, vẫn là học sinh của ngươi chưa từng dùng qua? Diệp Thiên Minh nói xong bình tĩnh nhìn xem Tưởng Kỳ. Ngươi? Tưởng Kỳ bị hắn đôi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đem răng cắn đến chi chi rung động, trong mắt lóe không cách nào ngăn chặn lửa giận. Nhìn thấy Tưởng Kỳ bộ dáng, Diệp Thiên Minh chỉ cảm thấy trong lòng cự thoải mái. Sao nhỏ, lão tử có lợi hại đồ đệ thật là khó lường. Ta còn nắm không được ngươi, tiểu tử. Tưởng Kỳ cũng phát giác Diệp Thiên Minh trong mắt khiêu khích ý vị, định lần nữa phát tác. Yên lặng. 6 chương 07, chiêu sinh khảo hạch bên trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, đám người đi lên nhìn lại. Tư Đồ Thần cùng Lâm Nham từ khía cạnh, cùng một chỗ đi vào đại điện. Đã chư vị đạo sư đều đã đúng chỗ, vậy liền bắt đầu hôm nay nghị sự đi. Chờ Tư Đồ Thần ngồi vững vàng về sau, Lâm Nham tiến lên một bước nói. Năm nay chiêu sinh khảo hạch vẫn như cũ từ Lao Phu chủ trì, gọi chư vị đạo sư tới cũng là cùng mọi người thương nghị một chút, nhìn xem chư vị có cái gì dị nghị, sau đó hội nghị liền chính thức bắt đầu. Diệp Thiên Minh ở phía dưới nghe đường này, phát hiện cái này Thiên Đạo học viện họ cùng kiếp trước cũng không có gì khác biệt. Toàn bộ quá trình hơn phân nửa đều là nói nhảm, nghe được hắn là buồn ngủ. Cũng may Diệp Thiên Minh cũng coi là đại khái hiểu rõ Thiên Đạo học viện chiêu sinh khảo hạch quá trình. Chiêu sinh khảo hạch chủ yếu có 3 lượt. Vòng thứ nhất chính là khảo thí cốt linh cùng tu vi. Thiên Đạo học viện thu nhận học sinh yêu cầu cơ bản chính là tuổi tác 15 đến 17 tuổi ở giữa, tu vi đạt tới hậu thiên cảnh. Vòng thứ hai khảo hạch cũng là tương đương truyền thống, đăng thiên thê. Cửa này chính là tuần túy khảo thí tu vi cùng nghị lực. Đăng thiên thê trên bậc thang có uy áp, lại mỗi lần một tầng bậc thang uy áp liền sẽ tương ứng gia tăng. Thông qua đăng thiên thê cấp số liền có thể cơ bản phản ứng các vị thí sinh thực lực. Lại bên trên một vòng nếu có lừa dối quá quan, tại một vòng này cũng sẽ lộ tẩy. Mà vòng thứ ba mới là trọng đầu hí, hàng năm khảo hạch nội dung đều không hoàn toàn giống nhau. Ước chừng qua một canh giờ, nghị sự nội dung rốt cục tiến hành đến thứ tam giai đoạn khảo hạch. Diệp Thiên Minh cũng hơi chăm chú. Cái này vòng thứ ba khảo hạch, địa điểm liền định tại Huyền Thú Sơn mạch bên ngoài. Đến lúc đó sẽ cấp cho 1000 mai lệnh bài cung cấp các thí sinh cấp đoạn, sau cùng chúng tuyển điều kiện là khảo hạch kết thúc lúc nhất định phải thu hoạch được 3 cái lệnh bài, lại xếp hạng phía trước 150 tên. Diệp Thiên Minh nghe xong vòng thứ ba khảo hạch an bài về sau, trong nháy mắt cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Sáo lộ, đều là sáo lộ. Trong học viện những người này có phải hay không không có sống, chỉ toàn cả chút dùng nát sáo lộ. Đang lúc Diệp Thiên Minh ở trong lòng nhà rảnh lúc, Lâm Nham lại nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta còn chuẩn bị một viên đặc thù lệnh bài, cứ giao cho Diệp Thiên Minh Diệp đạo sư đảm bảo. Diệp đạo sư cần đem tự thân cảnh giới áp chế ở tiên thiên cảnh, tiến vào Huyền Thú Sơn mạch, nếu như thí sinh có thể từ trong tay của hắn cướp được lệnh bài, liền có thể đạt được ngoài định mức ban thưởng, đồng thời trực tiếp bị học viện trúng tuyển. Cái gì? Lần này đến phiên Diệp Thiên Minh trợn tròn mắt. Nghe xong Lâm Nham, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Cái gì gọi là áp chế cảnh giới đến tiên thiên cảnh? Cũng chính là trước đó vài ngày hắn vừa đột phá đến tiên thiên cảnh. Bằng không, hắn cũng không phải áp chế thực lực, mà là muốn mạnh mẽ tăng thực lực lên đến tiên thiên cảnh. Lại nói, trong tư liệu kia Tần Tử Di đều đã quy nguyên cảnh. Các ngươi là không biết sao? An bài như vậy, là cố tình dự định để hắn trước mặt người trong thiên hạ thân bại danh liệt sao? Lâm Nham nhưng không biết Diệp Thiên Minh lúc này nội tâm hoạt động, quay đầu hướng về hắn hỏi, Diệp đạo sư, ý của ngươi như nào? A, ách, ta không có ý kiến. Diệp Thiên Minh trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Dù sao ở trong mắt Lâm Nham, loại chuyện này bất quá chỉ là sáng tạo cái manh lưới, đồ vui lên thôi. Nhưng đối với hắn tới nói, cái này thật là cái muốn mạng công việc. Bất quá hắn trước đó liền đã đáp ứng Tư Đồ Thần, lúc này muốn đổi ý cũng không có lý do. Cũng không thể trực tiếp tự bạo nói mình mới tiên tiến cảnh, để hắn biến thành người khác đi. Nếu như thế, vậy hôm nay chủ yếu đề tài thảo luận đã kết thúc, còn lại hạng mục công việc liền sẽ sau lại cụ thể giao tiếp đi. Tan họp. Sau đó, Diệp Thiên Minh cả người đều thần sắc xa xút, một mực sầu mi khổ kiểm. Thấy thế, một bên Chu Vũ an ủi, mặc dù không biết vì cái gì Lâm lão sẽ cho ngươi dạng này an bài, bất quá cũng tốt, có thể tiết kiệm đi một đống chuyện phiền toái, rơi vào cái nhẹ nhõm tự tại. Diệp Thiên Minh chỉ là khẽ gật đầu, dường như đồng ý lối nói của hắn. Diệp đạo sư, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, theo ta được biết năm nay thí sinh bên trong thế nhưng là có không ít nhân vật hung ác. Diệp đạo sư cũng đừng thuyền lật trong mương, có hại ngươi một thế này anh danh a, ha ha ha. Từ Diệp Thiên Minh bên người đi ngang qua Tưởng Kỳ, âm dương quái khí nói: "Từ ngươi con chó kia miệng bên trong liền nhả không ra ngả vào đến." Lý Tấn trông thấy Tưởng Kỳ liền đến khí, lập tức trở về đối nói. Thế nhưng là giờ khắc này, Diệp Thiên Minh lại cảm thấy Tưởng Kỳ đơn giản chính là mình đương thế chí kỷ. Hoàn Mỹ nhìn rõ nội tâm của mình, nói đến mình trái tim bên trong đi. Hắn không thể lập tức liền lên trước để hắn ôm lấy nhiệm vụ của mình, nhưng cũng liền giới hạn tại tưởng tượng, Diệp Thiên Minh vô tâm để ý tới Tưởng Kỳ, về chỗ ở của mình đi. Trở lại chỗ ở về sau, Diệp Thiên Minh lại bắt đầu thâu đêm suốt sáng nghiên cứu tư đồ thần cho tư liệu. Chỉ bất quá lần này không còn là nghiên cứu những thiên tài kia thiên phú, mà là tận khả năng hiểu rõ bọn hắn năng lực, kỳ vọng có thể nghĩ ra cách đối phó. Ba ngày sau đó, Thiên Đạo Học Viện chiêu sinh khảo hạch đúng hạn triển khai. Mấy ngày qua, Thiên Đạo Học Viện bên cạnh Thiên Đạo Thành bên trong kín người hết chỗ, các đại tiểu lâu khách sạn gian phòng đồng đều đã bị đặt trước đấy. Trong thành tùy tiện một gia đình dư thừa khách phòng đều bị xào ra giá trên trời. Không ít không có tiền ở tại Thiên Đạo Thành bên trong người tu luyện, cũng chỉ có thể Thiên Đạo Thành bên ngoài dựng doanh ở lại. Thiên Đạo Thành bên ngoài, các loại doanh địa vậy mà kéo dài mấy ngàn dặm, có thể nói là tương đương hùng vĩ. Đến thu nhận học sinh địa phương, Diệp Thiên Minh thật xa đã nhìn thấy Lý Tấn đứng tại kia đối chính mình mắt. Ngươi thế nào đến như vậy chậm đâu, ta đều ở nơi này đợi ngươi thật lâu rồi. Tới tới tới, phía trước chính là học viện chuyên môn an bài đạo sư xem thi đấu khu, nơi đó tầm mắt tốt, có thể quan sát đến rõ ràng hơn. Lý Tấn lôi kéo Diệp Thiên Minh một bên hướng đạo sư khu đi, một bên giới thiệu chiêu sinh khảo hạch tình huống. Làm sao không thấy chú Vũ, hai người các ngươi không phải một mực ở chung một chỗ sao? Diệp Thiên Minh có được đơn độc nhìn thấy Lý Tấn, tò mò hỏi. Hắn đi làm vòng thứ nhất giám khảo, hiện tại ngay tại phía dưới chuẩn bị đâu. Diệp Thiên Minh cùng Lý Tấn ngồi tại trên đài cao, nhìn phía dưới người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy cái này khó được nhân khí, lại để Diệp Thiên Minh hoài niệm lên làm tinh bên trên, qua Tết xuân đi chợ thị hương vị. Qua ước chừng một canh giờ, chiêu sinh khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Trên đài cao đông nhiên đi ra một vị thân mang váy đỏ thiếu nữ, dáng người cao gầy nở nàng, có lồi có lõm, gương mặt trắng non tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta nhìn liền không rời nổi mắt. 33 đạo vực nữ tử vẫn là tương đối truyền thống, thiếu nữ mặc theo Diệp Thiên Minh có lẽ không tính là gì. Nhưng với cái thế giới này người mà nói, thiếu nữ mặc dựng có thể nói là tương đương chọc giận. Thiếu nữ đạp trên ưu nhã tiểu thái bộ, đi lên trước sân khấu. Hoan nên các vị thực lực tiên kiêu tới tham gia Thiên Đạo Học Viện chiêu sinh khảo hạch, ta gọi Tư Kha, là Thiên Đạo Học Viện học sinh, cũng là hôm nay người chủ trì. Phía dưới liền từ ta đến giới thiệu vòng thứ nhất khảo hạch nội dung. Mềm mại thanh âm rõ ràng không lớn, lại có thể rõ ràng địa truyền bá đến ở đây mỗi một vị người xem bên hai, đủ thấy tu vi thâm hậu. Chỉ một chút tử liền dẫn nổ toàn trường. 7 chương 08, Thiên Điêu ra hết Diệp Thiên Minh lập tức hứng thú, nội tâm không chỗ ở cảm thán, nhìn xem Thiên Đạo Học Viện bên trong đều là một đống lao cổ đồng, không nghĩ tới như thế sẽ. Hấp dẫn ánh mắt một bộ này, thật đúng là để bọn hắn trò chơi minh bạch. Người này đẹp âm thanh ngọt mỹ nữ hướng phía trước vừa đứng, nào có người không mơ hồ. Một bên Lý Tấn cũng rất là kích động, dường như biết Diệp Thiên Minh đối với cái này không thế nào hiểu rõ. Khéo hiểu lòng người vì hắn giới thiệu nói, cái này Tư Kha cũng là chúng ta học viện thiên tài học viên một trong, nhập viện mới 15 năm, bây giờ đã tại động trên thiên bảng xếp hạng thứ tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, có hy vọng tại 16 năm trước đó đột phá ẩn linh cảnh, từ học viện tốt nghiệp. Đương nhiên, cùng ngươi những cái kia biến thái đệ tử là không thể dựng lên, bất quá đặt ở Thiên Đạo Học Viện trong lịch sử cũng là cực tốt thành tích. Trọng yếu nhất chính là, nàng là Kim Đô Thương Hội đại tiểu thư, vì Thiên Đạo Học Viện chủ trì chiêu sinh khảo hạch xem như gia tộc kia thí luyện một trong. Nàng tiến vào Thiên Đạo Học Viện qua nhiều năm như vậy, mỗi một giới chiêu sinh khảo hạch đều là nàng chủ trì, nhân khí cực cao, thậm chí còn có người chuyên môn vì nhìn nàng tới tham gia chiêu sinh khảo hạch. Lý Tấn thao thao bất tuyệt giảng thuật, Diệp Thiên Minh giờ mới hiểu được tới. Khó trách, ta liền nói cái này không giống những cái kia lão cổ đồng phong cách, nguyên lai là gặp được nhân sĩ chuyên nghiệp. Nói thật, vòng thứ nhất khảo hạch không có gì có thể nhìn. Phóng tầm mắt nhìn tới tham gia khảo hạch thí sinh đâu chỉ trăm vạn, vòng thứ nhất nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là sàng chọn. Vòng thứ nhất khảo hạch phần lớn là từ các chấp sự chấp hành, trọng yếu nhất chính là đo cốt linh. Dù sao cảnh giới liền còn tại đó, khó mà làm giả. Nhưng chỉ thông qua khuôn mặt là rất khó phán đoán tuổi tác. 33 đạo vực nhân tộc 12 tuổi bắt đầu tu luyện. Nhân tộc khi còn nhỏ thân thể đều yếu kém, không chịu nổi qua mạnh năng lượng, quá sớm tu luyện có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho dù là thế lực lớn đệ tử, 12 tuổi trước cũng chỉ là lấy các loại dược liệu ôn dưỡng thân thể làm chủ, mà có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm tu luyện tới hậu thiên cảnh, dựa theo Diệp Thiên Minh đoán chừng chí ít cần tứ phẩm thiên phú. Sở dĩ đem tuổi tác yêu cầu kéo dài đến 17 tuổi, cũng là sợ có người thời gian tu luyện quá muộn không có đạt tới yêu cầu, từ đó bỏ lỡ nhân tài. Theo Diệp Thiên Minh, Thiên Đạo học viện cuối cùng nghĩ trúng tuyển. Kỳ thật chính là tam phẩm thiên phú trở lên, có cơ hội tu luyện đến thiên nhân cảnh thiên tài. Chỉ bất quá, Thiên Đạo Học Viện cũng không có hệ thống như vậy thiên phú phân biệt năng lực, chỉ có thể thông qua loại phương thức này nhanh chóng sàng chọn nhân tài. Vòng thứ nhất nhân số quá nhiều, lại không cần biểu hiện ra thực lực. Diệp Thiên Minh coi như muốn nhìn cũng nhìn không ra manh mối gì. Đến vòng thứ hai đăng thiên thê liền hoàn toàn khác nhau. Một khi tiến vào đăng thiên thê, thực lực mạnh mẽ thí sinh ngay lập tức sẽ cùng yếu kém thí sinh kéo ra chênh lệch. Đến lúc đó, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Đến lúc đó chỉ cần trọng điểm chú ý cấp số tương đối cao thí sinh là được rồi. Vòng thứ nhất khảo hạch một mực tiến hành đến xuống buổi trưa, tiếp xuống chính là vòng thứ hai khảo hạch. Diệp Thiên Minh cũng lên tinh thần, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát. Vòng thứ nhất khảo hạch như vậy kết thúc, thông qua được khảo hạch thí sinh mời tiến về đăng tiên thê chỗ chờ đợi, không có thông qua khảo hạch thí sinh cũng không cần nội trí, hạ giới chiêu sinh khảo hạch các ngươi còn có cơ hội. Tư Kha thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa. Theo bị đào thải thí sinh rời đi, tụ tập tại đăng thiên thê hạ thí sinh đã không đủ ban đầu 1%. Thang trời phía dưới, mặc dù thí sinh nhân số vẫn như cũ rất nhiều, nhưng mơ hồ trong đó đã bài xuất đủ loại khác biệt. Một đạo hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng lặng tại đám người phía trước nhất, đẹp đến mức không gì sánh được. Người phía sau bầy bên trong, thỉnh thoảng có người đem ánh mắt vụng trộm tập trung tại thiếu nữ trên thân. Nàng này dĩ nhiên chính là thượng cổ tần tộc tuyệt thế thiên kiêu Tần Tử Di. "Tỷ, lần này chiêu sinh khảo hạch kẻ khó chơi còn không ít ta." Tần Tử Di bên cạnh một vị hơi có vẻ non nớt thiếu niên mặc áo đen nói. Vị này thiếu niên mặc áo đen chính là Tần Tử Di biểu đệ, tên là Tần Thiên. Thiên phú cũng là tương đương cường hãn. "A, nói một chút ngươi cũng nghe được cái gì?" Tần Tử Di nhìn chăm chú lên phương xa, thản nhiên nói. "Cái thứ nhất chính là cái kia Thần Kiếm Tông Lam Vu Lạc, người mang Chu Thiên Kiếm, 15 tuổi liền tự sáng tạo Trích Tinh Kiếm Pháp, bây giờ phỏng đoán cẩn thận thực lực của hắn đã đạt đến Tiên Tiên cảnh đỉnh phong." "Tiên Tiên cảnh đỉnh phong nha, sát thực khó chơi." Tần Tử Di khẽ bước cảm. Tiếp xuống chính là Trường Sinh Môn Ngũ Viêm, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Bắc Hồng, Tử Vân Động Tiết Tân cùng Huyền Âm Sơn Chu Thành, mấy người kia thực lực cũng đều là Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí khả năng tồn tại Tiên Tiên cảnh đỉnh phong. Đặc biệt là cái kia Ngũ Viêm, nghe nói một tháng trước liền có người trông thấy hắn hiện lộ ra Tiên Tiên cảnh hậu kỳ tu vi, hiện tại là Tiên Tiên cảnh đỉnh phong xác suất cực lớn. Càng đáng sợ chính là, hắn vừa mới qua 15 tuổi sinh nhật, tiên phú như vậy, chỉ sợ về sau sẽ trở thành tỷ tỷ ngươi kinh địch. Cái khác đột phá tới Tiên Tiên cảnh cũng không ít, xem chừng có mười mấy. Có chút ý tứ. Không nghĩ tới, năm nay chiêu sinh khảo hạch vậy mà có thể gặp được nhiều như vậy thiên tài. Bất quá, các ngươi đều sẽ thành ta Tần Tử Di con đường chứng đạo bên trên bàn đạp. Tần Tử Di ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, ngược lại ẩn ẩn để lộ ra một chút chờ mong. Mà tại Tần Tử Di cùng Tần Thiên trò chuyện thời điểm, tại kia cách đó không xa, cũng có mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người. Trong đó có một vị thân phụ cổ kiếm thiếu niên, thanh tịnh trong mắt tràn đầy chiến ý, còn có một vị đong đưa cây quạt thiếu niên áo trắng, tại bên cạnh hắn, Tử Vân Động Tiết Tân cười nhạt một tiếng. Tần Tử Di nữ nhân này cũng không tốt đối phó. "Làm sao? Ngươi sẽ không muốn cùng nàng đọ sức một trận đi?" "Hừ, chưa chiến trước e sợ, thiên nhiên liền thua người một bậc, ta sớm muộn cũng sẽ đưa nàng chinh phục." Vũ Viêm nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt bên trong lửa nóng lại khó mà che giấu. Tiết Tân nhưng cũng không phản bác, chỉ là hậm hực cười một tiếng, đưa thay sờ sờ đầu. "Chư vị thí sinh xin chú ý, vòng thứ 2 khảo hạch sắp bắt đầu. Chư vị thí sinh cần hết sức bỏ lên trên trước mắt các ngươi đang tiên thể, cấp số càng cao càng tốt, cái này vòng khảo hạch chỉ có 1000 cái thông qua danh lệch, lạc hậu liền bị đào thải, quy tắc đã giảng giải hoàn tất, chư vị thí sinh phải cố gắng lên nha." Phía dưới ta tuyên bố vòng thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo Tư Kha thanh âm rơi xuống, vòng thứ 2 khảo hạch lại bắt đầu. Tất cả thí sinh đều không cam lòng lạc hậu, như ong vỡ tổ đến sông ra. Tranh nhau chen lấn điệu bước lên đăng thiên thê. Ngay từ đầu trên bậc thang uy áp cũng không mạnh, thí sinh còn không cách nào kéo ra trên lệnh. Nhưng theo leo càng ngày càng cao, trên bậc thang uy áp cũng đang không ngừng tăng cường. Rất nhanh liền xuất hiện bởi vì khó mà chống cự đăng thiên thê uy áp mà chậm xuống tốc độ thí sinh. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, đăng thiên thê bên trên thế cục liền đã dần dần sáng suốt. Ở vào thế đội thứ nhất tự nhiên là Tần Tử Di, Lam Vũ Lạc, Vũ Viêm trở thế lực lớn tuyệt đỉnh thiên tài. Tần Tử Di càng là một ngựa tuyệt trần, đem những người khác đều bỏ lại đằng sau. Mà những người này về sau chính là thế đội thứ hai, trong đó phần lớn đều là đột phá tiên tiên cảnh thiên tài. Mặc dù không sánh bằng trước mặt mấy cái đồ biến thái, nhưng cùng phía dưới hậu tiên cảnh so sánh, vẫn là cường đại rất nhiều. Xuống chút nữa liền tương đương hỗn loạn, đứt quãng kéo trường long. Nhưng vào lúc này, đăng thiên thế hạ người quan sát bảy đột nhiên phát ra sợ hãi thán phục. Mau nhìn, Trường Sinh Môn Ngũ Viêm đột nhiên gia tốc, hắn sắp đuổi kịp Tần Tử Di. 8 chương 09, quần quận sóng ngầm xem thi đấu trong vùng, Diệp Thiên Minh ngưng thần nhìn chăm chú lên đăng thiên thê bên trên tình huống. Hắn con người đen như mực mà mượn, lóe ra một nét khó có thể phát hiện đủ quang. Đây là hệ thống ban thưởng hắn một môn đồng thuật, tên là nhìn rõ chi nhãn, diệu dụng vô tận. Bất quá lấy Diệp Thiên Minh tu vi hiện tại, chỉ có thể dùng để nhìn rõ người khác tu vi thật sự. Nhìn rõ chi nhãn dưới, chỉ cần thực lực không cao hơn tự thân 3 cái cảnh giới, liền có thể không nhìn bất luận cái gì che giấu thủ đoạn thấy rõ tu vi của đối phương cảnh giới. Dùng tại lúc này, là không có gì thích hợp bằng. Tại Diệp Thiên Minh thị ra dưới, đăng thiên thê bên trên thí sinh cùng tư đồ thần cho trên tư liệu từng cái đối ứng. Để hắn kinh ngạc chính là, đăng thiên thê bên trên lại có 2 tên quy nguyên cảnh thí sinh. Một người trong đó dĩ nhiên chính là Tần Tử Di, tu vi đã tới gần quy nguyên cảnh trung kỳ, quả thực kinh khủng. Mà đổi thành một vị quy nguyên cảnh, lại không phải bị đám người ký thác kỳ vọng, đứng hàng thứ 2 Lam Vu Lạc. Ngược lại là vị kia xếp hạng thứ 3 thiếu niên áo trắng, chỉ là người này cũng không có tại trên tư liệu xuất hiện. Kỳ quái, nhìn người này mặc, nên cũng là cái nào đó thế lực lớn tiên tiêu, vì sao chưa từng xuất hiện tại tư đồ thần lão già kia cho trong tư liệu? Diệp Thiên Minh 10 phần nghi hoặc, chẳng lẽ là tự cho mình thanh cao, khinh thường tại làm loại này đi cửa sau sự tình. Hiện tại đăng thiên thê bên trên, Tần Tử Di, Lam Vũ Lạc, thiếu niên áo trắng phân loại trước 3. Phía sau chính là Tiết Tân chờ một đám tiên tiên cảnh hậu kỳ thiên tài. Lại sau này chính là mấy vị tiên tiên cảnh sơ kỳ, cùng mấy vị hậu thiên cảnh đỉnh phong thí sinh. Ồ, chợt, Diệp Thiên Minh khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn vậy mà tại đăng thiên thê trung đoạn hậu thiên cảnh đại bộ đội bên trong, phát hiện một vị tiên tiên cảnh trung kỳ thiếu niên. Tiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, tại đông đảo thí sinh bên trong làm sao cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Hiện tại thế mà xen lẫn trong một đống hậu thiên cảnh bên trong, không chút nào thu hút. Đương nhiên, tại Diệp Thiên Minh trong mắt có thể nói là tương đương bắt mắt. Xem ra lại là một cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật, không tệ. Ta thích. Nội tâm của hắn âm thầm tán dương. Có chút ý tứ. Diệp Thiên Minh thân thể nhàn nhã dựa vào ghế. yên lặng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình hắn dùng nhiều loại linh quả chế tác nước trái cây, lặng lặng chờ đợi trò hay trình diễn. Thiên đạo học viện đạo sư khu cư trú, không gian có chút ba động, một viên đen nhánh toa chạm vật thể chống rông xuất hiện, hai đạo bóng đen theo sát phía sau từ trong hư không đi ra, trong đó một đạo hắc ảnh hướng bốn phía quan sát một chút, cung kính đối một đạo khác bóng đen nói ra: Tả hộ pháp đại nhân, chúng ta nên tiến vào thiên đạo học viện nội bộ. Ừm. Được xưng là tả hộ pháp người cũng chưa nhiều lời, chỉ gặp hắn hai mắt khép hở, dường như tại cảm giác cái gì. Sau một lát, tả hộ pháp mở hai mắt ra. Phía đông, chú ý thu liễm khí tức, Sigma minh bạch. Chợt, hai người liền hướng phía đông tiềm hành mà đi. Không biết qua bao lâu, Sigma đột nhiên dừng bước, hỏi: Đại nhân, ngươi xác định là cái phương hướng này sao? Chúng ta đã đi xa như vậy, làm sao còn chưa tới đạt chủ ta phong ấn chi địa? Tả hộ pháp nghe vậy, lần nữa nhắm mắt cảm thụ một chút. Giáo chủ cho ta đổ vật sát thực chỉ hướng cái phương hướng này, nên không có sai. Nơi đây là Thiên Đạo Học Viện, nếu như chủ ta là bị Thiên Đạo Học Viện phong ấn, lấy thực lực của chúng ta thật có thể đem chủ ta cứu ra sao? Sigma lo lắng nói. Chuyện này giáo chủ tự có an bài, không tới phiên ngươi ta quan tâm. Chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu chỉ là tìm hiểu rõ ràng chủ ta vị trí cụ thể. Tả hộ pháp ngữ khí nghiêm khắc. Thời gian cấp bách, thừa dịp Thiên Đạo Học Viện tổ chức chiêu sinh khảo hạch, không rảnh bận tâm, chúng ta tranh thủ thời gian tìm ra chủ ta chỗ, không thể lãng phí thời gian nữa. Hộ pháp đại nhân dạy phải. Sigma nghe đây, không dám nói nữa. Hai người tiếp tục hướng phía trước tìm. Lại qua ước chừng nửa canh giờ. Không thích hợp. Tả hộ pháp đột nhiên cản lại Sigma, nói: Tại sao ta cảm giác chúng ta một mực tại nguyên địa bồi hồi, cũng không tiến lên đâu? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ chúng ta lâm vào mê trận bên trong? Không nên à, bằng thực lực của ta, cái dạng gì mê trận có thể vây khốn ta, còn không cho ta có nửa phần phát giác? Tả hộ pháp lắc đầu, phủ định Sigma ý nghĩ. Đại nhân ngươi nhìn. Sigma đột nhiên kinh hô: Đây không phải là chúng ta lúc mới tới trải qua cây sao? Tả hộ pháp đi vào xem xét. Sát thực chính là bọn hắn vừa chui vào học viện lúc gặp phải đại thụ. Nguy rồi, xem ra thật là mê trận, ghê tởm, loại địa phương này tại sao có thể có như thế kinh khủng mê trận? Đại nhân, chúng ta lần này nên làm cái gì? Tả hộ pháp trầm mặc không nói, vận chuyển pháp môn ý đồ phá vỡ tòa này mê trận. Thật lâu, hắn nói chuyện một hơi. Xem ra chỉ có thể sử dụng xuyên vân toa. Nơi đây vô duyên vô cớ xuất hiện như thế mê trận, có thể hay không phong ấn chi địa ngay ở chỗ này? Có khả năng, bất luận như thế nào, chúng ta trước phá vỡ mê trận lại nói. Tả hộ pháp tế ra viên kia đen nhánh con thoi, đưa tay bắt lấy Sigma bà bay, liền cùng một chỗ trốn vào hư không. Chờ hai người lần nữa từ trong hư không đi ra lúc, đã đặt mình vào một tòa cảnh sắc nghi nhân trang viên bên ngoài. Đây là nơi nào? Nhìn xem bốn phía xa lạ phong cảnh, Tả hộ pháp hỏi. Thuộc hạ cũng không biết, tại Thiên Đạo Học Viện trên bản đồ chưa thấy qua nơi này. Sigma chi tiết đáp. Trước dò xét một cái đi. Tả hộ pháp bất đắc dĩ nói. Trời ạ! Sigma phảng phất như là thấy quỷ, chỉ vào trang viên cổng, nói năng lộn xộn địa nói ra. Đại nhân ngươi nhìn, gốc cây kia có phải hay không không linh trà thụ? Tả hộ pháp thuận ngón tay của hắn nhìn lại, thật thấy được một gốc không linh trà thụ. Đây là người nào a? Thế mà đem không linh trà thụ liền trùng tại cửa nhà, thật sự là nghiệp chướng a. Sigma chỉ cảm thấy trang viên này chủ nhân sợ là cái kẻ ngu, chân quý như thế bảo vật thế mà liền đặt ở cổng, cũng không đề phòng, thật không sợ bị người đánh cắp đi. Hắn lúc này liền muốn tiến lên, cho trang viên chủ nhân ghi nhớ thật lâu. Một bên Tả hộ pháp mặc dù cũng là nội tâm lửa nóng, nhưng vẫn là lập tức cản lại hắn. Không nên quên mục đích của chúng ta chuyến này, không thể phức tạp, vạn nhất phát động cái gì cấm chế, nhiệm vụ của chúng ta coi như thất bại. Sigma nghe lời này, chỉ có thể coi như thôi. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tòa trang viên này có chút kỳ quái, chúng ta mượn nhờ xuyên vân toa đi vào xem xét một chút, nói không chừng nơi này chính là phong ấn chi địa. Tả hộ pháp suy tư một lát, trầm giọng nói. Hai người mượn nhờ xuyên vân toa tiến vào trang viên nội bộ, cũng không có phát động cái gì cấm chế. An ổn sau khi hạ xuống, hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, Sigma liền lộn xộn. Cái này, có phải hay không Bích Huyền Thiên Hồn Thảo? Cái kia là Ngọc Thanh Tử Linh Tinh. Vũ Âm Tiên Chi, Vạn Niên Huyết Tham Vương. Xích tiến quả. Sigma chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy trọng thương. Hắn đời này đều không nghĩ tới, mình có thể tại một khối địa phương nhìn thấy nhiều như vậy thiên địa thần vật. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì viên kia không linh trà thụ sẽ bị tùy ý trồng trọt tại cửa chính. Hóa ra kia là nơi này kém cỏi nhất bảo vật. Hắn quay đầu nhìn về phía Tả hộ pháp. Mặc dù Tả hộ pháp cũng không giống Sigma hô to gọi nhỏ, nhưng hắn hai mắt trận to cùng thô trọng thở dốc, đều biểu lộ nội tâm của hắn cũng không như mặt ngoài bình tĩnh. Đại nhân. Sigma cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Tả hộ pháp hít sâu một hơi, khắc chế nội tâm dục vọng. Không được, vẫn là lấy nhiệm vụ làm trọng, chúng ta không thể. Nói một nửa, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì tại một mảnh hồ nước màu vàng nóng trung ương, hắn thấy được một cái đủ để cho hắn mất lý trí đồ vật. 9/10, ngộ đạo thụ đó là cái gì? Sigma cũng chú ý tới hồ nước màu vàng nóng trung ương sự vật. Tả hộ pháp song quyền nắm chặt, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, ngộ đạo thụ. Cái gì? Thật là trong truyền thuyết ngộ đạo thụ. Đại nhân, nếu quả như thật là ngộ đạo thụ, chúng ta chỉ cần đạt được một viên ngộ đạo quả, vậy coi như chứng đạo có hy vọng rồi a. Sigma kích động đến ngữ khí đều run rẩy lên. Nhất định phải đạt được ngộ đạo quả, chỉ cần đạt được nó, chứng đạo đại đế, ta liền rốt cuộc không cần nghe mệnh tại những người khác. Tả hộ pháp rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tham lam, hắn đối Sigma nói ra, việc này ngươi phải giữ bí mật cho ta, chỉ cần ta được đến cái này ngộ đạo quả, về sau tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không. trong giọng nói uy hiếp ý tứ đã không che giấu nữa. Rõ. Sigma tự biết không có phản kháng thực lực, gật đầu đáp. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sigma hỏi. Tả hộ pháp cũng không trả lời, mà là cẩn thận từng ly từng tí tới gần hồ nước. Tới gần về sau, hắn thả ra thần thức đem toàn bộ hồ nước đều quét nhìn một lần, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Phản phất tòa trang viên này chủ nhân, thật chỉ là đem nó trùng tại nơi này, không có để lại một điểm thủ đoạn. Tả hộ pháp vẫn không dám kinh thường, hắn từ thể nội tế ra một thanh phi đao. Thao túng phi đao, lướt qua hồ nước, hướng về ngộ đạo thụ bay đi. Trên đường đi phi đao không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh, phi đao liền đi tới ngộ đạo thụ trước. Hắn cùng Sigma đều là trong lòng vui mừng, đội vàng thao túng phi đao liền muốn đem trên cây ngộ đạo quả cắt lấy. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tòa huyền ảo đại trận lấy ngộ đạo thụ làm trung tâm nổi lên, trực tiếp bao trùm cả tòa hồ nước, đồng thời cũng đem hai người bao gồm đi vào. Không được, nhanh phòng ngự. Tả hộ pháp ý thức được không đúng, thể nội mãnh liệt chân nguyên phun ra ngoài, tại hai người bên cạnh thiết hạ trùng điểm phòng ngự. Làm xong những này, hắn lại vô ý thức muốn dẫn động thiên địa chi lực đến phá vỡ đại trận. Thế nhưng là thiên địa chi lực nhưng không có phản ứng. Đáng chết, trận pháp này thế mà cắt đứt ta cùng phiến thiên địa này ở giữa liên hệ. Lúc này, đại trận công kích cũng rốt cục ngưng kết hoàn tất, một cỗ năng lượng kinh khủng cổ sáng hướng hai người phong tới. Nhanh, toàn lực phòng ngự. Tả hộ pháp quát. Sigma tự nhiên không dám qua loa, cũng toàn lực chống ra lồng phòng ngự. Và anh, năng lượng cổ sáng trúng đích hai người, ở trung quanh không gian đều nhấc lên một mảnh gợn sóng. Bất quá cũng may, hai người thủ đoạn ra hết, vẫn là phòng ngự xuống tới. Dường như phát giác được một kích này cũng không có tiêu diệt người xâm nhập, trung quanh lại có mấy tòa đại trận hiện hiện. Những này đại trận kết nối cùng một chỗ, một cỗ càng đáng sợ công kích ở trong đó thai nghén. Không tốt, lại là tổ hợp trận pháp. Tả hộ pháp kinh hô, vội vàng tế ra xuyên vân toa, liền muốn mang theo Sigma xuyên thẳng qua hư không chạy trốn. Nhưng khi hắn vận chuyển chân nguyên lúc, cũng nhìn phát hiện mảnh không gian này đã bị phong kín. Cho dù là xuyên vân toa bực này thần vật, cũng vô pháp mang theo bọn hắn thoát đi. Đại trận công kích đã ấp ủ hoàn tất, một thanh vô cùng to lớn năng lượng cự kiếm nổi lên. Kia vô song như thế, phản phất không ngất đạo đều có thể chém ra. Cự kiếm vững vàng khóa chặt hai người, vào đầu chém xuống. Giờ khắc này, Tả hộ pháp lần thứ nhất ngửi được mùi vị của tử vong. Không kịp nghĩ nhiều, tay phải của hắn trực tiếp phá vỡ thân thể của mình, đem giáo chủ ban cho hắn đồ vật phóng thích ra ngoài. Lúc này, một đạo tà ác tới cực điểm khí tức ở trong thiên địa tràn ngập ra. Kia là một viên hắc đến nóng ánh sáng long lanh hạt châu. Cả tòa đại trận đều không ngừng run rẩy, tựa hồ không chịu nổi cỗ khí tức này xung kích. Đại trận phảng phất tại sợ hai vật này, liền liên chạm hạ cự kiếm đều tăng nhanh tốc độ. Đối mặt chém xuống năng lượng cự kiếm, hạt châu lại không chút nào né tránh, trực tiếp điệu đục vào. Lại là oanh một tiếng. Chỉ là lần này sụp đổ chính là năng lượng cự kiếm. Trước đó giống như không có gì không phá cự kiếm, tại cùng hắc châu đụng nhau trong nháy mắt, liền như là pha lê trực tiếp vỡ vụn ra. Thiên cực phong bên trên, Tư Đồ Thần đang nằm tại trên ghế bành, có chút hăng hái mà nhấm nháp lấy Diệp Thiên Minh tặng không linh trà. Đột nhiên, hắn ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền biến mất tại trên ghế bành. Mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, Tả hộ pháp hai người còn chưa kịp may mắn, liền phát hiện một thanh niên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tả hộ pháp nhìn trước mắt thanh niên, nội tâm sợ hãi. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác được người thanh niên này là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thanh niên trực tiếp không để mắt đến hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu đen. Trong miệng nhỉ non, đây là tà thần khí tức, làm sao có thể? Hắn hai mắt nhắm lại, khắp khuôn mặt là vẻ chán ghét, trong mắt bắn ra hàn ý khiến lòng run sợ. Chợt, hắn liền giơ tay lên, đối hạt châu một trường đè xuống. Hạt châu cũng đã nhận ra nguy hiểm, bộc phát ra năng lượng cường đại, muốn tránh thoát một trường này. Nhưng mà, đây bất quá là phí công. Tại một trường này dưới, hạt châu đồng dạng không có chống nổi một giây, liền chôn vùi tại giữa thiên địa. Tính cả Tả hộ pháp cùng Sigma cũng chưa kịp phản ứng, liền bị từ thế gian này xóa đi, chỉ để lại một câu thanh âm hoảng sợ. Đại đế. Sau đó, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, thanh niên hướng thiên cực phong phương hướng lướt qua. Nhíu mày, hắn vung tay lên, toàn bộ khu vực liền ẩn vào không gian. Làm xong đây hết thảy, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại thanh niên biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Thần liền đi tới nơi này. Hắn nhìn trước mắt bình tĩnh hết thảy, trầm mặc không nói. Cũng không lâu lắm, lại một vị khuôn mặt tiểu tụy giống như gần đất xa trời lão nhân hiện lên ở Tư Đồ Thần bên cạnh. Vừa rồi khí tức chính là xuất hiện ở đây. Không tệ, lại kèm chút dẫn động vật kia, còn tốt người ta kịp thời xuất thủ. Nhưng vì sao nơi này một tia vết tích đều không có? Lão nhân có chút nghi hoặc. Nơi này là Diệp Thiên Minh địa bàn, Tư Đồ Thần thản nhiên nói. Là hắn. Vậy liền không kỳ quái. Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra thiên hạ loạn tượng dần dần lên, có ít người cũng ngồi không yên. Ta không thể bên ngoài ngốc quá lâu, chuyện này vẫn là giao cho ngươi đến xử lý đi. Vâng, Tư Đồ Thần cung kính trả lời. Lão nhân gật gật đầu, quay người rời đi. Tư Đồ Thần thì lăng không đứng lặng, nhìn trước mắt hết thảy, thật lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Xem thi đấu trong vùng, Diệp Thiên Minh còn không rõ ràng lắm địa bàn của mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm thấy mình bố trí tại bí cảnh bên trong đại trận bị xúc động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Diệp Thiên Minh cũng không có quá mức để ý, dù sao hắn tại bí cảnh bên trong lưu lại thủ đoạn rất nhiều. Những thủ đoạn này đều là hệ thống cho, lại trải qua lục sa tăng cường, hắn đối với cái này vẫn tương đối yên tâm. Mà lại nhiều năm như vậy đến, nơi đó cũng tiến vào không ít ma tặc. Bất quá bọn hắn phần lớn lưu lại tính mệnh. Bây giờ dị động đã kết thúc, nghĩ đến lần này, tập nhân hạ chẳng cũng không có gì khác biệt. Lại nói, nơi này chính là Thiên Đạo Học Viện, nơi nào có người dám ở chỗ này dương ai? Diệp Thiên Minh cũng liền tiếp tục an tâm quan sát lên trong sân tranh tài. 10 chương 11, chân chính hắc mã vòng thứ 2 khảo hạch đã đến tối hậu quan đầu. Đăng Thiên Thê bên trên thế cục phát sinh tương đối lớn biến hóa. Lại nói kia Ngũ Viêm đột nhiên phát lực, trêu đến phía dưới người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lam Vũ Lạc còn tại cực lực đuổi theo Tần Tử Di bước chân, nhưng đảo mắt liền bị sau lưng Ngũ Viêm vượt qua. Chính hắn đều sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngũ Viêm lại vẫn che giấu thực lực. Ngũ Viêm không để ý đến Lam Vũ Lạc, thể hiện ra quy nguyên cảnh thực lực. Đuổi sát Tần Tử Di mà đi, muốn cùng nàng tranh cao thấp một hồi. Xếp tại đệ nhất Tần Tử Di, nghe được phía dưới thanh âm, cũng đã nhận ra không ổn. Cảm giác được sau lưng càng thêm tới gần tiếng bước chân, Tần Tử Di đương nhiên sẽ không như vậy nhận thua. Chỉ gặp nàng thôi động chân nguyên, toàn thân giống như là giấy lên từng tia ngọn lửa vô hình, thể nội ẩn ẩn có tiếng vượng hót truyền ra. Tần Tử Di trên người áp lực chợt giảm, trèo lên bậc thang tốc độ lại lên một cái cấp độ. Vốn cho rằng dạng này liền có thể cùng Ngũ Viêm kéo ra trên lệnh. Ai nghĩ, Ngũ Viêm cũng có hậu thủ, tốc độ lần nữa bay vụt. Hiển nhiên là thi triển bí pháp nào đó. Hai người ngươi truy ta đuổi, Đăng Thiên Thê bên trên tranh đấu lập tức trở nên kịch liệt. Xem thi đấu trong vùng, thông qua Lý Tấn giới thiệu, Diệp Thiên Minh cũng biết vị này thiếu niên áo trắng thân phận. Lý Tấn nhìn xem Đăng Thiên Thê bên trên hai người, không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới lần này hắc mã lại là Ngũ Viêm, hắn giống như vừa mới qua 15 tuổi, thế mà liền đã tu luyện đến quy nguyên cảnh, như thế xem ra cho dù là Tần Tử Di kém hắn một bậc a. Thế thì chưa hẳn, thiên phú cũng không mẹn mẹn là tốc độ tu luyện, kia Tần Tử Di là thánh hỏa chi thể, bây giờ thể nội đã luyện hóa hai loại thần hỏa, hiện tại kết luận còn hơi sớm. Đối với Lý Tấn, Diệp Thiên Minh cũng không có dấu giếm, nói ra trên tư liệu tình báo. Diệp lão đệ quả nhiên không phải tầm thường, vậy mà đó có thể thấy được nhiều như vậy, vậy theo ý của ngươi là coi trọng Tần tộc đại tiểu thư rồi. Lý Tấn mông ngựa vỗ cực kỳ cứng nhắc, làm cho Diệp Thiên Minh đều không có ý tứ. Còn chưa nghĩ ra, nhìn lại đi. Diệp Thiên Minh lập lờ nước đôi nói, nếu là có thể mượn nhờ hệ thống, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể tương đối ra hai người thiên phú ai mạnh ai yếu. Nhưng bây giờ nhưng để chính hắn nhìn, thật sự là không phân biệt được. Lúc đầu nhìn tư đồ thần tư liệu, hắn là rất muốn lựa chọn Tần Tử Di. Bây giờ xem xét, hắn cũng có chút do dự. Bất quá, mặc kệ Ngũ Viêm vẫn là Tần Tử Di, nghĩ đến chênh lệch cũng không lớn. Hiện tại Diệp Thiên Minh cảm thấy hứng thú nhất không phải Ngũ Viêm, cũng không phải Tần Tử Di, mà là cái kia giấu ở một đống hậu thiên cảnh bên trong thiếu niên. Lý Lao Ca, có một chỗ, ta xác định ngươi nói sai, lần khảo hạch này chân chính hắc mã không phải Ngũ Viêm, mà là một người khác hoàn toàn. A, là ai? Lý Tấn tỏ mò hỏi. Nhìn xem đi, một hồi tự sẽ rốt cuộc. Diệp Thiên Minh thừa nước đục thả câu. Vậy ta cần phải xem thật kỹ một chút, ai, ngươi cái này thần tiên nước cũng cho ta đến một bình a, làm sao không hiểu được chia sẻ đâu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Đăng Thiên Thê trên cùng hai thân ảnh bên trên. Không có người chú ý tới tại Đăng Thiên Thê ở giữa, cũng có một vị thiếu niên đang lặng lẽ phát lực. Theo Kha Mặc dần dần phát lực, hắn bậc thang số cũng đang không ngừng kéo lên, rất nhanh liền cùng Thê đội thứ nhất cách xa nhỏ không xa. Dù cho đã khá là khiêm tốn, Kha Mặc vẫn là đưa tới Thê đội thứ nhất đám thiên tài bọn họ chú ý, nhưng Kha Mặc bây giờ không có cái gì danh khí, lại hắn chỉ là chăm chú đến cùng sau lưng bọn hắn. Còn giả bộ như một bộ cố hết sức dáng vẻ, bọn hắn cũng không thế nào để hắn vào trong mắt. Loại này lao lục hành vi tự nhiên bị Diệp Thiên Minh nhìn ở trong mắt, trong lòng tán thưởng là càng phát ra mấy liệt. Làm một thâm niên lão lục, hắn đã hiểu Kha Mặc ý nghĩ. Đăng Thiên Thê so đấu chính là lực bền bỉ, Kha Mặc mặc dù tu vi chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ, so với những cái kia tiên thiên cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thiên tài vẫn là có tương đương chênh lệch. Nhưng hắn một mực ở tại uy áp hơi thấp khu vực, bước tiến lên, thể lực vẫn là tương đối dư dả. Trước Phương Lam Vũ Lạc, Thiết Tân bọn người, bị Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm kéo theo, điên cuồng địa sông đi lên gai. Đây thật ra là tương đương hao phí thể lực. Nếu như tất cả mọi người là dạng này, vậy cũng không có gì. Thế nhưng là đằng sau còn có một cái lão lục đang chờ bọn hắn. Kha Mặc hoàn toàn có thể đợi bọn hắn thể lực hao hết, lại phấn khởi tiến lên. Nếu là hắn còn có như Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm ẩn tàng thủ đoạn, vậy thì càng tốt hơn. Kể từ đó, Kha Mặc bản thân khả năng chỉ có 10 vị trí đầu thực lực, nhưng nhất cử xông vào 5 vị trí đầu cũng không phải không có khả năng. Thiên Đạo Học Viện khảo hạch thành tích tốt xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiến vào học viện sau đãi ngộ, mà lại bài danh phía trên liền sẽ có khá lớn cơ hội bị đạo sư chọn chúng, đơn độc bồi dưỡng. Mặc dù đều là tiến vào học viện, bị đạo sư chọn chúng cũng không có bị đạo sư chọn chúng, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại hoàn cảnh. Tại Thiên Đạo Học Viện, căn cứ khảo hạch thành tích ưu dị hay không, sẽ đem học sinh chia làm 3 cái khác biệt đẳng cấp, phân biệt là phổ thông học viên, cao cấp học viện cùng đặc cấp học viên. Mỗi loại học viên đều sẽ gia nhập tương ứng lớp tiến hành học tập. Không cùng ban cấp học viên, mỗi tháng đãi ngộ là khác biệt. Chính như học sinh, không cùng ban cấp đạo sư trình độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Đặc cấp lớp đạo sư trình độ sẽ viễn siêu cao cấp cùng ban phổ thông cấp, mà có thể đơn độc thu học sinh đạo sư, đều là đạo sư bên trong nhân vật hung ác. Bị đạo sư đơn độc thu làm học sinh, chẳng những sẽ tự động đề thăng làm đặc cấp học viên, thưởng thụ hết thể tương ứng đãi ngộ, đồng thời còn có đạo sư đơn độc ban thưởng. Trọng yếu nhất chính là có đạo sư một đối một dạy bảo, tự nhiên sẽ so học viên khác mạnh lên cơ hội lớn hơn. Kế tiếp hết thảy cũng xác thực không có vượt quá Diệp Thiên Minh dự kiến. Đăng Thiên Thê bên trên, tu vi yếu kém Tần Tiên trước hết nhất kiệt lực, đứng tại nguyên địa. Sau đó là Huyền Âm Sơn Chu Thành, lại nói tiếp là Thiết Tân. Ngược lại là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Bắc Hồng, làm cho người ngoài ý muốn. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch, nhục thân thập phần cường đại, tại Đăng Thiên Thê cửa này bên trong chiếm hết ưu thế. Sau cùng thành tích lại cùng Tiên Tiên cảnh đỉnh phong Lam Vũ Lạc không kém bao nhiêu. Mọi người ở đây coi là thứ tự đã định, chuyên tâm quan sát Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm thứ nhất chi tranh lúc. Kha Mặc lại lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp vượt qua Tần Thiên. Mau nhìn, người kia là ai, thế mà vượt qua Tần Thiên. Kha Mặc không ngạc nhiên chút nào địa lần nữa hấp dẫn người xem ánh mắt. Mắt thấy bị Kha Mặc siêu việt, Tần Thiên mười phần không cam lòng. Ý đồ tiếp tục leo lên, vãn hồi cục diện. Nhưng chỉ vẹn vẹn đi tới hai cái bậc thang, liền bị trên bậc thang uy áp, áp chế đến không thể động đậy. Chu Thành cùng Tiết Tân cũng phát giác không ổn, ra sức muốn tiếp tục tiến lên mấy cấp. Nhưng Kha Mặc không có cho bọn hắn cơ hội, hắn đạp trên một loại kỳ dị bộ pháp, lại giống như là tan mất đăng thiên thê bên trên uy áp mạnh mẽ. Chỉ gặp hắn bước đi như bay, liền lên 10 cái bậc thang, cuối cùng giống như là đến cực hạn, trực tiếp ngã xuống trên bậc thang. Tại tối hậu quan đầu, Kha Mặc nhất cử vượt qua Tần Thiên, Chu Thành cùng Tiết Tân, xếp tại thứ 5. Cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người đang nghị luận Kha Mặc hành động vĩ đại. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm thứ nhất chi tranh, đều trở nên không còn như vậy hấp dẫn người. Đương nhiên, cuối cùng Tần Tử Di bằng vào càng thêm tu vi thâm hậu, vẹn vẹn lấy tam giai chi kém yếu ớt ưu thế, cầm xuống thứ nhất. Diệp Thiên Minh bên cạnh, Lý Tấn uống vào nước trái cây, đối Diệp Thiên Minh liên thanh lấy lòng, vẫn là Diệp lao đệ ngươi ánh mắt độc đáo, quả nhiên cái này Kha Mặc mới là cái này vòng khảo hạch chân chính hắc mã, ta phủ. 11 chương 12, Huyền Thú Sơn mạch vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc, mời các vị thông qua thí sinh trở lại chỗ ở nghỉ ngơi, ngày mai tiến về Huyền Thú Sơn mạch tiếp nhận sau cùng khảo hạch. Đăng Thiên Thê bên trên, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Không bị đào thải thí sinh hớn hở ra mặt, bị đào thải thí sinh thì ủ rũ. Vũ Viêm đã không có vượt qua Tần Tử Di, danh tiếng còn bị một cái vô danh tiểu tốt đoạn. Nội tâm có thể nói là 10 phần khó chịu, nhưng hắn cũng không có vì vậy đem Kha Mặc để vào mắt. Hắn thật đối thủ không phải Kha Mặc, càng không phải là Lam Vũ Lạc, thậm chí không phải Tần Tử Di, mà là vị kia, hiện tại hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nghĩ tới đây, Vũ Viêm không tự giác nắm chặt nắm đấm. Ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Kết thúc khảo hạch về sau, sợ hai thật bị trộm nhà, Diệp Thiên Minh vẫn là tranh thủ thời gian về tới chỗ ở hắn đầu tiên kiểm tra tiểu viện, không có phát hiện cái gì dị thường. Thế là hắn liền móc ra một cái chật bàn, theo chân khí rót vào, trong viện trống rông xuất hiện một cái cổ pháp đại môn. Mở cửa lớn ra, hắn lách mình đi vào. Chờ Diệp Thiên Minh tiến vào về sau, đại môn cũng theo đó biến mất. Đại môn về sau là một cái xa hoa trang viên. Nơi đây nhưng thật ra là Diệp Thiên Minh từ hệ thống kia đạt được một chỗ bí cảnh, tên là Ngọc Thanh bí cảnh. Biết rõ tại không lộ ra ngoài đạo lý, hắn đem những năm gần đây cất giữ, tất cả đều bảo tồn tại nơi này. Nơi đây ở vào Thiên Đạo Học viện nội bộ, bí cảnh bên trong có hệ thống cho tuyệt thế đại trận, còn trải qua tam đệ tử Lục Viễn cái này trận đạo đại sư cải tạo, hoàn toàn có thể được xưng là vững như thành đồng. Lúc ấy Lục Viễn còn vô bộ ngực cùng hắn cam đoan, chỉ là muốn tiến vào mảnh này bí cảnh, ít nhất cũng phải có thiên nhân cảnh thực lực. Đây đã là Diệp Thiên Minh có khả năng tìm tới chỗ an toàn nhất. Theo đạo lý tới nói, như thế bí cảnh hẳn là có rất ít người có thể đi vào, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Thiên Minh tựa như là thỏ cổ trộm cướp đồng dạng. Cách mỗi mấy năm, liền có cường giả xâm nhập hắn bí cảnh. Thiên nhân cảnh liền không nói, nhiều năm như vậy, chết tại bí cảnh bên trong đạo thân cảnh cường giả sợ là có mười mấy. Hắn làm sao cũng làm không rõ, lúc nào đạo thân cảnh như vậy không đáng giá. Ngày bình thường rõ ràng có gặp, liên suốt ngày không có việc gì hướng Thiên Đạo Học viện chạy, còn hết lần này tới lần khác luôn nhìn chằm chằm hắn bí cảnh. Diệp Thiên Minh cũng hoài nghi Lục Viễn ở bên ngoài bố trí không phải mê trận, mà là một cái hải đăng. Không phải, làm sao địa phương khác không đi, liền hướng nơi này chạy? Câu cá chấp pháp. Diệp Thiên Minh lắc đầu, bỏ rơi trong đầu thiên hình bạn trạng ý nghĩ, đi vào trang viên, nghĩ kiểm tra một chút có hay không mất đi thứ gì. Trang viên nội bộ một mảnh tường hòa, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Diệp Thiên Minh nhớ kỹ bị xúc động chính là thủ hộ nội đạo thụ trận pháp, liền trực tiếp đi tới trang viên trung ương. Quả nhiên, hắn ở chỗ này phát hiện một thanh phi đao, hai cái nhẫn chữ vật cùng một viên đen nhánh toa chạm vật thể. Diệp Thiên Minh không kịp chờ đợi nhặt lên nhẫn chữ vật, trong tay vừa ra một cái huyền ảo pháp quyết ấn ký, khắc ở nhẫn chữ vật bên trên. Chỉ một chút, liền phá vỡ nhẫn chữ vật bên trên cấm chế. Nhìn cái này thuần thục thủ pháp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Ai, quả nhiên không có vật gì tốt. Nhìn thoáng qua bên trong nhẫn chữ vật không gian, hắn thở dài một hơi. Đây cũng là hắn với cái thế giới này hệ thống tu luyện bất mãn nhất ý một điểm. Chỉ cần tu luyện tới động tiên cảnh, liền có thể tại thể nội mở động tiên. Mặc dù động tiên không lớn, nhưng cũng là một cái không gian. Cho nên tất cả động tiên cảnh trở lên tu sĩ đều thích đem quý giá nhất bảo vật tu tại động tiên bên trong. Điều này cũng làm cho giết người đoạt bảo trở nên dị thường khó khăn. Tu sĩ một khi tử vong, động tiên liền sẽ theo vỡ vụn. Bên trong bảo vật cũng liền theo không gian loạn lưu, không biết bay đến địa phương nào đi. Ai, lần sau để Lục Viễn ở chỗ này bố trí lại mấy cái miễn trận đi, luôn để các vị đạo hữu bởi vì sinh lòng tham nghiệm, liền đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Ta Diệp Thiên Minh thật sự là băn khoăn, nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy dạng này không tốt. Có lẽ, hẳn là để Lục Viễn nhìn xem có cái gì trận pháp, có thể tại giết chết bọn hắn đồng thời, bảo lưu lại đầu tiên, dạng này khởi động một lần đại trận, liền không lỗ rồi. Hóa ra hắn băn khoăn chính là, ích lợi không đủ, mình thua lỗ. Hệ thống, có thể giúp ta nhìn xem cây đao này cùng con toy là cái gì phẩm cấp? Có làm được cái gì sao? Đinh. Phong hồn đao, nhất phẩm vũ khí, công kích loại vũ khí, nhưng từ thần thức thôi động trực tiếp công kích đối thủ thần hồn. Xuyên vân toa, thánh phẩm vũ khí, phụ trợ loại vũ khí, nhưng từ chân nguyên tôi động tiến hành không gian xuyên toa. Đồ tốt. Diệp Thiên Minh cũng không nghĩ tới, lần này tặc nhân lưu lại di vật càng như thế lợi hại. Phong hồn đao liền không nói, cái kia xuyên vân toa lại là không gian loại vũ khí, phẩm cấp vẫn là thánh phẩm. Cái này chỉ sợ so một chút thần khí đều chân quý. Hệ thống đối vũ khí bình xét cấp bậc cùng thiên phú cùng loại, thánh khí đã là thế gian hiếm thấy. Đạo thiên vực bên trong, rất nhiều thế lực lớn khả năng đều không có một thanh thánh khí. Về phần thần khí, cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có những cái kia cổ lão đại đế mới có thể có được đi. Cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Diệp Thiên Minh chắp tay trước ngực, thành kính hướng phía thượng tiền bái. Xử lý xong bi cảnh bên trong sự tình, Diệp Thiên Minh liền trở về gian phòng của mình. Vòng thứ 3 khảo hạch sắp đến. Mặc dù lâm thời ôm chân Phật tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn là cố gắng tu luyện. Dù sao mỗi tăng lên một điểm, ngày mai nắm chắc liền lớn một phần. Nếu có thể cùng hệ thống trước nợ một viên quy nguyên đan tốt bao nhiêu a. Gian phòng bên trong, Diệp Thiên Minh bắt đầu khổ tu. Bất chi bất giác liền tu luyện một đêm, Diệp Thiên Minh nhìn một chút đã có chút trắng bệnh ngoài cửa sổ. Đứng dậy đẩy cửa phòng ra, hướng về Huyền Thú Sơn mạch tiến đến. Vì tiết kiệm chân khí, Diệp Thiên Minh không dám ngự không phi hành, chỉ có thể trở về nguyên thủy. Còn tốt bây giờ hắn đã đột phá tới tiên tiến cảnh, tố chất thân thể có tăng lên rất nhiều. Không phải chỉ là đi đường liền phải đem hắn mệt chết. Huyền Thú Sơn mạch, các thí sinh cùng chủ trì khảo hạch đạo sư cũng lục tục ngo ngoe đã tới. Bọn người đến đông đủ về sau, Tư Kha bắt đầu giới thiệu lượt này khảo hạch quy tắc. Đương giới thiệu xong cơ sở quy tắc về sau, nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, thần tình kích động đối thí sinh nói ra, lượt này khảo hạch, còn có nói cho mọi người một kinh hỉ, Thiên Đạo Học Viện trăm năm qua lớn nhất sắp thái chuyển kỳ đạo sư cũng sẽ tại trong lần khảo hạch này đảm nhiệm giám khảo, để chúng ta cho mời Diệp đạo sư vì mọi người giảng giải, lượt này khảo hạch sau cùng đặc thù quy tắc. Cái gì? Chính là vị kia liên tiếp dạy dỗ 9 vị cường giả, Đại Thiên Đạo vực chi chủ Tạo Hóa Tiên Đế lão sư. Thật là hắn sao, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy vị này, đời này không tiếc. Diệp Thiên Minh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ để cho hắn tới nói giải quy tắc. Cái gì đó, cũng không nói trước cho ta biết một tiếng, đều không có chuẩn bị. Trong miệng oán trách, hắn vẫn là lăng không mà lên, rơi vào trước mặt mọi người. Hắn tiện tay móc ra lệnh bài, mở miệng nói, lần này khảo hạch còn sẽ có một cái kèm theo nhiệm vụ, đây là một viên đặc thù lệnh bài, ta sẽ đem nó đeo ở hông, cũng đem thực lực áp chế đến tiên thiên cảnh giới. Chỉ cần có người có thể từ trong tay của ta đoạt được cái này mai đặc thù lệnh bài, liền có thể trực tiếp bị học viện trúng tuyển, hơn nữa còn sẽ có đặc thù ban thưởng, ta sẽ ở thánh ẩm tuyển vừa chờ đợi mọi người, nếu có lòng tin liền đến thử một chút đi. Một đám thiên tài nhìn thấy Diệp Thiên Minh hình dáng, đều ánh mắt lửa nóng. Nếu như có thể bị vị này coi trọng, tương lai của mình có thể nói liền ổn. Cho dù là Tần Tử Di, có tần tộc bực này tiên cổ đại tộc làm hậu thuẫn, đối trở thành Diệp Thiên Minh đệ tử cũng là mười phần khát vọng dù sao, liền xem như tần tộc, cũng không có nắm chắc đem mỗi cái thiên tài đều bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế, lại chưa từng thất thủ. Trong đám người, chỉ có Ngũ Viêm nhìn chằm chằm Diệp Thiên Minh, ánh mắt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thiên Minh gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền phi thân lên, dẫn đầu tiến vào Huyền Thú Sơn mạch. Không chung chỉ để lại một câu, vòng thứ 3 khảo hạch, bắt đầu. 12 chương 13, Kha Mặc thực lực vừa tiến vào Huyền Thú Sơn mạch, Diệp Thiên Minh liền vận dụng thần ấn phủ, che giấu tung tích của mình. A, Diệp đạo sư tại sao không có theo ước định tiến về Thánh Ẩm Tuyển? Huyền Thú Sơn mạch bên ngoài, thông qua thủy tinh mặt kính, quan sát đến Huyền Thú Sơn mạch bên trong thế cục đạo sư, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lâm Nham trưởng lão ngay tại một bên an bài nhân thủ, ngăn cản có thực lực qua mạnh yêu thú tiến vào khảo hạch khu vực. Hắn lướt qua, nói, Diệp đạo sư nhiệm vụ không ảnh hưởng toàn bộ khảo hạch, liền từ hắn đi thôi. Một gốc tre trời cổ dưới, Kha Mặc đấm một nhát chết tươi trốn ở trên cây, muốn đánh lén hắn một con rắn hình yêu thú. Hắn xoa xoa ở tại trên người huyết dịch, bắt đầu quan sát nơi đầy địa hình. Tiến vào dãy núi đến nay, bởi vì hắn ngay từ đầu ôm cẩn thận thái độ, cố ý tránh ra đám người. Đến mức, đến bây giờ hắn còn không có gặp gỡ một cái thí sinh, chỉ chém giết mấy cái muốn đánh lén yêu thú của hắn. Cái này có thể để hắn có chút nóng nảy, khảo hạch thời gian có hạn. Dựa theo Kha Mặc phỏng đoán, chỉ ít cần 4 cái lệnh bài mới có thể vững vàng thông qua khảo hạch, gia nhập Thiên Đạo Học Viện. Nhưng hắn lẻ loi một mình, lại không dám qua trường dương, nếu như bị một đám người vây quanh coi như phiền toái. Chợt, Kha Mặc nghe được một đạo tiếng xé gió. Hắn vội vàng lấy mình, ẩn nấp lên, muốn xem trước một chút người tới là ai, lại nhất định phải không nên động thủ. Chờ đạo nhân ảnh kia rơi xuống đất, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Huyền Âm Sơn Chu Thành. Người này không dễ chọc, vẫn là đi địa phương khác đi. Kha Mặc trong lòng hơi chút suy tính, định bay người rời đi. Người nào ở nơi nào? Chu Thành nghiêm nghị vừa quát, trong tay vận khởi chân khí, liền hướng lấy Kha Mặc chỗ nút đánh ra một trường. Không được. Kha Mặc thầm nghĩ trong lòng, cuốn quýt nhấc lên chân khí, đấm ra một quyền. Cùng Chu Thành rắn rắn chắc chắc địa đụng vào nhau. Thử. Quyền trường giao tiếp, kích thích một mảnh bụi đất. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Bụi đất tán đi, Chu Thành rốt cục thấy rõ người trước mắt bộ dáng. Kha Mặc không muốn cùng hắn dây dưa, hai tay ôm quyền, khách khí nói ra, vị sư huynh này, hai chúng ta tranh chấp, cùng lẫn nhau đều bất lợi, không bằng riêng phần mình thối lui, đi tìm mục tiêu khác. Ngươi không phải cái kia trên đăng tiên thê đoạt lão tử danh tiếng Kha Mặc sao? Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu, hôm qua trên đăng tiên thê không thể lộ thủ, hôm nay lão tử nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Chu Thành lại hoàn toàn không để ý tới Kha Mặc lời nói, trực tiếp động thủ. Ngu xuẩn. Kha Mặc trong lòng giận mắng. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này Chu Thành làm sao như thế thiếu thông minh, nhất định phải cùng hắn đánh một trận. Không phải liền là trên đăng tiên thê vượt qua ngươi, về phần mà. Những này thế lực lớn thiên tài làm sao đều cùng không có đầu óc đồng dạng. Đối mặt Chu Thành lăng lệ thế công, Kha Mặc cũng không chút nào yếu thế, cùng chiến làm một đoàn. Đảo mắt gặp, hai người liền qua mười mấy chiêu. Quyền trưởng va nhau, hai người lần nữa lui lại mấy bước. So sánh với nhau, Kha Mặc lui lại khoảng cách càng xa. Tu vi của hắn vốn là thấp hơn Chu Thành, mà Chu Thành sở tu Huyền Âm Sơn công pháp, tại chiến đấu thời điểm, còn mang theo một tia hàn khí. Theo thân thể va chạm, hàn khí không ngừng mà xâm lấn thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn mà ngay cả chân khí vận chuyển đều trở nên tối nghĩa. Kha Mặc nội tâm ám đạo không ổn, biết không thể tại mang xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Hai người địa phương chiến đấu khoảng cách cửa vào không xa, động tĩnh quá lớn, sớm muộn cũng sẽ đem những người khác dẫn tới. Chu Thành một mặt đắc ý, đối Kha Mặc nói ra, thế nào? Chúng ta Huyền Ấp biết, không dễ chịu đi. Ngoan ngoãn đem ngươi lệnh bài giao ra, ta nên tha cho ngươi một mạng, không phải, để ngươi cũng không còn có thể lực tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Kha Mặc trầm mặc không nói, lập tức xông ra, lại cùng Chu Thành chiến đấu cùng một chỗ. Ai ngờ Chu Thành bên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo băng trụ, càng đem Kha Mặc khốn trụ một lát. Kha Mặc cũng không nghĩ tới, Chu Thành Huyền Âm Quyết đã tu luyện tới tình trạng như thế. Nhất thời vô ý, liền chúng phải chiêu. Hắn toàn lực thôi động chân khí, muốn đánh gãy băng trụ. Huyền băng trưởng. Chu Thành nắm đúng thời cơ, đối Kha Mặc chính là một trưởng. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng Kha Mặc tại tránh thoát trói buộc trong nháy mắt, đạp lên hôm qua trên đăng thiên thê thi triển kỳ dị bộ pháp, treo chi lại treo địa tránh thoát Chu Thành một kích chí mạng. Cứ như vậy, Kha Mặc cùng Chu Thành Chu Toàn đạp trên kỳ dị bộ pháp Kha Mặc, trượt đến cùng con cá chạch, căn bản sở không được. Một lúc sau, Chu Thành cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Lúc này cả giận nói, ngươi liền chỉ biết tránh sao? Có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Tốt. Chu Thành không nghĩ tới Kha Mặc thế mà thật sẽ đáp ứng, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Kha Mặc đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thời cơ. Khai Sơn Kình. Trong miệng quát chói tai, hướng phía Chu Thành đấm ra một quyền. Chu Thành không hổ là thế lực lớn tiên tiêu, phản ứng cực nhanh, trong lúc đội vã lại đỡ được Kha Mặc một kích toàn lực. Nhưng khi hắn đón lấy một quyền này lúc, liền phát hiện không thích hợp. Một quyền này căn bản cũng không có uy lực gì. Đúng lúc này, Kha Mặc trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cương đại sóng âm chấn động đến Chu Thành linh hồn chân chiến tại chỗ thất thần. Gần như đồng thời, Kha Mặc tay trái thành quyền, đối Chu Thành đấm ra một quyền. Khai Sơn Kình. Nội tâm của hắn quát, cương đại quyền kình, đem Chu Thành bắn bay mấy mét, nặng nề mà nện xuống đất. Phúc. Chu Thành phun ra một miệng lớn máu tươi, còn không đợi hắn đứng dậy, Kha Mặc liền một cước đạp ở hắn trên lồng ngực. Lại là một ngụm máu tươi, Chu Thành trực tiếp nằm ở trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Đường ai nấy đi không tốt sao? Em đẹp, nhất định phải tìm đường chết. Lệnh bài giao ra đi. Thu hồi Chu Thành lệnh bài, Kha Mặc cũng không dám lưu thêm, hướng về rời xa cửa vào phương hướng lao vùng vụt mà ra. Hắn vừa rồi đánh với Chu Thành một trận, liên tiếp pháp môn sử dụng, tiêu hao rất nhiều. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là gặp lại như Chu Thành đối thủ, sợ là liền muốn gây ở chỗ này. Chạy rất lâu, Kha Mặc rốt cuộc tìm được một cái bốn bề vắng lặng an toàn địa phương. Thiết hạ mấy đạo cấm chế, hắn liền lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, khôi phục. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc khôi phục thực lực, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn kém chút liền bị dọa ra bệnh tim. Ngay tại hắn chính đối diện, ngồi xếp bằng một vị thân mang đồng phục đạo sư thanh niên. Người này thình lình chính là Diệp Thiên Minh. 13 chương 14, Diệp Thiên Minh kế hoạch Kha Mặc hiển nhiên tâm lý tố chất cũng không tệ lắm, rất nhanh liền bình phục tâm tình. Đối Diệp Thiên Minh chắp tay, cung kính hỏi, không biết Diệp đạo sư có gì chỉ giáo. Diệp Thiên Minh nhìn hắn phản ứng, hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu niên, ngươi rất không tệ, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi có bằng lòng hay không? Giao dịch gì? Kha Mặc cũng không có vội vã trả lời, mà là tò mò hỏi, ta muốn ngươi giúp ta tụ tập một nhóm người, giúp ta ngăn lại muốn cướp ta lệnh bài này thí sinh. Ngài đây là ý gì? Ngài cái này mai lệnh bài không phải liền là để dùng cho chúng ta cướp sao? Kha Mặc mười phần không hiểu. Lời tuy như thế, nhưng trên quy tắc cũng không có quy định ta không thể ngăn cản các ngươi cướp ta lệnh bài à? Ta mặc dù rất mạnh, nhưng đến lúc đó các ngươi nếu là tụ tập một đám người đến tìm ta gây phiền phức, chỉ bằng vào tiên thiên cảnh tu vi vẫn là tương đối cật lực. Chớ đừng nói chi là, lần này thí sinh bên trong còn có quy nguyên cảnh tồn tại, nếu là âm thầm đánh lén, kết quả kia coi như khó mà nói. Diệp Thiên Minh hướng dẫn từng bước nói, vậy ngài cho chúng ta thiết trí đạo này khảo hạch còn có cái gì ý nghĩa đâu? Kha Mặc vẫn là khó có thể lý giải được. Đứa nhỏ này vấn đề làm sao nhiều như vậy chứ? Ta còn có thể nói thật với ngươi mà. Lời ấy sai rồi, cách cục phóng đại một điểm, chiêu sinh khảo hạch không phải liền là dùng để khảo nghiệm các ngươi nha. Mà cái này vòng thứ 3 khảo hạch quan trọng nhất, chính là muốn khảo sát các ngươi kinh nghiệm thực chiến cùng năng lực. Thử nghĩ một chút, nếu như ta là các ngươi về sau sẽ gặp phải địch nhân, ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ, chờ lấy các ngươi vây quanh tới, sau đó vươn cổ chịu chết. Kha Mặc nghe vậy suy tư một phen, đắc, sẽ không. Cái này chẳng phải đúng nha, quy tắc thì càng không cần nói nhiều, quy tắc là từ cường giả chế định, kẻ yếu cũng chỉ có thể tuân thủ người khác quy tắc, nếu là vọng tưởng cùng cường giả giảng quy tắc, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Mà ta Diệp Thiên Minh thân là Thiên Đạo Học Viện đạo sư, tự nhiên có cái này nghĩa vụ cho các ngươi học một khóa, nếu không nếu là ngày sau các ngươi ra học viện, ngay cả mình chết như thế nào đều không rõ. Kha Mặc liên tục xưng phải, liên hỏi, chuyện này thành về sau, ta có ích lợi gì chứ? Người thiếu niên A, ngươi đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Đàm tiên tổn thương cảm tình, nếu không phải ta không nhất định đánh thắng được ngươi, ta hiện tại liền đem ngươi chôn. Giữ gốc cho ngươi 3000 tiên đạo tệ, nếu như ngươi còn có thể kéo đến người, một cái hậu thiên cảnh cho ngươi thêm 50, một cái tiên thiên cảnh cho ngươi thêm 1000, như thế nào? Diệp Thiên Minh cười ha hà nói, thiên đạo tệ, đó là vật gì? Ngươi ngay cả thiên đạo tệ cũng không biết. Diệp Thiên Minh mười phần kinh ngạc. Không sao, tác dụng của nó ngươi tiến vào học viện sau liền sẽ biết, ngươi cần biết khoản giao dịch này người kiếm bụn không lỗ là được rồi. Ngạch, cũng chỉ có những thứ này sao? Tiểu tử, ngươi lòng ham muốn không nhỏ a, cái này đầu không thỏa mãn, ngươi còn muốn cái gì? Diệp Thiên Minh ở trong lòng đã cho tiểu tử này đánh lên lòng tham không đáy nhãn hiệu. Có thể để cho ngài thu ta làm đồ đệ sao? Kha Mặc cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Tiểu tử, ngươi có thể nằm mơ, nhưng đừng coi là thật, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Thiên Minh tức giận hỏi ngược lại. Nô, ta cảm thấy cũng không phải không có khả năng a. Cho câu thống khoái lời nói, làm vẫn là không làm. Diệp Thiên Minh thanh âm đề cao một cái độ, hắn thực sự có chút chịu không được người trẻ tuổi trước mắt này. Làm. Đương nhiên làm đi. Thế nhưng là ta nói mà không có bằng chứng, làm như thế nào để người khác tín nhiệm đâu? Đó chính là người sự tình. Tốt, đây là ta truyền âm phủ, ngươi đem sự tình làm xong, liền cho ta truyền âm. Ta còn có một vấn đề, không biết. Dường như đã nhận ra Diệp Thiên Minh không kiên nhẫn, hắn có chút do dự. Giảng. Chính là ngươi vì sao lại lựa chọn ta đây? Thiếu niên ánh mắt trong suốt bên trong, bao hàm lấy chờ mong. Bởi vì ngươi rất lão lục, ta rất xem trọng ngươi. Diệp Thiên Minh thốt ra. Lão lục? Đó là cái gì ý tứ? Còn có ngài thật rất xem trọng ta. Kha Mặc không hiểu ra sao. Không có gì, ta còn có việc, đi trước một bước. Nhìn xem thiếu niên chân thành tha thiết thần sắc, Diệp Thiên Minh thực sự không có ý tứ đánh vỡ hảo tưởng của hắn, vận dụng thần ẩn phù liền biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thiên Minh rời đi về sau, Kha Mặc cũng chưa làm qua nhiều dừng lại. Xóa đi tự mình tu luyện vết tích, liền quay người rời đi. Trên đường đi, hắn đều đang tự hỏi làm như thế nào hoàn thành Diệp Thiên Minh lời nhắn nhủ sự tình. Nhưng càng nghĩ, cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dù sao vẫn là cướp đoạt lệnh bài, thông qua khảo hạch trọng yếu nhất. Rừng cây rậm rạp ở giữa, phanh một tiếng, mấy cây cổ mục hét lên rồi ngã gục. Mạn Thiên Phi vũ mảnh gỗ vụn bên trong, một vị nam tử áo vàng bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào một khối lồi nham bên trên. Cảm thụ được thể nội ngũ tạng lục phủ quần quận kịch liệt đau nhức, cùng tại trong mắt không ngừng phóng đại nằm đấm, nam tử áo vàng vội vàng nghẹn ngào kêu lên, "Ngừng ngừng ngừng, ta đầu hàng, ngươi đem lệnh bài cầm đi đi." Lời vừa nói ra, kia đập vào mặt nắm đấm bỗng nhiên giảm tốc, cuối cùng vững vàng đứng tại nam tử áo vàng trước mặt. Lăng liệt quyền phong, cao đến nam tử áo vàng ứa ra mồ hôi lạnh. Không chút do dự móc ra lệnh bài, hai tay run run rẩy rẩy địa đưa cho nam tử trước mắt. Kha Mặc tiếp nhận lệnh bài, cũng không nhiều nhìn nam tử áo vàng một chút, quay người liền rời đi. Vận khí của hắn coi như không tệ, đây là hắn cướp được cái thứ năm lệnh bài. Nam tử mặc áo vàng kia thực lực coi như không tệ, tu vi đạt đến hậu tiên cảnh hậu kỳ, xử lý còn có chút phiền phức. Kha Mặc đến bây giờ cũng không có chiêu đến người, đến chấp hành Diệp Thiên Minh cho hắn nhiệm vụ. Dù sao vừa đánh xong người khác, còn muốn cầu người khác làm việc cho ngươi, Kha Mặc trong lòng quả thật có chút băn khoăn. Hiện tại thu tập được đủ nhiều lệnh bài, cũng nên bắt đầu cân nhắc tổ kiến mình quân phản loạn. Đương nhiên, Kha Mặc nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Hắn muốn thu về vừa rồi ý nghĩ, tiên thiên cảnh tương đối ít thấy, vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi. Ngay tại đi đường Chu Thành, còn không biết mình phải đối mặt vận mệnh. Cùng Kha Mặc sau khi giao thủ, hắn phục dụng một viên cực kỳ chân quý chữa thương đan dược, lại tìm khối địa phương điều dưỡng hồi lâu, mới rốt cục miễn cưỡng khôi phục tám thành thực lực. Cũng chính là thực lực của hắn tại thí sinh bên trong xếp tại hàng đầu, không phải chờ đợi hắn cũng chỉ có đào thải. Khôi phục về sau, vận khí của hắn cũng tạm được, lại đoạt ba vị hậu tiên cảnh thí sinh lệnh bài. Mặc dù còn bất ổn, nhưng cuối cùng thoát ly khu vực nguy hiểm. Chỉ cần lại được đến một viên lệnh bài, liền có thể bảo đảm thông qua khảo hạch. Chu Minh, đã lâu không gặp a. Đúng lúc này, hắn nghe được một cái làm hắn khó mà quên được thanh âm. Chu Thành tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, máy móc địa quay đầu, dùng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đối Kha Mặc nói ra, "Kha huynh, xác thực đã lâu không gặp a." Chu Thành cảm thấy mình vận khí lưng tới cực điểm. Tại sao lại đụng phải con hàng này, ta tân tân khổ khổ tích lũy lệnh bài, chẳng lẽ lại muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Kha Mặc gặp Chu Thành bộ dáng, hết sức gạt ra hoạch thiện mỉm cười, đối hắn nói ra, "Chu huynh không cần lo lắng, lần này ta không phải đến đoạt lệnh bài của ngươi. Ta cái này có một bút lớn giao dịch, ngươi có hứng thú hay không?" 14 chương 15, ở giữa thương kiếm trên lệnh giá thật. Giao dịch gì? Chu Thành nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Kha Mặc liền đem Diệp Thiên Minh kế hoạch từng cái thuật lại cho hắn. "Gạt ngươi đi, Diệp đạo sư làm sao lại làm loại sự tình này, ngươi đừng coi ta là đồ đần được không?" Chu Thành trên mặt viết đầy không tin. "Ai, vô duyên vô cớ ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi có biết hay không cái nào tiên tiên cảnh thí sinh vị trí?" "Không biết, ngươi thay Cao Minh đi." Chu Thành đầu lắc đến cùng trống lúc lắc, cự tuyệt Kha Mặc mời. Kha Mặc gặp động khẩu vô dụng, cũng liền không che giấu nữa. Tay phải dựng đến Chu Thành trên bờ vai, trong tay có chút dùng sức. "Ai u, đừng, ta tin còn không được sao, ta biết một người." Chu Thành bị đau nói. "Này mới đúng mà, đi, phía trước dẫn đường." Kha Mặc cười cười, buông lỏng ra Chu Thành bả vai. "Bành." Trong rừng tiếng xe gió vang lên, một đạo hung hãn chảo kình hướng về một vị nam tử áo bào tím mà tới. Nam tử áo bào tím thân hình nhanh lùi lại, bình tĩnh tránh thoát cái này cường hãn một kích. Chảo kình rơi vào một bên cự thạch phía trên, cuồng bạo năng lượng trực tiếp đem cự thạch nổ thành mảnh vụn. "Tiết Tân, ngươi cái này tử vận động truyền nhân, làm sao lại sẽ chỉ tránh a, mau mau cùng bản thiếu ra một trận chiến." Một vị dáng người khôi ngô không tưởng nổi nam tử, phách lối điệu tử trong rừng đi ra. "Bác Hồng, bây giờ khảo hạch thời gian đã qua hơn phân nửa, ngươi ta một trận chiến sẽ chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi. Dạng này, chờ khảo hạch kết thúc, tiến vào học viện ngươi định vị thời gian, muốn đánh bao lâu ta đều phục hồi." Thiết Tân bất đắc dĩ nói. "Chọn ngày không bằng đụng ngày, thiếu ra ta hôm nay hào hứng tới, nói cái gì cũng phải cùng ngươi phân ra cái thắng bại, ngươi cũng đừng né, luận tốc độ, ta Kim Sĩ đại bằng huyết mạch còn không có sợ qua ai." Bác Hồng không buông tha, nói lại kích hoạt lên Kim Sĩ đại bằng huyết mạch, hướng về Thiết Tân mà tới. "Tên điên." Thiết Tân trong lòng thầm mắng, rút ra tùy thân trường kiếm, múa ra một đoạn kiếm hoa, đón đỡ ở Bác Hồng lợi trảo. Trên trường kiếm truyền đến cự lực, chấn động đến Tiết Tân cánh tay hơi nhà, may mà trường kiếm trong tay của hắn cũng không phải là phản phẩm, sắc bén lưỡi kiếm cũng bức lui Bác Hồng. Biết Bác Hồng nhục thể cực mạnh, Tiết Tân chuyển biến sách lược, không cùng hắn mạnh bính. Trường kiếm mua đến kín không kẽ hở, còn tại trong đó thi triển tá lực kỹ xảo, đem Bác Hồng thế công từng cái hóa giải. Hiển nhiên, Tiết Tân là muốn cùng Bác Hồng so tiêu hao, kéo tới hắn kiệt lực. Nhưng đánh lấy, Tiết Tân ý thức được không đúng. Bác Hồng thế mà càng đánh càng hăng, không có chút nào tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Kim sĩ đại bằng huyết mạch, vậy mà lợi hại như vậy. Tiết Tân nội tâm cảm thán, lập tức tại trong lúc giao thủ tìm đúng cơ hội, bán một sơ hở. Bác Hồng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, tay phải thành trảo, hướng Tiết Tân ngược móc đi. Tiết Tân hơi có vẻ bối rối, huy kiếm miễn cưỡng ngăn trở Bác Hồng tiến công, sau đó mượn lực hướng phía sau thối lui. Bác Hồng đại hỉ, một chiêu chiếm thượng phòng, đương nhiên sẽ không từ bỏ truy kích, tiếp tục hướng phía Tiết Tân công tới. Tiết Tân các loại chính là cái này thời điểm. Bát Vân kiếm nhật. Hắn dựa thế quay người, bung ra một chiêu Bát Vân kiếm nhật. Lúc này chính là Bác Hồng chiêu thức dùng hết thời khắc, thời cơ nắm đến có thể nói là cùng với tinh diệu. Bác Hồng cũng phát hiện nguy hiểm, lúc này cưỡng để chân khí, hai tay che ở trước ngực, ý đồ ngăn lại Tiết Tân trường kiếm. Thế nhưng là Tiết Tân nhu đồ đã lâu một kích, như thế nào để hắn tùy tiện ngăn lại? Ầm. Trường kiếm trực tiếp đem Bác Hồng đánh bay vài thước. Trên hai tay vết thương cực sâu, đã thấy xương. Bất quá, Tiết Tân cũng không một kích thành công mà cao hứng, ngược lại cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ bất quá một hồi, Bác Hồng vết thương trên cánh tay miệng đã ngừng lại máu, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Thật sự là khó chơi a. Tiết Tân minh bạch, thường quy thủ đoạn rất khó giải quyết Bác Hồng, xem ra chỉ có thể vận dụng sát chiêu. Tâm niệm trổ đến, Tiết Tân đem trường kiếm đứng ở trước ngực, nổi lên một kích sau, chuẩn bị một chiêu phân thắng thua. Bác Hồng cũng từ dưới đất bò dậy, trên nét mặt mang theo một tia khát máu. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên tại bên cạnh vang lên. Tiết Tân quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Thành cùng Kha Mặc cùng nhau mà tới. Chu Thành, ngươi tới làm cái gì? Nhìn ngươi chật vật như vậy, ta đến giúp ngươi mà. Lời vừa nói ra, Tiết Tân còn chưa kịp trả lời. Một bên trước kia chiến ý tràn đầy Bác Hồng, chợt thúc giục kim sĩ đại bằng nhất tộc đặc hữu cực tốc, lập tức liền chạy không còn hình bóng. Loại tình huống này hiển nhiên ngoài ở đây ba người đón trước, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Chu Thành dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cười xấu hổ nói, kim sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ, thật đúng là kinh người a. Tiết Tân trong lòng càng là không còn gì để nói. Ngươi không phải mới vừa hào hứng tới, phải cứ cùng ta phân cái thắng bại sao? Làm sao lại chạy? Đây là coi ta là quả hồng mềm mất rồi. Hai vị tìm Tiết Mô có gì muốn làm? Mặc dù phát giác hai người không có lý, nhưng Tiết Tân vẫn là cẩn thận địa cùng hai người kéo dài khoảng cách. Chu Thành nhìn Kha Mặc một chút, bất đắc dĩ đem vừa rồi Kha Mặc nói với hắn lại thuật lại một lần. Ngươi nói là, Diệp đạo sư nghĩ không theo sáo lộ ra bài, hy vọng cùng các thí sinh làm một cuộc. Có chút ý tứ. Tiết Tân sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Uy, ngươi sẽ không thật tin tưởng lời hắn nói, Diệp đạo sư làm sao sẽ làm loại chuyện nhảm chán này. Chu Thành gặp Tiết Tân tựa hồ thật tin tưởng Kha Mặc chuyện ma quỷ, nhất thời không để ý tới Kha Mặc còn ở bên cạnh, la hét nói. Diệp đạo sư tâm tư há lại chúng ta có thể đoán, nếu là luôn luôn gò bó theo khuôn phép, hắn há có thể dạy dỗ nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Ta lại cảm thấy, cái này thật đúng là phong cách của hắn. Tiết Tân trịnh trọng nói. Điên rồi, đều điên rồi. Chu Thành nghe vậy, nhìn không được lắc đầu thở dài. Tiết Tân không để ý đến Chu Thành, mà là đối Kha Mặc hỏi, chúng ta có chỗ tốt gì? Thông qua trước đó Diệp Thiên Minh lời nói, Kha Mặc bén nhạy cảm thấy, thiên đạo tệ đối về sau tại học viện tu hành có tác dụng lớn lao. Suy tư một lát, hắn mặt không đỏ, tim không đập nói ra, Diệp đạo sư đáp ứng chính là, tiên thiên cảnh hậu kỳ một người 200 thiên đạo tệ, trung kỳ 150, sơ kỳ 100. Đồng thời việc này làm xong, tất nhiên sẽ đạt được Diệp đạo sư ưu ái, đối với chúng ta tại thiên đạo học viện tu hành có trợ giúp thật lớn. Kha Mặc lại bổ sung, 200 thiên đạo tệ. Đây chính là đặc cấp học viên 2 tháng đồng lộc. Ta làm đi. Tiết Tân trực tiếp sẽ đồng ý lúc đầu đối với chuyện này mười phần mâu thuẫn Chu Thành, nghe được có 200 thiên đạo tệ, cũng đột nhiên liền trở nên tích cực. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Kha Mặc trong nháy mắt cảm thấy mình làm một cái quyết định chính xác. Mang hiếu kỳ, cũng vì che giấu mình, Kha Mặc đối hai người hỏi, cái này thiên đạo tệ là dùng để làm gì? Ngươi không biết thiên đạo tệ. Cũng đúng, ngươi chắc hẳn không phải thế lực lớn xuất thân, không biết cũng bình thường. Tiết Tân đầu tiên là giật mình, sau đó tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Đến một lần Kha Mặc không hiểu rõ thiên đạo tệ giá trị, thứ hai hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Minh xuất thủ như thế hào phóng. Tự nhiên cũng không có hoài nghi Kha Mặc từ giữa đó kiếm lấy trên lệ giá. Ngươi có thể đem hắn hiểu thành, thiên đạo học viện bên trong thông dụng tiền tệ, có nó ngươi liền có thể tại thiên đạo học viện đổi lấy ngươi cần có tài nguyên. Cũng đừng xem thường nó, tại thiên đạo học viện bên trong có thể hối đoái tài nguyên, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều viễn siêu địa phương khác, thậm chí giá cả còn tiện nghi không ít. Thiết Tân Kiên nhận hướng Kha Mặc giải thích. Nếu như là hậu thiên cảnh đâu? Chu Thành bỗng nhiên nghĩ đến. Nô, cho một ít linh thạch là được rồi a. Ba cái nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đã như vậy, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tìm địa phương an toàn thương nghị một chút kế hoạch tiếp theo. Thiết Tân đề nghị. Tốt. Lập tức, ba người liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngay tại ba người thân ảnh biến mất về sau, Diệp Thiên Minh thân ảnh bỗng nhiên nổi lên. Hắn nhìn qua mấy người rời đi phương hướng, cảm thán nói, tâm thật hắc a. 15 chương 16, tập kết, thánh nhậm tuyển. Diệp Thiên Minh nói với Kha Mặc, chờ sự tình làm xong lại tìm hắn, tự nhiên là lừa hắn. Dù sao, nếu là tiểu tử này đáp ứng không làm việc, hoặc là trái lại đối phó mình, vậy cũng không tốt. Cũng may, Diệp Thiên Minh cố ý hướng học viện xin, nắm giữ mỗi cái thí sinh vị trí quyền lực. dù sao hiện tại cũng không có hắn chuyện gì. Đợi đến có người hướng Thánh Ẩm Tuyển Phương hướng đi, hắn lại trở về cũng không muộn. Nghe lén Kha Mặc cùng Chu Thành cùng Tiết Tân đối thoại, hắn cảm thấy mình làm đúng cực kỳ. Liền Kha Mặc tiểu tử kêu lòng tham không đáy cá tính, bí quá hóa liều bán hắn đi, hai đầu ăn sạch sự tình cũng không phải làm không được. Diệp Thiên Minh xuất ra trận bàn, túi đầu xác nhận một chút từng cái thí sinh vị trí, liền tiếp tục theo dõi lên Kha Mặc. Mà toàn bộ khảo hạch xu thế cũng không có chệ hướng Diệp Thiên Minh đoán trước, một chút không có khảo hạch áp lực thí sinh đã lặng yên tập kết, bắt đầu mưu đồ lên Diệp Thiên Minh lệnh bài trong tay. Huyền Tú Sơn Mạch, nơi nào đó trong sân cốc. Thần Thiên, ta có lòng tin đường đường chính chính địa đánh bại Diệp đạo sư, đoạt được lệnh bài, không cần ngươi làm những cái kia làm mất thân phận thủ đoạn. Tần Tử Di đối Tần Thiên cợt trách nói. Tần Thiên một mặt bất đắc dĩ, tỷ, ta làm những này đều là vì ngươi à? Cái kia Diệp đạo sư công tham tạo hóa, thần bí khó lường, dù cho thực lực áp chế ở tiên thiên cảnh, ngươi cũng chưa chắc liền có thể thắng hắn. Coi như thua, ta cũng muốn thua đường đường chính chính, ngươi dạng này sẽ để cho người khác nghĩ như thế nào chúng ta Tần tộc. Tần Tử Di vẫn là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Tỷ, phụ thân trước khi đi thế nhưng là cố ý dặn dò, nhất định phải nghĩ biện pháp để ngươi trở thành Diệp đạo sư đệ tử. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, bày trước mặt chúng ta, sao có thể không làm hai tay chuẩn bị đâu? Tần Thiên dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói ra, lại nói, dù cho ngươi không đánh ý định này, ngươi liền xác định người khác sẽ không như thế làm sao? Trong thiên hạ ai không muốn trở thành Diệp đạo sư đồ đệ, bọn hắn làm sao lại buông tha cái này hấp dẫn Diệp đạo sư chú ý cơ hội tốt? Gặp Tần Tử Di còn muốn lại nói, Tần Thiên vội vàng đánh gãy nàng. Tỷ, dạng này, ta và ngươi cam đoan, ta tuyệt không dẫn đầu động thủ, chỉ là bảo đảm ngươi cùng Diệp đạo sư một trận chiến không bị người quấy rầy. Nếu là ngươi bất hạnh thất bại, ta lại động thủ đoạt lệnh bài, thế nào? Nói được mức này, Tần Tử Di cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Gặp Tần Tử Di đồng ý, Tần Thiên đại hỉ, vội vàng xoay người đối sau lưng tham gia khảo hạch Tần tộc thiên tài nói ra, mấy người các ngươi một tổ, đi các nơi tận khả năng tìm kiếm có thực lực thí sinh, đem bọn hắn triệu tập lại, không muốn keo kiệt, cầm linh thạch nện cũng phải để bọn hắn đồng ý. Nói cho bọn hắn, chỉ cần đoạt được lệnh bài, có khác trọng thưởng. Rõ. Nói xong, bọn hắn liền ai đi đường đấy. Một bên khác, Vũ Viêm tình huống cũng kém không nhiều, trong lúc nhất thời, Huyền Thú Sơn mạch bên trong không ngờ hình thành mấy chi đội ngũ, muốn tranh đoạt Diệp Thiên Minh trên tay lệnh bài. Hảo hảo một trận chiêu sinh khảo hạch, hòa phong đột nhiên trở nên kỳ quái. Thời khắc chú ý đến khảo hạch tình huống đạo sư, đều hai mặt nhìn nhau. Diệp đạo sư mặt mũi, thật đúng là lớn a. Trong rừng cây rậm rạp, Kha Mặc cùng Tiết Tân ẩn nấp thân hình, vụ trộm quan sát đến bốn phía nhận người Tần tộc tộc nhân. Kha Mặc nhịn không được mắng, "Nóa, còn có để hay không cho người chơi, cái này Tần Tử Di ỷ vào Tần tộc chỗ dựa, đơn giản vô pháp vô thiên, có tiền không nổi a." Vẫn thật là không tầm thường, Tần tộc từ thượng cổ kéo dài đến nay, tích lũy tài phú tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, loại này nện tiền con đường, xác thực phù hợp Tần tộc tác phong. Tiết Tân trong giọng nói lộ ra một cỗ bất lực. Hiện tại, các đại đội ngũ bên trong chúng ta đều đã an bài đầy đủ nhân thủ, liền thừa Tần Tử Di nơi này thực sự khó mà nhúng tay, chúng ta nên làm cái gì? Kha Mặc suy tư một lát, rất nhanh liền làm ra quyết định. Tần Tử Di cái này từ để ta đi, ngươi trở về cùng Chu Thành hội hợp, chúng ta thánh ẩm tuyển đặng. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Nói xong Tiết Tân liền cùng Chu Thành hội hợp đi. Nhìn qua Tiết Tân rời đi thân ảnh, Kha Mặc móc ra truyền âm phủ, cho Diệp Thiên Minh truyền đạo tin tức. Sau đó liền thoải mái hướng Tần tộc chiêu mộ người đi đến. Trải qua thương lượng, Kha Mặc thuận theo tự nhiên gia nhập Tần Tử Di đội ngũ. Gần như đồng thời, các chi đội ngũ cũng bắt đầu hướng Thánh Ẩm Tuyển phương hướng tập kết. Thánh Ẩm Tuyển. Diệp Thiên Minh nhìn xem trận bàn bên trên, lít nha lít nhít hướng mình nơi này hội tụ điểm sáng, không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát, lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn, hắn nhiều lắm là muốn đối mặt mấy vị mạnh nhất thí sinh. Thế nhưng là bởi vì Tần Thiên mang theo cái tốt đầu, các phương đều không được đã không ngừng mở rộng đội ngũ của mình. Hiện tại hướng phía Diệp Thiên Minh mà đến thí sinh, nói ít có 60, 70 người. Có thể nói lần này có thể thông qua khảo hạch thí sinh, hơn phân nửa đều tới. Nói thật, nếu không phải hắn phòng ngừa chú đáo, sớm liền làm xong bố trí. Diệp Thiên Minh đều nghĩ tranh thủ thời gian đi đường, lưu lại lệnh bài để chính bọn hắn đi tranh được rồi. May mắn, Kha Mặc tiểu tử này mười phần ra sức. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như thấy được Kha Mặc lắc lư người bản sự. Kia thật là uy bức lợi dụng, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông. Bây giờ, hướng về Thánh Ẩm Tuyển tụ tập trong đám người, có hơn phân nửa đã bị Kha Mặc sử dụng. Cái này phát triển thủ hạ bản sự, hắn nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Bất quá, toàn bộ hành trình quan sát Diệp Thiên Minh, đến bây giờ cũng không xác định. Để Kha Mặc đến làm chuyện này, đến cùng phải hay không chính xác? Một phương diện, hắn hiệu suất làm việc xác thực nằm ngoài dự đoán của Diệp Thiên Minh. Nhưng một phương diện khác, hắn hoàn toàn chính là mượn Diệp Thiên Minh tên tuổi, cáo mượn oai hùng. Hắn thường dùng đường tính chính là, nếu như không đồng ý chính là không nể mặt Diệp đạo sư, đến học viện có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Kha Mặc là cảm thấy xáo lộ này lần nào cũng đúng, nhưng Diệp Thiên Minh lại cảm thấy mình thanh danh đã nhanh bị hắn bôi xấu. Ngay tại hắn xoắn xuýt thời điểm, Từ Ngũ Viêm dẫn đầu đội ngũ đã đi tới Thánh Ẩm Tuyển bên cạnh. Thấy thế, Diệp Thiên Minh vội vàng thu hồi trận bàn, chắp tay đứng ở trên một tảng đá lớn. Kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nghiễm nhiên là một vị thế ngoại cao nhân. Ngũ Viêm đến không lâu sau, Tần Tử Di cùng Tiết Tân đám người đội ngũ cũng lần lượt đi tới Thánh Ẩm Tuyển bên cạnh. Diệp Thiên Minh tùy ý nhìn lướt qua, đối các chi đội ngũ thực lực đã rõ ràng trong lòng. Tần Tử Di nơi này, ngoại trừ chính nàng còn có Tần Thiên, Kha Mặc cùng hai vị tiên tiên cảnh, thực lực mạnh nhất. Ngũ Viêm đội ngũ, dựa vào Bắc Hồng cùng hai vị tiên tiên cảnh xếp tại thứ hai. Cuối cùng chính là Tiết Tân, Chu Thành cùng hai gã khác tiên tiên cảnh tạo thành đội ngũ. Còn lại đội ngũ, hoàn toàn chính là đến góp đủ số. cũng không biết những đội ngũ này bên trong có bao nhiêu là Kha Mặc người. Các phương giằng co, trong lúc nhất thời thế cục lại lâm vào giằng co trạng thái. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiên Minh mở miệng, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Chắc hẳn, lần này khảo hạch tinh anh đại bộ phận đều tụ tập đến chỗ này, nhiệt tình của mọi người thật đúng là khiến Diệp Mộ thụ sủng nhược tinh a. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía nơi nào đó, nói ra, đã tất cả mọi người đến, cũng liền đừng che giấu, đúng không, Thần Kiếm Tông vị kia. Bị Diệp Thiên Minh bắt chỗ, Lam Vu Lạc không tình nguyện hiện lộ ra thân hình. Hắn vốn định ở một bên làm cái ngư ông, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Tốt, lần này người liền đủ, bất quá ta lệnh bài trong tay nhưng chỉ có một viên. Không biết chư vị là nghĩ trước tranh cái thắng bại, lại đến đoạn, hay là chuẩn bị đều bằng bản sự cùng tiến lên đâu. 16 chương 17, khai giảng khóa thứ nhất Diệp Thiên Minh vấn đề, cũng không có đánh vỡ trên trận vì vi diệu thế cục. Trong giảng co, Tần Thiên không nhìn được trước, thấp giọng nói với Tần Tử Di, "Tỷ, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, một hồi ta cản bọn họ lại, ngươi đi khiêu chiến Diệp đạo sư." "Không được, thực lực của chúng ta còn chưa đủ lấy chống lại tất cả mọi người, huống hồ cái kia Ngũ Viêm đã là quy nguyên cảnh tu vi, ngoại trừ ta không người là đối thủ của hắn." Tần Tử Di lắc đầu, bác bỏ Tần Thiên kế hoạch. "Vậy làm sao bây giờ?" Tần Thiên lo lắng nói. "Ta cũng không biết." Thấy mọi người đều không nói lời nào, Diệp Thiên Minh mỉm cười, tất cao giọng nói, "Đã các ngươi không quyết định được, vậy cũng đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi." Ngắn ngủi vài câu, ba khí bên cạnh để loạn. Ở đây tất cả người không biết chuyện sĩ, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhìn xem Diệp đạo sư, đây mới là cường giả khí độ. Dù cho thực lực áp chế ở tiên tiến cảnh, đối mặt nhiều người như vậy cũng không chút nào yếu thế. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy cùng tiến lên có chút xấu hổ. Hiện tại Diệp Thiên Minh đều mở miệng, mọi người cũng liền không có gánh nặng trong lòng. "Động thủ." Theo mấy vị người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn đều trợn tròn mắt. "Kha Mặc, Bác Hồng, ngươi là có ý gì?" Gần như đồng thời, Vũ Viêm cùng Tần Tử Di đều nghiêm nghị quát. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, liền bị người một nhà đánh lén. Vũ Viêm bên này còn dễ nói, hắn phản ứng cực nhanh, đỡ được Bác Hồng đánh lén. Mà Tần Tử Di bên này, Kha Mặc mười phần xảo trá, hắn biết rõ đánh lén Tần Tử Di gần như không có khả năng thành công. Cho nên trực tiếp đánh lén hai gã khác tiên tiến cảnh, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị Kha Mặc đắc thủ, đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải Tần Tử Di phản ứng sau kịp thời xuất thủ, lại Tần Thiên bản thân thực lực cũng cực mạnh. Chỉ sợ hiện tại Tần Thiên cũng muốn ngã trên mặt đất. Một bên khác, Thiết Tân mang theo một tiên thiên cảnh ngăn cản Lam Vu Lạc. Chu Thành thì mang theo một tên khác tiên thiên cảnh tới, trợ giúp Kha Mặc. Mà Ngũ Viêm nhất là thê thảm, bên cạnh hắn ba cái tiên thiên cảnh không có một cái nào là người của hắn. Trên trận thế cục, trong nháy mắt đảo ngược. Đối với cái này, Diệp Thiên Minh chỉ có hai chữ, đặc sắc. Hiển nhiên trên trận không ít người, nhất thời đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đợi đến lấy lại tinh thần, Ngũ Viêm lập tức khóa chặt mục tiêu. "Thiết Tân, là ngươi. Ngươi sẽ không coi là chỉ bằng các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn liền có thể ngăn lại ta đi." Ngũ Viêm giận dữ hét. "Dĩ nhiên không phải hắn, là ta." Diệp Thiên Minh thanh âm hợp thời từ một bên truyền đến. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều cảm thấy mình đại não CPU nhanh đốt đi. "Diệp đạo sư, ngươi đây là ý gì?" Tần Tử Di trước hết nhất tỉnh táo lại, cố nén tức giận chất vấn. "Không có ý gì, chính là muốn cho các ngươi học một khóa." Diệp Thiên Minh xếp bằng ở trên đá lớn, bình chân như vại điệu tiếp tục nói ra, "Đầu tiên, ta muốn hỏi mọi người, tại các ngươi tiến về thánh ẩm truyền địa lộ bên trên, có nghĩ qua ta sẽ như thế nào phản kích sao?" Đám người trầm mặc không nói. "Chỉ sợ các ngươi tất cả đều coi là lệnh bài này chỉ là các ngươi ở giữa cạnh tranh, mà lại đối mặt người đông thế mạnh các ngươi, ta chính là chỉ đem lấy ban thưởng linh vật thôi. Đây cũng là ta muốn dạy cho các ngươi đạo lý đầu tiên, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần khinh thị đối thủ của ngươi, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Tiếp theo, các ngươi đều triệu tập nhiều người như vậy nhân thủ, các ngươi là thế nào xác định bọn hắn cùng ngươi mục tiêu nhất trí, sẽ không phản bội đâu. Đây là ta muốn nói cho các ngươi cái thứ hai đạo lý, tại cái này nhược đục cường thực thế giới, tuyệt không muốn tùy tiện tin tưởng hắn người, thời khắc bảo trì cảnh giác mới là người tu luyện hẳn là có cơ bản thái độ. Thế nhưng là..." Tần Tử Di hiển nhiên không phục. "Không cần thế nhưng là..." Diệp Thiên Minh lập tức đánh gãy nàng. "Chư vị đều là nhân tộc tương lai, nếu như các ngươi từ học viện sau khi tốt nghiệp còn lo liệu thái độ như vậy, sớm muộn cũng sẽ đem mình mai táng." "Nói hay lắm." Giám thị đám đạo sư nghe được Diệp Thiên Minh một phen thuyết giáo, đều vỗ tay bảo hay. "Không hổ là Diệp đạo sư, một trận phổ thông khảo hạch có thể để hắn biến thành như thế có ý nghĩa bài học. Xác thực, chúng ta thật sự là mặc cảm a." "Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, Diệp đạo sư giống như phải tiếp nhận Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm khiêu chiến." Đột nhiên, có vị đạo sư chỉ vào mặt kính kinh ngạc nói. "Cái gì?" Các vị đạo sư vội vàng lại đem ánh mắt tụ tập đến trên mặt kính, nhìn chăm chú lên trong sân thế cục. Diệp Thiên Minh thoại âm rơi xuống, ở đây thí sinh cũng không khỏi rơi vào trầm tư. "Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không chịu phục. Liên để ta đến dạy các ngươi cái cuối cùng đạo lý, đó chính là thực lực mới là hết thảy căn bản." Diệp Thiên Minh nói lần nữa. "Tần Tử Di, Ngũ Viêm, hai người các ngươi là thí sinh bên trong thực lực mạnh nhất, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Hai người các ngươi liên thủ, chỉ cần có thể đón lấy ta một chiều, cái này mai lệnh bài liền cho các ngươi, như thế nào?" Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm nghe được Diệp Thiên Minh, lúc này sững sờ. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Minh sẽ còn cho bọn hắn cơ hội, đồng thời còn buông lời, muốn một chọi hai. Diệp Thiên Minh gặp hai người không có phản ứng, liền dùng ra phép khích tướng, "Thế nào, hai cái không dám sao?" "Có gì không dám?" Tần Tử Di nội tâm muốn cũng không thoải mái, lập tức sẽ đồng ý xuống dưới. Một bên Ngũ Viêm cũng kém không nhiều, hai người lướt nhau, liền đều đi tới Diệp Thiên Minh trước mặt. Diệp Thiên Minh gặp đây, nội tâm không khỏi mừng thầm, bố cục lâu như vậy, còn kém lấy một bước cuối cùng. Chuẩn bị xong chưa? Mừng rỡ về mừng rỡ, trong miệng vẫn là rất có phong độ mà hỏi thăm. Tần Tử Di hai người đối hắn đi ôm quyền lễ, nói, mời Diệp đạo sư chỉ giáo. Dứt lời, hai người đều đem tự thân trạng thái tăng lên đến đỉnh phong, cẩn thận ứng đối Diệp Thiên Minh đón lấy chiêu số. Hai người đều không phải là đồ đần, tự nhiên minh bạch Diệp Thiên Minh chịu đưa ra một chiêu phân thắng thua. Vậy cái này một chiêu tất nhiên sẽ không đơn giản, không có khả năng để bọn hắn tùy tiện đón lấy. Bất quá hai người đều là người tầm cao khí ngạo, dù cho đối phương là Diệp Thiên Minh, bọn hắn cũng không thấy được bản thân ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Diệp Thiên Minh cũng không hề để ý bọn hắn suy nghĩ, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, dường như đang nổi lên cái gì. Lúc đầu bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ, ở trên mặt hồ thổi lên một mảnh gợn sóng. Theo gió nhẹ thổi lên, Diệp Thiên Minh thân thể cũng run nhẹ nhẹ, phản phất tại tiếp nhận to lớn gì thống khổ. Không tốt, là phong thần dẫn. Tần Tử Di đột nhiên kinh hô, cũng không lại chờ đợi, trực tiếp xuất thủ hướng Diệp Thiên Minh công tới. Ngũ Viêm mặc dù không biết phong thần dẫn là cái gì, nhưng cũng không có do dự, đồng dạng toàn lực xuất thủ. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là quá muộn. Diệp Thiên Minh tại thế công của bọn hắn sắp đến lúc, mở mắt, một trường nhẹ nhàng đợi ra. Trong chốc lát, Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cả người phảng phất tại cùng thiên địa đối kháng. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, hai người đã bị đưa ra 10 trượng xa. 17 chương 18, người thắng cuối cùng nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi Diệp đạo sư là dùng chân khí sử xuất phong thần dẫn, hắn là thế nào làm được? Một vị đạo sư không hiểu hỏi. Lâm Nham trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, hắn nên là một bên luyện hóa linh khí, một bên dùng luyện hóa tới chân khí thôi động phong thần dẫn. Cái này sao có thể, không nói đến dùng chân khí sử xuất phong thần dẫn cần thiết lượng là chân nguyên mấy lần, nguyên đan bên trong cũng căn bản không chứa được chân khí nha. Diệp đạo sư cái này không phải là gian lận đi? Sẽ không, Lâm Nham lắc đầu nói, lấy chân nguyên thúc dục phong thần dẫn sẽ không chỉ có điểm ấy uy lực, nhìn hắn sử dụng lúc cũng cố hết sức, nếu chỉ là vận dụng chân nguyên, sẽ không như thế. Không nghĩ tới, hắn có thể tại như thế một nháy mắt trực tiếp để luyện ra khổng lồ như thế chân khí, lại thôi động phong thần dẫn, chiêu này e là cho dù là Lâm Mục năm đó cũng khó có thể làm được. Lâm Nham tan thán nói, không hổ là Diệp đạo sư, thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Năm đó còn gạt chúng ta cái này phong thần dẫn là chính Lâm Mục sở ngộ, hiện tại xem ra chỉ sợ sẽ là Diệp đạo sư chỗ thủ. Trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực, đám học sinh này sợ là nhìn trận tròn mắt đi. Lúc này, Diệp Thiên Minh đương nhiên không biết đám kia đám đạo sư tại làm sao nghị luận hắn. Nếu là bị hắn biết, sợ là chỉ có thể nói các ngươi não bổ quá nhiều. Hắn sở dĩ có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, cùng bọn hắn nói tới kia là không có nửa điểm quan hệ. Hoàn toàn cũng là bởi vì tu luyện thập phương hợp đạo công, chân khí của hắn số lượng dự trữ là bình thường tiên thiên cảnh mấy lần. Sau đó chính là phong thần dẫn cái pháp môn này thần kỳ. 33 đạo vực bên trong, pháp môn ngàn vạn, trong đó lấy thần thông cường đại nhất. Cái gọi là thần thông chính là tại đột phá đến thông huyền cảnh, có được thần thức về sau mới có thể nắm giữ một loại lực lượng cường đại. Thần thông có đại thần thông cùng tiểu thần thông phân chia, đều biết thiên nhân cảnh cường giả có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng thiên nhân cảnh đối thiên địa chi lực chỉ là đơn giản vận dụng, mà nắm giữ đại thần thông thiên nhân cảnh cường giả liền không đồng dạng. Vang vào đại thần thông, bọn hắn có thể hữu hiệu hơn lợi dụng thiên địa chi lực, khiến cho phát huy ra tiếp cận với pháp tắc lực lượng. Cho nên mỗi một cửa đại thần thông xuất thế, cũng sẽ ở 33 đạo vực nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. So ra mà nói, tiểu thần thông chính là đối thiên địa chi lực nông cạn nhất vận dụng. Loại này yếu kém lực lượng được xưng là thông huyền chi lực, đây cũng là thông huyền cảnh tồn tại. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi tiến vào thông huyền cảnh, nắm giữ thông huyền chi lực mới có thể tu tập thần thông. Diệp Thiên Minh chỗ làm phong thần dẫn liền cường đại ở chỗ này, nó có thể để còn chưa đạt tới thông huyền cảnh người, trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng ra thiên địa chi lực. Mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng cũng viễn siêu rất nhiều thần thông. Diệp Thiên Minh cũng không có gạt người, chiêu này đúng là hắn tứ đệ tử Lâm Mục sở ngộ. Về phần hắn vì sao lại chiêu này, chính Diệp Thiên Minh cũng không có hiểu rõ. Mặc dù thiên phú của hắn luôn luôn cực kém, nhưng chỉ cần là hắn thu nhận đệ tử sở ngộ ra chiêu thức, hắn học cũng không chút nào phí sức. Phản phất đồ đệ đã giúp hắn luyện qua, Diệp Thiên Minh suy đoán khả năng này là hệ thống nguyên nhân. Mà Diệp Thiên Minh sở dĩ có thể đem chiêu này vận dụng đến trình độ như vậy, kỳ thật cũng không phải hắn những năm này chăm học khổ luyện. Hoàn toàn cũng là bởi vì Lâm Mục, thực lực hôm nay viễn siêu Di Vãng, độ thuần thục tự nhiên không phải năm đó cái kia ngây ngô thiếu niên có thể so sánh. Bất quá Diệp Thiên Minh sử xuất chiêu này cũng là cố hết sức, hiện tại hắn thân thể chân khí đã hoàn toàn bị móc sạch. Trong thân thể cảm giác suy yếu, liên tục không ngừng truyền đến, nếu không phải hắn cố nén, hiện tại chỉ sợ đã ngã xuống. Đương nhiên, đối với tình huống trước mắt, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Diệp Thiên Minh sở dĩ muốn đem toàn bộ khảo hạch làm cho phức tạp như vậy, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Hắn khi biết nhiệm vụ của mình lúc, lại bắt đầu kế hoạch. Mà hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu, chính là để cho mình đang tái sinh trước mặt định vị nhạc dạo. Chỉ cần mình bức cách kéo đến đủ cao, kia về sau chọn lấy đệ tử dạy bảo lúc, dù là có điều mất lầm, cũng tốt đủ. Dù sao chỉ cần ngươi thật lợi hại, theo người khác, ngươi làm chuyện gì đều là có đạo lý. Về phần tại sao nhất định phải tại lúc khảo hạch, đó là đương nhiên là bởi vì hắn thực lực quá yếu. Một khi tiến vào học viện, Diệp Thiên Minh lại nghĩ tìm cơ hội ở trước mặt mọi người trang bức liền không dễ dàng. Tần Tử Di còn đắm chìm trong vừa rồi một chiêu bên trong, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Ngược lại là Ngũ Viêm trước phản ứng lại, đối Diệp Thiên Minh nổi giận nói, đây là gian lận, tiên thiên cảnh làm sao có thể sử dụng ra thần thông. Ta kính Diệp đạo sư ngươi là tiền bối, nhưng ngươi cũng không thể coi ta là đồ đần đi. Mình không có nhãn lực, liền thiếu đi nói vài lời, tránh khỏi tại cái này mất mặt. lấy lại tinh thần Tần Tử Di, nghe Ngũ Viêm, cười lạnh nói: "Tần Tử Di, ngươi có ý tứ gì?" Ngũ Viêm kinh ngạc nói: "Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Tử Di thế mà không cùng mình đứng ở một bên." Tần Tử Di nhưng không có để ý tới hắn, mà là đối Diệp Thiên Minh cùng kính nói ra: "Diệp đạo sư, càng đem phương pháp này tu luyện đến như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa, vẹn vẹn lấy tiên thiên cảnh tu vi liền có thể thôi động, vạn bối bội phục." "Ồ." Diệp Thiên Minh hiếu kỳ nói: "Ngươi biết Phong Thần Dẫn?" Tần Tử Di vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, Lâm Mục tiền bối từng tới Tần tộc, cho nên vãn bối may mắn được chứng kiến phương pháp này. Thì ra là thế. Diệp Thiên Minh hiểu rõ. Các ngươi nhưng còn có không phục? Các vị thí sinh gặp Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm đều thua ở Diệp Thiên Minh trong tay, tự nhiên không có ý nghĩ. Diệp Thiên Minh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng đứng tại Ngũ Viêm trên thân. Ngũ Viêm mặc dù trong lòng rất là không phục, nhưng hắn gặp Tần Tử Di đều không có phản bác, liền biết Diệp Thiên Minh hẳn là không có gian lận. Nếu như hắn vẫn kiên trì, sợ rằng sẽ biến thành trò cười. Cũng chỉ có thể kiên trì, trả lời, vãn bối chịu phục. Diệp Thiên Minh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu là Ngũ Viêm thật không phục, phải cứ cùng hắn lại so một trận, vậy coi như phiền toái. Hắn chỉ là đánh cái tin tức chiến lệnh, chiếm Phong Thần Dẫn ưu thế, mới cầm xuống hai người. Nếu là thực sự so một trận, hắn có thể hay không đánh qua Kha Mặc, đều không tốt nói. May mà kết quả là tốt, hắn háng giọng một cái, bưng giá đỡ đối chúng thí sinh nói ra, nếu như thế, cái này vòng thứ ba khảo hạch cũng coi như kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một chút, liền có thể đi ra. Ở chỗ này, ta đại biểu học viện hoan nên chư vị tiến vào Thiên Đạo Học Viện tu hành. Nói xong, Diệp Thiên Minh quay người định rời đi. "Ai, Diệp đạo sư, chờ ta một chút a." Lúc này, Kha Mặc hấp tấp địa chạy tới Diệp Thiên Minh bên người, định hỏi, "Diệp đạo sư, ngài đáp ứng thủ lao của ta." "Yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời, chờ ngươi tiến vào học viện, hỏi lại ta muốn." Diệp Thiên Minh khinh bỉ nhìn hắn một cái, lạnh nhạt trả lời, "Vậy là tốt rồi, có ngài câu nói này, ta an tâm." "Đúng rồi, Diệp đạo sư, ngài hôm nay cái này bài học bên trên thật sự là đặc sắc, vạn bối trong lòng kia là bội phục không thôi." Cái này âm thanh mông ngựa là đập tới Diệp Thiên Minh trong tâm cảm đi, nghe được hắn là lâng lâng. Dù sao chính hắn cũng cảm thấy hôm nay biểu hiện được coi như không tệ. Trong đó có một cái đạo lý, nghe xong để vãn bối được lợi rất nhiều. A, là cái nào? Nghe vậy, Diệp Thiên Minh cũng có chút hiếu kỳ. Đó chính là, còn đang chờ Kha Mặc câu tiếp theo, Diệp Thiên Minh đột nhiên cảm thấy mình cùng toàn bộ thế giới tách rời, giống như bị chen ra ngoài. Chờ hắn lại trở lại thế giới bên trong lúc, bên hông lệnh bài đã không thấy. Bên hai chỉ quanh quẩn một câu, đó chính là không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Minh, toàn bộ thánh nhậm viện thí sinh, bao quát đang giám thị đạo sư, trên mặt đều trở nên đặc sắc. 18 chương 19, bản nguyên quả vọng hương cư. Diệp Thiên Minh một mặt buồn bực ngồi trên đế, một bên Lý Tấn cuồng tiếu không thôi. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi Diệp Thiên Minh cũng có hôm nay, ngươi đây là cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ à, ha ha ha. Lão Lý, không sai biệt lắm đi, ngươi nhìn Diệp huynh đã khó thụ như vậy, ngươi cũng không cần lại nói móc hắn. Chu Vũ bất đắc dĩ nói. Diệp Thiên Minh cũng không để ý tới hai người, lệnh bài bị Kha Mặc cướp đi chuyện này. Mặc dù để hắn ném đi đại nhân, nhưng lấy ra mặt của hắn độ dày tới nói, kỳ thật không tính là gì đại sự. Đương nhiên muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý, vậy cũng là giả. Diệp Thiên Minh đặt quyết tâm, chờ Kha Mặc tiến vào học viện, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Bất quá, chân chính để Diệp Thiên Minh để ý, vẫn là lệnh bài bị cướp đi về sau, hệ thống nhắc nhở. Ngay tại Diệp Thiên Minh đối giống tuyết thắt lưng ngẩn người lúc, đinh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng túc chủ đạt thành lần thứ nhất thành tựu, lần thứ nhất giảng bài, thành tựu độ hoàn thành 100, thu hoạch được thành tựu ban thưởng. Ban thưởng 1 vạn danh sư điểm, danh sư cho điểm 1, trước mắt danh sư cho điểm 1 phân. Cái này thành tựu nhiệm vụ, Diệp Thiên Minh còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn cũng không nghĩ tới, mình đánh bậy đánh bạn, thế mà giải tỏa một cái thành tựu. Bất quá, hắn rất là không hiểu, hệ thống, ta lệnh bài này đều bị trộm, độ hoàn thành cũng có thể 100%. Học sinh có thể sống học hoạt dụng, chính thể hiện túc chủ dạy học trình độ cực cao, có thể chân chính giáo hội học sinh, cho nên mới cấp ra đầy độ hoàn thành. Tốt ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đối với hệ thống giải thích, Diệp Thiên Minh xác thực bất lực phản bác. Bất quá từ kết cục đến xem, tựa hồ coi như không tệ. Xem ra, cái này thành tựu nhiệm vụ hẳn là thuộc về nhiệm vụ ẩn, hơn nữa còn là hệ thống phát xuống mới thu đồ nhiệm vụ sau mới mở ra. Đột nhiên Lý Tấn thanh âm làm rối loạn suy nghĩ của hắn. "Tốt, Diệp lão đệ, không muốn khó qua, đến, đây là ngươi để cho ta thu thập Ngũ Viêm cùng Kha Mặc hai người tư liệu, ngươi xem một chút." Nói, Lý Tấn đem hai phần tư liệu đưa cho Diệp Thiên Minh. Diệp Thiên Minh nhận lấy tư liệu, cúi đầu lật nhìn. Ngũ Viêm không có gì đáng nói, sau lưng của hắn Trường Sinh môn ở vào Càn Nguyên vực. Mặc dù những năm gần đây có chút xuống dốc, nhưng vẫn là Càn Nguyên vực nhất lưu thế lực. Bởi vì Ngũ Viêm tại Càn Nguyên vực bộc lộ tài năng, hắn không có gì bất ngờ xảy ra địa trở thành Trường Sinh môn thiếu môn chủ. Nghĩ đến Trường Sinh môn đã đem môn phái trấn hưng hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, khiến Diệp Thiên Minh ngoại ý muốn chính là Kha Mặc cũng tới từ Càn Nguyên vực. Đương nhiên, chân chính để hắn để ý là Kha Mặc nhân sinh kinh lịch. Kha Mặc gia tộc thực lực coi như không tệ, tại Càn Nguyên vực miễn cưỡng có thể xâm nhập nhị lưu thế lực. 30 năm trước, Kha Mặc phụ thân Kha Quảng Thần Thiên Phú cực mạnh. Năm gần 40, tu vi liền đã đạt tới quy thiên cảnh, thiên nhân có hy vọng. Nhất thời phong quang vô hạn, toàn bộ Kha gia đều đem gia tộc thêm gần một bước hy vọng ký thác vào Kha Quảng Thần trên thân. Nhưng ai biết vận mệnh có liệu, ngay tại Kha Mặc sinh ra không lâu sau, Kha Quảng Thần ngay tại một lần ra ngoài bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Trở lại Kha gia lúc, đã tu vi mất hết. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Kha Mặc 12 tuổi lúc còn bị phát hiện không cách nào tu luyện. Từ đây Kha Mặc một nhà địa vị rất xuống ngàn trượng, còn bị người ở trước mặt từ hôn, có thể nói cực kỳ thê thảm. Thằng đến 14 tuổi, Kha Mặc lần nữa thể hiện ra bằng được phụ thân hắn Kha Quảng Thần thiên phú, tình huống mới có chuyển biến tốt. T. Nhìn xem trên tư liệu văn tự, Diệp Thiên Minh không khỏi hít sâu một hơi. Cái này kịch bản làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Hắn nén hạ nội tâm rung động, khép lại tư liệu đối Lý Tấn nói tiếng cảm ơn. Lý Tấn gặp hắn rốt cục xem hết, không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, ngươi nghĩ kỹ lần này cần thu ai là đồ sao? Còn không có. Diệp Thiên Minh như nói thật nói. Không có việc gì, thu đồ chuyện lớn như vậy đương nhiên phải thi cho thật giỏi lo lắng, thu đồ đại điển, hậu thiên mới bắt đầu đâu, không nóng nảy. Cái kia năm thí sinh bên trong, có cái gì hạt giống tốt, có thể cho ta nhặt nhạnh chỗ tốt ta. Lý Tấn lập tức buộc lộ ra hắn chân thực mục đích. Diệp Thiên Minh tức giận lường hắn một cái, ngươi cho rằng thiên tài là cái gì? Trên sạp hàng cải trắng sao? Nhiều lần đều có thể cho ngươi nhặt nhạnh được chỗ tốt. Lần này có thiên phú học sinh, cơ hồ đều tại đống kia tiên thiên cảnh bên trong, nên bị coi trọng đã bị coi trọng. Ngươi cùng ở ta nơi này nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, không bằng tranh thủ thời gian chọn cái ngươi coi trọng cho thêm điểm chỗ tốt, để hắn bái ngươi làm thầy. Không có hệ thống, thật có ta cũng nhìn không ra đến a. Diệp Thiên Minh lại tại trong lòng bổ sung một câu. Có đạo lý, Diệp lao đệ ngươi trước đội vàng, ta hiện tại liền đi tìm học sinh đi, không thể để cho những cái kia người khác chiếm được tiên cơ. Nghe xong hắn, Lý Tấn hai mắt sáng lên, nói với hắn một câu, liền rời đi. Diệp Thiên Minh nhìn thấy hắn đi xa bóng lưng, cười lắc đầu. Lập tức hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, đối không cùng lấy Lý Tấn rời đi Chu Vũ hỏi, ngươi làm sao không cùng hắn cùng đi, đi trễ coi như không giành được tốt học sinh. Hồi Diệp Minh, kỳ thật chấp nhất tại thu đồ vẫn luôn là lao lý, hắn vẫn muốn chứng minh mình, ta bất quá là buổi tiếp hắn thôi. Bây giờ, môn hạ của ta còn có 3 vị đệ tử không có tốt nghiệp, không cần nóng lòng nhất thời. Như thế không cầu phát triển, ngược lại để Diệp Minh chê cười. Chu đạo sư nơi đó, người có chí riêng mà. Diệp Thiên Minh vội vàng nói. Đúng rồi, Diệp đạo sư, ngươi cũng đã biết học viện trăm năm một lần danh sư bình chọn. Chu Vũ đột nhiên hỏi. Biết a, thế nào? Việc này Diệp Thiên Minh đã sớm từ tư đồ thần kia đã nghe qua, hắn không rõ Chu Vũ vì sao đột nhiên nói. Kia Diệp Minh có biết lần này học viện cho danh sư ban thưởng là cái gì? Không biết. Diệp Thiên Minh lắc đầu, nói. Bản nguyên quả. Cái gì? Lần này Diệp Thiên Minh là thật khiếp sợ đến. Bản nguyên quả thế nhưng là giữa thiên địa số một số hai thần vật, chẳng những có thể lấy cường hóa nhục thân, mà lại có thể cải biến thiên phú, trọng yếu nhất tác dụng liền như là tên của nó, có thể trực tiếp giao phó người dùng bản nguyên. Chỉ cần luyện hóa bản nguyên, ngưng tụ đạo thân, đột phá tới đạo thân cảnh cơ hồ không có nửa điểm bình cảnh. Diệp Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới, học viện mỗi lần xuất thủ như thế hào phóng, vậy mà ban thưởng loại này thần vật. Mấu chốt bằng Diệp Thiên Minh chiến tích, người danh sư này danh hiệu có thể nói là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, kia bản nguyên quả chẳng phải là hắn. Bất quá, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bản nguyên quả đối với phần lớn đạo sư tới nói, dù hoặc đều quá lớn, chỉ sợ có người sẽ không dễ dàng đưa nó chắp tay nhường cho. Chu Vũ mở miệng đánh gãy Diệp Thiên Minh huyễn tưởng. Chẳng lẽ tại cái này Thiên Đạo Học viện còn có người so ta có tư cách đạt được người danh sư này danh hiệu? Diệp Thiên Minh hỏi ngược lại. Diệp Minh trình độ tự nhiên không cần chất vấn, người danh sư này danh hiệu vốn là nên là ngươi. Nếu là bình thường, đương nhiên sẽ không có người đối ngươi đưa ra dị nghị, nhưng một khi có bản nguyên quả hết thể liền cũng khác nhau. Nhưng bọn hắn lại thế nào có dị nghị, cũng không cải biến được ta chính là cái này trăm năm qua học viện mạnh nhất đạo sư sự thật à. Chu Vũ không nhanh không chậm giải thích nói, cái này liên quan đến một cái, học viện đã hồi lâu không có nói ra quy tắc. 19 chương 20, khó mà lựa chọn cái gì quy tắc. Căn cứ quy tắc, nếu có người đối để danh nhân tuyển không phục, là có thể hướng khởi xướng kiêu chiến. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đánh một trận so thực lực? Nghe vậy, Diệp Thiên Minh lập tức chột dạ. Tự nhiên không phải so thực lực, so là dạy học trình độ. Chu Vũ tiếp tục kiên nhẫn giải thích, chính là song phương đều chọn cái đệ tử, riêng phần mình dạy bảo, cuối cùng đặt trước cái thời gian tỉ thí một phen, xem ai dạy đệ tử càng mạnh. Nhưng này hòa bình lúc cũng không có gì khác nhau à, chẳng lẽ lại ta cái này trong vòng trăm năm dạy bảo đệ tử còn chưa đủ mạnh sao? Diệp Thiên Minh càng thêm cuốn hoặc. Kỳ thật quy tắc này chủ yếu là để dùng cho hai vị trình độ tương cận đạo sư cạnh tranh thời gian ra thắng bại hoặc là cho trong vòng trăm năm sau gia nhập học viện đạo sư một cái cơ hội. Nếu là bình thường sẽ không nhắc lên quy tắc này, nhưng lần này tại bản nguyên quả dụ hoặc dưới, chỉ sợ thực sự có người sẽ lợi dụng quy tắc này khiêu chiến ngươi. Cái này, Diệp Thiên Minh nội tâm dâng lên một cỗ bất mãn, loại này bất lợi cho đoàn kết sự tình, viện trưởng sẽ không còn sao? Chỉ cần bọn hắn sở tác sở vi phù hợp quy tắc, viện trưởng cũng không thể nói thêm cái gì. Bất quá lấy Diệp Minh trình độ, những người này đấu không lại chính là chọn lương thằng hề, chỉ sợ căn bản là không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Nghe Chu Vũ ngữ khí, hiển nhiên đối Diệp Thiên Minh tràn ngập lòng tin. Ai, ta hiện tại không thể so với lúc trước, ngươi đừng đối ta có lòng tin như vậy có được hay không? Diệp Thiên Minh ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Dường như phát hiện Diệp Thiên Minh nội tâm, Chu Vũ lại lên tiếng an ủi, Diệp Minh cũng không cần quá mức để ý, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, nói không chừng, không ai ra cùng ngươi tranh chấp đâu. Đến lúc đó, Diệp Minh được bản nguyên quả, cần phải mời khách ta, ngươi địa linh tiểu ta thế nhưng là thèm đã lâu. Cho ngươi mượn cắt luôn đi. Diệp Thiên Minh hiển nhiên đối với cái này không ôm cái gì hy vọng. Đó, đây là liên tụ lại chơi ta đây. Hắn càng nghĩ càng giận, trong lòng mắng. Nếu không phải hệ thống nhiệm vụ không có khả năng bị người khác biết. Diệp Thiên Minh cũng hoài nghi có phải hay không tư đồ thần lão già kia nhìn chính mình không vừa mắt, cố ý chỉnh mình đâu. Không có hệ thống trợ giúp, hiện tại chính là Diệp Thiên Minh suy yếu nhất thời điểm. Nếu là lúc này thực sự có người phải hướng hắn khởi xướng cái khiêu chiến, hắn nhưng không có cái gì nắm chắc chiến thắng đối thủ. Nhưng đối với Diệp Thiên Minh tới nói, bản nguyên quả thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hệ thống cho thiên phú tăng lên thẻ, có tăng lên hay không hạn mức cao nhất, còn vẫn không biết. Bản nguyên quả là trước mắt có khả năng nhất tăng lên trên diện rộng hắn thiên phú thần vật. Nếu là dễ dàng buông tha, ngày sau hắn sợ là phải hối hận chết. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Minh chỉ cảm thấy áp lực như núi, kế hoạch của mình trực tiếp bị đánh loạn. Trước đó mặc dù hệ thống không còn giúp hắn, nhưng cho nhiệm vụ cũng tương đối rộng rãi. Diệp Thiên Minh coi như lúc lăn nát, từ bỏ cho tới nay bảo trì đi chép, cũng không quan trọng. Dù sao người luôn có khi thất thủ. Nhưng lần này danh sư bình chọn, người sáng suốt cũng nhìn ra được Diệp Thiên Minh tình thế bắt buộc, lúc này hắn hoàn toàn không có lý do từ bỏ. Một khi từ bỏ, nhẹ thì rơi xuống trò cười, ảnh hưởng thanh danh. Nặng thì trực tiếp ảnh hưởng hệ thống cho hắn nhiệm vụ cho điểm, đây mới thực sự là muốn mạng đại sự. Nhưng nếu là không từ bỏ, tiếp nhận khiêu chiến, đến cùng có thể hay không thắng được khiêu chiến, trong lòng của hắn thật sự là không chắc. Nhiệm vụ lần này độ khó thật đúng là không nhỏ a. Diệp Minh, ừm, không biết sao đến, Chu Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi nói ra một câu, thời gian cũng không sớm, Diệp Minh, ta liền đi về trước. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, Diệp Thiên Minh không có phát giác được Chu Vũ khác thường, đứng dậy mỉm cười nói, tốt, Chu đạo sư đi thong thả. Đưa tiễn Chu Vũ, lắc lắc đầu, quyết định không đi quan tâm những này còn không có phát sinh sự tình. Về tới trong phòng, lại là trắng đêm khổ tu. Tưởng Kỳ nơi ở gian phòng bên trong, một vị lão giả đối Tưởng Kỳ thấm thía nói ra, tiểu Tưởng à, ngươi thật nghĩ kỹ, muốn cùng kia Diệp Thiên Minh tranh người danh sư này danh hiệu. Tưởng Kỳ nghiêm túc hồi đáp, sư phụ, ta đã nghĩ kỹ, người danh sư này danh hiệu, ta nhất định phải tranh một chuyến. Lão giả thở dài một hơi, nói, kia Diệp Thiên Minh không tầm thường, ngươi dù cho có ta tương trợ, nghĩ thắng nổi hắn sợ cũng là hy vọng xa vời. Đệ tử biết, bất quá bản nguyên quả là đệ tử đột phá tới đạo thân cảnh duy nhất hy vọng, đệ tử nói cái gì cũng không thể từ bỏ lần này cơ duyên. Nếu như thế, ngươi liền buông tay đánh cược một lần đi, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Tạ sư phụ. Đến thu đồ đại điện thời gian, Diệp Thiên Minh sớm địa liền đi tới Thiên Đạo quảng trường. Không ngờ, Lý Tấn thế mà tới so với hắn còn sớm. Nhìn hắn mặt xuân phong đắc ý dáng vẻ, Diệp Thiên Minh trong lòng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ lại thật làm cho hắn lắc lư đến học sinh tốt gì? Thấy được Diệp Thiên Minh, Lý Tấn vội vàng đi tới bên cạnh hắn, cười ha hả nói, "Sớm à, Diệp đạo sư, ngươi đây là gặp được chuyện tốt lành gì, cao hứng như vậy, chẳng lẽ lại lắc lư đến cái nào ngây thơ tiểu bằng hữu?" "Đó là đương nhiên, ai, ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là lắc lư, nói ta giống như người xấu, không để ý tới ngươi." Lý Tấn giả bộ như đối Diệp Thiên Minh khó chịu, xoay người sang chỗ khác. Diệp Thiên Minh đối như vậy tiểu hài tử làm dáng, rất là im lặng, nhưng cũng chỉ có thể thuận hắn dụ dỗ nói, "Đừng, ta sai rồi, nói một chút đi, ngài coi trọng vị kia thiên tài." Lý Tấn lập tức quay lại, trong miệng lại bắt đầu bán cái nút, "Không nói cho ngươi." Bộ dáng kia, rõ ràng chính là muốn cho Diệp Thiên Minh cầu hắn. Ngây thơ, thực sự không nhịn được Diệp Thiên Minh, lựa chọn không nhìn hắn. "Uy, Diệp lão đệ, ngươi coi trọng cái nào, cũng thỏa mãn một chút lão ca lòng hiếu kỳ của ta mà." Lý Tấn lại bu lại, thấp giọng cười hì hì nói, "Chưa nghĩ ra." "Ai, đối lão ca ta còn giấu giếm giếm cái gì à, theo ta thấy kia tần tộc tần tử gì, là không có gì thích hợp bằng." Diệp Thiên Minh nghe vậy, dùng đến ánh mắt khác thường quan sát một chút Lý Tấn, hoài nghi nói, "Ngươi sẽ không thu tần tộc chỗ tốt, tới này làm ta thuyết khách à?" "Diệp lão đệ, ngươi đem ta Lý Tấn xem như người nào, ta làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu? Ta chính là đơn thuần xem trọng tần tử di, người ta dù nói thế nào cũng là lần này chiêu sinh khảo hạch thứ nhất ta." Nói ra lời này lúc, Lý Tấn rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Diệp Thiên Minh cũng không muốn điểm phá hắn, tùy ý nói, "Ta suy nghĩ một chút." Nghe vậy, Lý Tấn vui mừng. "Cái này đúng, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, lập tức liền muốn bắt đầu thu đồ đại điện, thời gian cấp bách a." Cũng là không phải Diệp Thiên Minh cố tình qua loa Lý Tấn, hắn xác thực còn chưa nghĩ ra nên tuyển ai. Toàn bộ nhìn xem đến, Ngũ Viêm Thiên Phú tốt nhất, 15 tuổi quy nguyên cảnh, tương đương hiếm thấy. Tần Tử Di cũng không kém, đồng thời phía sau có tần tộc cái này cự vô phách làm hậu thuẫn, tương lai Ngũ Viêm không nhất định liền có thể ổn ép nàng một đầu. Kiếm tu nặng nhất nghị lực, Lam Vu Lạc mặc dù tạm thời là hậu, chưa hẳn không thể hậu tích bạc phát, nhất cử vượt qua hai người. Về phần kia Kha Mặc, là Diệp Thiên Minh nhất không nắm chắc được. Ý gì theo hắn kinh nghiệm nhiều năm, luôn cảm thấy hắn có một cỗ khác hẳn với thường nhân đặc chất. Liền cái kia thân thế, và UFF đều trông đầy, rất khó để cho người ta không nghi ngờ hắn tự mang một loại nào đó quan hoàn. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, hắn có thiên mệnh nhân vật chính chẳng hiểu ra sao kinh lịch, nhưng không có nghĩa là có những kinh nghiệm này người chính là thiên mệnh nhân vật chính, đây là một cái xác suất học vấn đề. Đối với loại này chuyện không có nắm chắc, mà lại không có hệ thống trợ giúp, Diệp Thiên Minh mặc dù rất tâm động, nhưng hắn vẫn là không muốn mạo hiểm. Vì thế hắn đã xoắn suýt 2 ngày, đến bây giờ vẫn không có đạt được một cái xác thực kết luận. Lựa chọn khó khăn chứng hắn đã đem tóc sầu rơi mất một năm lớn. 20 chương 21, thân phẩm thiên phú ngay tại Diệp Thiên Minh xoắn suýt thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trên quảng trường. Người kia dĩ nhiên chính là Tưởng Kỳ, chỉ bất quá hôm nay hắn cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Cũng không có đi lên liền đối Diệp Thiên Minh châm chọc khiêu khích, ngược lại là không nhìn hắn. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo một vị sau lưng lão giả, tất cung tất kính nói, "Kỳ sư, ngài trước hết mời." Nhìn thấy vị lão giả này, trên quảng trường không ít đạo sư cũng nhao nhao tiến lên, tôn kính địa ân cần thăm hỏi, "Gặp qua Kỳ lão." Diệp Thiên Minh thấy thế, nhíu mày, cúi đầu tại Lý Tấn bên thay hỏi, "Vị lão giả kia là ai? Tưởng Kỳ vì sao đối với hắn cung kính như thế?" Lý Tấn cũng thấp giọng trả lời, "Ngươi đến học viện thời gian ngắn, không biết cũng bình thường, người này là Tưởng Kỳ lão sư, tên là Kỳ Vũ, tại Thiên Đạo học viện địa vị cực cao, cùng Lâm lão giống nhau là học viện nguyên lão cấp nhân vật. Chỉ là, hắn ẩn lui đã có mấy trăm năm, không biết hôm nay tới nơi này cần làm chuyện gì." Nghe vậy, Diệp Thiên Minh trong lòng hiểu rõ. Tại Thiên Đạo Học Viện, chỉ cần đối học viện làm ra đầy đủ công hiến, liền có thể ẩn lui. Cho dù hắn từ đây sự tình gì cũng không làm, học viện vẫn như cũ sẽ hàng năm cung cấp phong phú đồng lộc. Bất quá ẩn lui về sau, liền không thể tại thu đồ đại điện bên trên, cùng tại chức đạo sư tranh đoạt học sinh. Đối với Kỷ Vũ mục đích của chuyến này, Diệp Thiên Minh cũng là nhìn không thấu. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều truy đến cùng, bởi vì thu đồ đại điện liền muốn bắt đầu. Thu đồ đại điện nhiệm vụ kỳ thật cũng rất đơn giản, một cái chính là cho những học sinh mới chia lớp cấp, một cái khác chính là đạo sư thu đồ. Đều theo bộ liền ban, chiếu chương làm việc, hết thảy liền tiến hành rất thuận lợi. Rất nhanh lớp liền phân tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Tử Di, Ngũ Viêm, Kha Mặc bọn người phân tại ban 1, trở thành đặc cấp học viên. Trong đó, Kha Mặc bởi vì tại vòng thứ 3 khảo hạch bên trong cấp được đặc thù lệnh bài, đơn độc phần thưởng 1000 thiên đạo tệ cùng một viên xích kim cách nguyên đan. Tuyên bố ban thưởng thời điểm, Kha Mặc còn chột dạ ngắm Diệp Thiên Minh một chút. Trước mặt mọi người, vì miễn ở xấu hổ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Chia xong lớp, chủ trì đạo sư lại kiên nhận giới thiệu học viện một chút cơ bản quy tắc. Rốt cục, chia lớp liền kết thúc, tiếp xuống đã đến hôm nay trọng yếu nhất câu, đạo sư thu đồ. Theo lý thuyết, Thái Thanh Điện bên trong, tư lịch so Diệp Thiên Minh lão đạo sư có khứa người. Theo cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Thiên Minh làm sao cũng nên xếp tại đằng sau. Làm sao? Mọi người đều biết chỉ cần hắn không trước tuyển. Phía sau học sinh ngoại trừ thiên phú không đủ, tự biết vô vọng, trong lòng đều sẽ ôm lấy vẻ mong đợi. Đi lên trước thu đồ, nếu như bị tự tuyệt, chính là bạch bạch ném đi mặt mũi. Cho nên mỗi lần thu đồ, tất cả mọi người là ngầm thừa nhận Diệp Thiên Minh trước tuyển. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể dẫn đầu ra khỏi hàng, chậm rãi đi đến tân sinh trước mặt. Suy đi nghĩ lại, Diệp Thiên Minh cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn Ngũ Viêm. Bên ngoài, Ngũ Viêm điều kiện tốt nhất. Tần Tử Di mặc dù cũng không tệ, nhưng tần tộc thế lớn, không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng cái này gia tộc cổ xưa có quá nhiều liên quan. Về phần Kha Mặc, Diệp Thiên Minh mặc dù đối với hắn ấn tượng không tệ, nhưng người nha luôn luôn muốn thực tế một chút, chỉ có thể từ bỏ. Sau khi quyết định, Diệp Thiên Minh giả sờ làm dạng địa đang tái sinh trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng đứng tại Ngũ Viêm trên thân. Ngũ Viêm, ngươi nhưng nguyện trở thành ta Diệp Thiên Minh đệ tử. Hồi Diệp đạo sư, học sinh tự giác thiên phú không đủ, không muốn ảnh hưởng Diệp đạo sư thanh danh, mong rằng Diệp đạo sư thứ tội. Ngũ Viêm gần từng chữ. Vậy sau này, chán. Diệp Thiên Minh cưỡng ép đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống, khiếp sợ nhìn chằm chằm Ngũ Viêm, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Ngũ Viêm, hiển nhiên ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Minh thu đồ thế mà lại có bị cự một ngày. Thử hỏi thiên hạ này, cái nào thiên tài không hy vọng bị Diệp Thiên Minh thu làm đệ tử? Hết lần này tới lần khác trước mắt hắn liền có một vị. Thiên đạo trên quảng trường không khí lập tức liền trở nên vi diệu. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ chói tai thanh âm không đúng lúc điệu nhớ tới. Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp đạo sư cũng có như vậy chật vật thời điểm, đã ngũ đồng học không đồng ý, ngươi còn tại kia xử lấy làm gì? Nếu không tranh thủ thời gian lại chọn một cái, nếu không thì xuống đây đi, tránh khỏi ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi. Diệp Thiên Minh quay đầu, thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, bình tĩnh gương mặt bên trên nổi lên một chút hàn ý tường kỳ, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, hiện tại là Diệp đạo sư tại thu đồ, có ngươi chuyện gì? Còn chưa đại hắn mở miệng, Lý Tấn kia bạo tính tình thì không chịu nổi, lạnh giọng quát lớn: "Ta bất quá là quan tâm Diệp đạo sư thôi." Tưởng Kỳ đương nhiên không ăn cái kia một bộ, trong miệng tiếp tục nói: "Đã tưởng đạo sư đã đợi không kịp, không bằng liền từ ngài tới trước chọn lựa đệ tử đi, cũng tốt để Diệp Mộ ở một bên học tập một chút." Diệp Thiên Minh cũng không bởi vì Tưởng Kỳ lời nói mà mất lý trí, hắn ngay tại lúc này đột nhiên nổi lên, rõ ràng không thích hợp. Nhưng dù cho phát giác không đúng, Diệp Thiên Minh cũng đoán không ra hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thế là, Diệp Thiên Minh lựa chọn trước tiên lui một bước, rồi quyết định ứng đối ra sao. Gặp Diệp Thiên Minh ngượng bộ, Tưởng Kỳ cũng là không làm bộ làm tịch, lúc này đi tới bên cạnh hắn, cũng học Diệp Thiên Minh dáng vẻ, quét mắt một phen. Sau đó hắng giọng một cái, mang theo một tia khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Thiên Minh, sau đó đối Ngũ Viêm hỏi: "Ngũ Viêm, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta Tưởng Kỳ môn hạ, trở thành đệ tử của ta?" "Đệ tử nguyện ý." Lần này Ngũ Viêm thế mà không chút do dự đáp ứng xuống tới. Nghe vậy, Thiên Đạo quảng trường không khỏi nhấc lên một trận rối loạn, bất luận là đạo sư vẫn là học sinh đều ở một bên xì xào bàn tán. Diệp Thiên Minh lập tức liền phản ứng lại, cái này Tưởng Kỳ sợ là đã sớm cùng Ngũ Viêm thông đồng tốt. Chỉ là hắn hay là không hiểu, Tưởng Kỳ làm như vậy mục đích, chẳng lẽ chính là vì để hắn Diệp Thiên Minh mất mặt trước mọi người, cái này không khỏi quá trẻ con đi. Tưởng Kỳ chi kỷ địa không để cho Diệp Thiên Minh phí đầu óc, một giây sau liền tự mình nói ra mục đích: "Diệp đạo sư, thế nhân đều nói ngươi dạy bảo đệ tử năng lực thiên hạ vô song, nhưng ta Tưởng Kỳ không phục, chúng ta tới đánh cược, như thế nào?" "Vẫn là tới." Diệp Thiên Minh yên lặng thở dài, khuya ngày hôm trước Chu Vũ mới cho hắn đánh dự phòng trầm, không nghĩ tới nhanh như vậy có người liền không nhịn được. Mặt ngoài, hắn vẫn là bất động thanh sắc, hỏi: "Ngươi muốn đánh cược gì?" "Liên cược lần này học viện trăm năm danh sư bình chọn, hai người chúng ta cắt chọn một vị đệ tử, 3 năm về sau, hai người tỉ thí một phen, người nào thắng, danh sư danh hiệu liền về ai." Tưởng Kỳ không kịp chờ đợi nói: "Cái này còn muốn đến cái ước hẹn 3 năm." Diệp Thiên Minh yên lặng nhả ránh. Trải qua Chu Vũ nhắc nhở, hắn biết chỉ sợ mình cự tuyệt cũng không làm nên chuyện gì. Đợi đến bình chọn chính thức bắt đầu, Tưởng Kỳ tất nhiên sẽ còn lần nữa đưa ra khiêu chiến. Chỉ là Diệp Thiên Minh nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai cho hắn dũng khí tới khiêu chiến chính mình. Hắn Tưởng Kỳ mặc dù trình độ cực cao, tại Diệp Thiên Minh gia nhập trước, một mực là danh sư có lợi người cạnh tranh. Nhưng này cũng là Diệp Thiên Minh trở thành đạo sư trước, hắn cùng Diệp Thiên Minh thật sự là không cách nào so sánh được. Dù sao hệ thống cũng không phải ăn không ngồi rồi, không phải cái này treo mở còn có cái gì ý tứ. tổng sẽ không Diệp Thiên Minh hiện tại không thể mượn nhờ hệ thống sự tình, đã mọi người đều biết đi. Diệp Thiên Minh lập tức phủ định ý nghĩ này. Chợt, hắn nghĩ tới cái gì, lập tức kêu gọi lên hệ thống, "Hệ thống, cái này Ngũ Viêm đã xác định không làm đệ tử của ta, có thể hay không cho ta đo một chút thiên phú của hắn?" Hệ thống không có trả lời, tựa hồ đang suy tư bên trong. Thật lâu, hệ thống thanh âm mới tại trong đầu hắn vang lên, "Có thể, đánh giá bên trong." Đinh. Ngũ Viêm, Quy Nguyên cảnh sơ kỳ, thần phẩm thiên phú, thân phụ đại khí vận, mệnh cách bên trong hư hư thực thực có cường đại ngoại vận tương liên. Cái gì? Thần phẩm thiên phú? 21 chương 22, Kim Lân Hóa Long Chi vận Diệp Thiên Minh giờ mới hiểu được Tưởng Kỳ lòng tin đến từ nơi nào. Tưởng Kỳ mặc dù không có hệ thống, không cách nào biết được Ngũ Viêm là thần phẩm thiên phú, nhưng hắn tất nhiên nắm giữ một chút không muốn người biết tình huống, biết Ngũ Viêm thiên phú khủng bố cỡ nào, cho nên mới dám ở trên người hắn đặt cược, muốn dùng cái này cùng Diệp Thiên Minh phân cao thấp. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Thiên Minh vẫn chưa từng gặp qua chân chính bị hệ thống định giá thần phẩm thiên phú thiên tài, nhưng hắn hẳn là trên đời rõ ràng nhất thần phẩm thiên phú khủng bố đến mức nào người. Bởi vì hắn đại đệ tử Tần Phong là ở gần nhất thần phẩm thiên phú người, năm đó hắn tại hệ thống nơi này đánh giá là loại thần phẩm thiên phú. Sở dĩ là loại thần phẩm, là do ở Tần Phong người mang ba loại thể chất đặc thù, mặc dù đều không có đạt tới thần phẩm tiêu chuẩn. Thế nhưng không còn áp dụng hệ thống đồng dạng chuẩn tắc, lại cái khác chỉ tiêu đều vượt xa, cho nên cuối cùng hệ thống cấp ra loại thần phẩm kết luận. Tần Phong cường đại, Diệp Thiên Minh thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Hắn có thể hoành ép đương thời, cường đại thiên phú tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Phải biết dù cho lấy Tần Phong cường đại, cũng bèn bèn loại thần phẩm. Kia Ngũ Viêm cái này chân chính thần phẩm thiên phú sẽ có bao nhiêu kinh khủng, Diệp Thiên Minh thực sự không cách nào tưởng tượng. Cái này còn không phải biết bắt nhất, tại hệ thống lời bình bên trong còn có hư hư thực thực cùng cường đại ngoại vận tương liên. Một người khí vận có thể chia làm nội vận cùng ngoại vận chính là mình bản thân khí vận, mà ngoại vận thì đại biểu cho ngoại lực đối với người này ảnh hưởng. Như loại này có cường đại ngoại vận bản thân, chính là có tồn tại càng cường đại hơn ở trên người hắn hạ chú. Đơn giản tới nói chính là hắn bất hắc, về phần đến cùng là cái gì, liền không được biết rồi. Nghe xong hệ thống, Diệp Thiên Minh nội tâm đã nguội một nửa. Tưởng Kỳ chiêu này, có thể nói là trực tiếp đánh tới hắn bảy tấc bên trên. Lúc đầu, Diệp Thiên Minh hiện tại liền không có hệ thống trợ giúp, đối thủ của hắn còn chọn đến tiên phú như vậy đệ tử. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Minh đã tiến vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Đáng được ăn mừng chính là, Tưởng Kỳ đoán chừng vẫn là kiêng kỵ thực lực của hắn, đem thời gian ổn định ở 3 năm. Cảnh giới khá thấp lúc, từng cái thiên tài ở giữa, là so sánh khó kéo ra trên lệnh. Bởi vì mọi người thiên phú đều không kém, phía trước mấy cảnh tu hành cơ hồ không có bình cảnh. Có thiên tài thậm chí có thể 1 năm liền vượt qua 2 cái đại cảnh giới, lúc này cảnh giới tinh tiến chủ yếu nhìn tốc độ tu luyện cùng tài nguyên ủng hộ. Nhưng tu hành càng là đến đằng sau, khó khăn thì càng nhiều, đột phá cảnh giới liền càng gian nan, thường thường có khi đột phá một cảnh giới cần tốn hao mấy năm. Mà Diệp Thiên Minh dạy bảo đệ tử lại khác bình thường, thường thường là cảnh giới càng cao, đột phá tương đối càng dễ dàng. Tưởng Kỳ bản ý là muốn tránh đi Diệp Thiên Minh ưu thế, ngược lại đánh bậy đánh bạn, cho hắn cơ hội. Diệp Thiên Minh mặc dù lực lượng không đủ, nhưng ngoài mặt vẫn là một mặt phong khinh vân đạm, phản phất không có chút nào đem Tưởng Kỳ để vào mắt. Đáp ứng ngươi lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể uy hiếp được ta đi, ta nói liền đặt ở cái này, danh sư danh hiệu là ta Diệp Thiên Minh, chỉ cần ta nghĩ, ai cũng cầm không đi. Hừ, cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, 3 năm về sau, miệng của ngươi còn có thể hay không bảo trì cứng như vậy. Thua người không thua trận, cho dù ở đây 2 người, nội tâm đều không chắc, nhưng ngoan thoại ngược lại là thả đều rất dò người. Nói xong, Diệp Thiên Minh cũng không tiếp tục để ý Tưởng Kỳ, mà là quay đầu chọn lựa đệ tử của mình. Muốn nói Diệp Thiên Minh thu đồ bị cự, vui vẻ nhất không phải Tưởng Kỳ, mà là tại một bên Tần Thiên. Tần Tử Di đối thủ lớn nhất Ngũ Viêm trực tiếp từ bỏ, kia nhất có cơ hội trở thành Diệp Thiên Minh đệ tử người dĩ nhiên chính là tỷ tỷ của hắn. Tần Thiên cảm thán kia Ngũ Viêm chính là ngu xuẩn, đặt vào cơ hội tốt như vậy, không vững vàng bắt lấy, ngược lại đem nó chắp tay nhường cho, đơn giản ngốc đến mức cực điểm. Trái lại Tần Tử Di ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù đối Diệp Thiên Minh thứ nhất lựa chọn không phải nàng, cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ cần có thể bái nhập Diệp Thiên Minh môn hạ, hết thảy cũng không sao cả, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ đạt được công nhận của hắn. Nàng không biết Ngũ Viêm đến cùng Tưởng Kỳ đạt thành thỏa thuận gì, sở tác sở vi dưới cái nhìn của nàng đều là không lý trí. Nếu như chỉ là cự tuyệt Diệp Thiên Minh thu đột thì cũng thôi đi, hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn là muốn cùng Tưởng Kỳ cùng một chỗ cùng Diệp Thiên Minh đối nghịch. Diệp Thiên Minh đệ tử những năm này quật khởi quá nhanh, vị kia đại thiên đạo vực chi chủ, cho dù là phụ thân của nàng đều có chút kiên kỵ, lại càng không cần phải nói đệ tử như vậy. Diệp Thiên Minh đã dạy dỗ 9 cái, có thể nói hiện tại 33 đạo vực, Diệp Thiên Minh chính là không thể nhất gây nhân chi một. Đừng nói Ngũ Viêm phía sau nho nhỏ trường sinh môn, liền xem như tiên cổ tần tộc muốn cùng hắn đối nghịch, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Đối với loại này thấy không rõ tình thế người, Tần Tử Di quyết định phải tận lực rời xa. Mà một bên Diệp Thiên Minh lại càng thêm xoắn xuýt, đổi lại trước kia, không thu được Ngũ Viêm, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Tần Tử Di. Nhưng bây giờ biết được Ngũ Viêm là thần phẩm tiên phú, hắn lại có chút do dự. Hắn cùng Tưởng Kỳ so sánh, vốn là đã rơi vào hạ phòng, nếu là đệ tử cũng không bằng, hắn chiến thắng khả năng cũng quá thấp. Thế nhưng là coi như thế gian này vẫn tồn tại một cái khác thần phẩm tiên phú thiên tài, hắn cũng không quá nhưng tồn tại ở quảng trường này bên trên. Diệp Thiên Minh nhất định phải nghĩ ra những biện pháp khác. Đột nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên ở Diệp Thiên Minh não hải, nếu như tìm không thấy thiên phú mạnh hơn, vậy thì tìm khí vận mạnh hơn. Bản thân cái này cũng không phải là một cái công bằng thế giới, coi như thiên phú không bằng ngươi, nhưng chỉ cần ta treo so ngươi lợi hại, như thường có thể đánh bại ngươi. Chính Diệp Thiên Minh chính là cái ví dụ tốt nhất. Về phần nhân tuyển, Diệp Thiên Minh cái thứ nhất nghĩ tới chính là Kha Mặc. Thỏa thỏa nhân vật chính kịch bản, nếu như bật học người không phải hắn, vậy cũng không có người khác. Chỉ là lựa chọn Kha Mặc phong hiểm cực lớn, nếu như Diệp Thiên Minh đoán đúng, tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu như đoán sai, hết thảy kỳ thật đều chỉ là trùng hợp, đây chính là thật vốn liếng cũng về. Diệp Thiên Minh giờ phút này có thể nói là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, đáng tiếc hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đến làm quyết định. Ánh mắt thoáng nhìn Tưởng Kỳ trào phúng ánh mắt, hắn quyết tâm liều mạng. Liều mạng? Kha Mặc, ngươi nhưng nguyện bái nhập môn hạ của ta, trở thành ta cái thứ 10 đệ tử. Lời vừa nói ra, lại là ngoài toàn trường người dự kiến. Tất cả mọi người cảm thấy lần này thu đồ đại điện, chỉ là đến đây nhìn qua một trận, liền đã đáng giá. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Kha Mặc khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Minh cuối cùng chọn hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, đội văn nói, đệ tử nguyện ý. Diệp đạo sư, coi như ngươi tự giác không cách nào chiến thắng ta, cũng không cần như vậy cam chịu đi. Một bên Tưởng Kỳ thấy thế, lại nhịn không được âm dương quái khí mà nói, ta Diệp Thiên Minh làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Diệp Thiên Minh cũng không muốn để ý tới hắn, mà là lo lắng chờ đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng tốc chủ thu đồ đạt tới tiêu chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến." Đệ tử tường tình như sau: Kha Mặc, tiên tiên cảnh trung kỳ, vương phẩm tiên phú, người mang kim lân hóa long chi vận. 22 chương 23, trường sinh môn chuyện cũng nhìn thấy Kha Mặc tiên phú chỉ có vương phẩm, Diệp Thiên Minh trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá hắn hiển nhiên đối kim lân hóa long chi vận càng hiếu kỳ hơn. Kim lân hóa long, đó là cái gì? Điều này đại biểu một loại kỳ lạ khí vận, kim lân tuy bị khốn tại hồ nước, nhưng chỉ cần thời cơ phù hợp, nhảy ra lồng giam, liền có thể nhất phi trùng thiên, hóa mà bị rồng. Có chút ý tứ. Đinh, ban thưởng đã cấp cho, phải trang lập tức nhận lấy. Chờ một hồi, trước tồn lấy đi. Hiện tại không tiện, Diệp Thiên Minh quyết định đợi sau khi trở về lại nhận lấy ban thưởng. Nhìn như vậy đến, lựa chọn của hắn cũng là không tính quá tệ. Đã thu đồ đã kết thúc, Diệp Thiên Minh cũng bất quá dừng lại thêm, quay người về tới hậu phương. Thu đồ đại điển vẫn còn tiếp tục tiến hành, thỉnh thoảng còn có mấy vị đạo sư, bởi vì một cái học sinh tranh đến tối bụi. Nhưng những này đều không có Diệp Thiên Minh cùng Tưởng Kỳ đổ ước tới kinh bạo. Trong sân thiên tài bị từng cái chia cắt, trong đó Tần Tử Di bị một vị tư thâm nữ đạo sư thu làm đệ tử. Ngược lại là Lý Tấn nhận Tần Tiên, để hắn rất là kinh ngạc. Trên đường trở về, Lý Tấn miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, cái này Tưởng Kỳ đến cùng dũng khí từ lâu tới, muốn khiêu chiến lão Diệp, hắn xứng sao? Diệp lão đệ, đã hắn nhất định phải tự rước lấy nhục, lần này ngươi cũng không nên chiếu cố hắn mặt mũi, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, đáng tiếc lão đệ ta hiện tại không thể so với năm đó à? Diệp Thiên Minh thầm nghĩ. Diệp Minh không thể phớt lờ, theo ta thấy, Tưởng Kỳ có thể có này lòng tin, rất có thể là bởi vì Kỳ lão. Chu Vũ ngược lại là rất lý trí, phân tích nói, ngươi nói là Kỳ Vũ sẽ ra tay trợ giúp Tưởng Kỳ, vậy coi như phiền toái. Lý Tấn nghe xong, sắc mặt nghiêm túc. Cái này Kỳ Vũ có cái gì đặc biệt chỗ sao? Diệp Thiên Minh tò mò hỏi. Kỳ Vũ đây chính là tương đương lợi hại, năm đó hắn còn tại đảm nhiệm đạo sư lúc, từng liên tục ba giới học viện danh sư. Hắn dạy đồ đệ mặc dù cùng ngươi so sánh còn có chút chênh lệch, nhưng cũng không thể khinh thường, kia Tưởng Kỳ bất quá là hắn không thành khí nhất đệ tử. Quả thật có chút khó giải quyết. Diệp Thiên Minh nhẹ gật đầu, nội tâm càng phát ra đắng chát. Họa vô đơn chí a, ta thời gian này làm sao vượt qua không nổi nữa đâu. Bất quá để cho ta càng không hiểu chính là, Vũ Viêm tiểu tử kia làm sao bị Tưởng Kỳ làm tâm trí mê muội trí, thế mà cự tuyệt lão Diệp. Lý Tấn hiển nhiên còn đối Ngũ Viêm cự tuyệt Diệp Thiên Minh sự tình căm giận bất bình. Ai ngờ lúc này, Chu Vũ lại dừng bước, đi đến Diệp Thiên Minh trước người, trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi, "Diệp Minh, là ta không tốt, ngày hôm trước không có nhắc nhở ngươi, để ngươi ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi." Thấy thế, Diệp Thiên Minh liền vội vàng tiến lên, đỡ Chu Vũ địa bà bay. "Chu Minh, ngươi đây là ý gì?" Chu Mỗ suy đoán, Vũ Viêm sở dĩ sẽ tự tuyệt, rất có thể cùng 5 năm trước Càn Nguyên vực một kiện đại sự có quan hệ. "A, là chuyện gì?" "Việc này nói đến còn cùng đệ tử của ngươi Tần Phong có quan hệ." "Tần Phong, làm sao lại nhắc lên hắn?" Diệp Thiên Minh càng thêm hiếu kỳ. "Tần Phong là Diệp huynh đệ tử, Diệp huynh đối với cái này hoàn toàn không biết hay sao?" Chu Vũ thấy thế cũng có chút kinh ngạc. "Mẹ, ta cùng Tần Phong tiểu tử kia đã có hơn 20 năm chưa từng thấy, hắn đã làm gì sự tình, ta làm sao biết?" Diệp Thiên Minh ly trực khí tráng trả lời. "Tốt, lão Chu ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi." "Được." Thông qua Chu Vũ giảng thuật, Diệp Thiên Minh cuối cùng minh bạch sự tình chân tướng. 5 năm trước, Trường Sinh môn tốn sức thiên tân bạc khổ, rốt cục tại Càn Nguyên vực bên trong tìm tới một chỗ bí cảnh. Nhưng khi hắn nhóm đến lúc, lại phát hiện có đại tiên đạo vực thế lực đã vượt lên trước một bước, tiến vào bí cảnh. Trường Sinh môn tiến vào bí cảnh cùng tranh đấu, kết quả không có đoạt lấy, để lại thiên đạo vực thế lực được bí cảnh chí bảo. Nhưng rất hiển nhiên món chí bảo này rất thụ Trường Sinh môn coi trọng, Trường Sinh môn môn chủ vậy mà tự mình dẫn người chạy đến, vây quanh bí cảnh. Hắn đem đại thiên đạo vực thế lực đều tiêu diệt, lấy được chí bảo. Nhưng ai có thể tưởng, bị tiêu diệt đám người này lại là Tần Phong thủ hạ. Bọn hắn chuyến này chính là phụng Tần Phong chi mệnh, muốn dẫn về món kia chí bảo. Trường Sinh môn hủy thi di tích, phong tỏa tin tức, coi là như thế liền vô sự. Nhưng Tần Phong là ai? Đại Thiên Đạo vực chi chủ, trấn áp chư thiên tạo hóa tiên đế. Hắn làm sao có thể thụ loại này khí, biết được tin tức hắn, lúc này liền mệnh lệnh thủ hạ xuất thủ, trực tiếp diệt đi Trường Sinh môn. Trường Sinh môn bất lực ngăn cản, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng Càn Nguyên đại đế xin giúp đỡ. Càn Nguyên đại đế làm Càn Nguyên vực chủ, Trường Sinh môn trên danh nghĩa cũng là hắn thế lực, cho nên hắn liền buông lời muốn bảo trụ Trường Sinh môn. Còn không chờ Trường Sinh môn môn nhân thở phào, Tần Phong lại lẻ loi một mình đi Càn Nguyên thành, cùng Càn Nguyên đại đế nói chuyện trắng đêm. Không có ai biết ngày ấy, hai vị đại đế ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Phong rời đi Càn Nguyên thành về sau, trực tiếp đến Trường Sinh môn, lấy đi món kia chí bảo, liền tiêu sái rời đi Càn Nguyên vực. Ha ha ha, Tần Phong tiểu tử này, coi là thật bá đạo à, không uổng công năm đó ta như thế xem trọng hắn. Nghe xong Chu Vũ thuật, Lý Tấn vô đuổi, luôn miệng khen hay, phản phất Tần Phong là đệ tử của hắn. Ngươi nhìn kỹ quỷ, ngươi nếu là thật xem trọng hắn, hắn còn có thể bàn phổ thông bị ta nhặt được tiện nghi. Diệp Thiên Minh trong lòng oán thầm. Tiểu tử này cũng không biết theo ai, ta Diệp Thiên Minh làm người luôn luôn chú ý cẩn thận, dạy thế nào ra như thế cái đồ đệ. Cho nên, Vũ Viêm cự tuyệt ta chính là đối với chuyện này sinh lòng oán hận. Suy tư một lát, Diệp Thiên Minh mở miệng nói: "Lão Chu, ngươi nói một chút ngươi, loại chuyện này làm sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết?" Lý Tấn phàn nàn nói. Chu Vũ đội vàng giải thích nói: "Ta cũng không nghĩ tới Ngũ Viêm sẽ làm ra quyết định như vậy, những năm này, Trường Sinh môn tại Càn Nguyên vực thời gian cũng không tốt đẹp gì. Liên tiếp đắc tội hai vị đại đế, Trường Sinh môn đã ngày càng suy vi, trước kia bị hắn áp chế gắt gao ngàn năm tử vận động, bây giờ đã cái sau vượt cái trước, thay thế Trường Sinh môn thành Càn Nguyên vực mạnh nhất tông môn. Ta không có nói cho Diệp Hình, là sợ bởi vậy lực ảnh hưởng phán đoán của hắn, mai một nhân tài. Ta vốn cho rằng, chỉ cần kia Ngũ Viêm đầy đủ lý trí, nhất định sẽ mượn cơ hội lần này cùng Tần Phong chữa trị quan hệ, không ngờ hắn thế mà muốn một con đường đi đến đen, Diệp Hình, thật sự là thật có lỗi." Chu Vũ lần nữa hướng Diệp Thiên Minh xin lỗi. "Chu Minh không nên tự trách, ngươi cũng là có ý tốt, tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, nếu là kia Ngũ Viêm đối tâm ta nghi ngờ ám niệm, thật thu hắn làm đệ tử chưa chắc là chuyện tốt." Diệp Thiên Minh an ủi. Diệp Thiên Minh đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là Trường Sinh môn cùng Tượng Kỳ quan hệ. Hiển nhiên Trường Sinh môn là cùng Tượng Kỳ đạt thành hợp tác, chỉ sợ song phương đều đem bảo đặt ở Ngũ Viêm trên thân. Tượng Kỳ muốn bằng vào hắn nhất cử chiến thắng Diệp Thiên Minh, đoạt được danh sư danh hiệu cùng ban thưởng bản nguyên quả. Mà Trường Sinh môn thì là muốn mượn Ngũ Viêm, trọng trấn tông môn, lại xuất hiện năm đó vinh quang. Chỉ là, không biết đây rốt cuộc là không phải chính Ngũ Viêm ý nguyện. Không có quá nhiều xoắn xuýt, quay qua Lý Tấn hai người, Diệp Thiên Minh trở lại vọng ngưng cư, không kịp chờ đợi nói ra: "Hệ thống, ta yếu lĩnh lấy ban thưởng." 23 chương 24, rút thưởng, thần thú chứng. Đinh. Ngay tại vì túc chủ nhận lấy ban thưởng, thu hoạch được thiên phú tăng lên thẻ một trường, uy nguyên đan 10 cái. Thiên phú tăng lên thẻ gia nhập rút thưởng ao đổi mới, túc chủ nhưng tiến về xem xét. Ngay vậy, Diệp Thiên Minh lập tức xem xét lên rút thưởng ao. Thiên phú tăng lên thẻ, xích tiêu ngân long giáp, thì đế hóa đạo tán, ngẫu nhiên đại thần thông. Nhiều như vậy đủ tốt. Không được. 3. Diệp Thiên Minh tắt mình một cái, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Không thể bị hệ thống dụ dỗ, hệ thống rút thưởng thứ này tất cả đều là hố, rút đến tất cả đều là rác rưởi. Thử, mơ tưởng gạt ta danh sư điểm. Diệp Thiên Minh đã không còn là năm đó vừa xuyên qua lúc manh mới. Hắn đối hệ thống hố người xáo lộ, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Năm đó hắn lần thứ nhất rút thưởng lúc, trực tiếp đơn rút ra kỳ tích, rút được hiện tại tổn phong hắn tất cả gia sản bí cảnh. Không biết rõ tình hình Diệp Thiên Minh, còn ngây thơ coi là hệ thống rút thưởng tỷ lệ rơi đổ kinh người. Ỷ vào danh sư điểm không ít, hắn tại hệ thống bên trong dừng lại rút thưởng. Nhưng rốt cuộc không có rút ra vật gì tốt, chờ hắn kịp phản ứng lúc, trăm vạn danh sư điểm đã còn thừa không có mấy. Từ nay về sau, Diệp Thiên Minh liền lập xuống lời thề, đánh chết hắn cũng sẽ không lại đụng hệ thống rút thưởng. Túc chủ phải chăng muốn rút thưởng? Không rút. Diệp Thiên Minh giống như tu hành nhiều năm lão tăng, hoàn toàn bất vi sở động. Mời túc chủ chú ý, lượt này thưởng ao xuất hàng sát suất đem tăng lên trên diện rộng. Hệ thống tựa hồ không muốn từ bỏ, tiếp tục nói. Diệp Thiên Minh nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Không được, Diệp Thiên Minh ngươi cho ta thanh tỉnh điểm, đều là gạt người, ngươi không thể lên đăng. Hắn trực tiếp vận hành lên thanh tâm quyết, rốt cục đem rút thưởng suy nghĩ lần nữa ép xuống. Hệ thống trầm mặc một lát, rốt cục thả ra đại chiêu, lượt này thưởng ao, mỗi 100 rút liền có giữ gốc à, túc chủ xác định không suy tính một chút sao? Thật. Diệp Thiên Minh cũng không ngồi yên nữa, hướng hệ thống xác nhận nói. Thật. Diệp Thiên Minh kiểm tra một hồi tên của mình sư điểm, còn có hơn 70 vạn danh sư điểm, nói cách khác chí ít có 7 lần giữ gốc. Hắn lập tức quyết tâm trong lòng, quắc, cho ta rút. Ta cũng không tin, 70 vạn danh sư điểm cộng thêm giữ gốc, ta cũng không ra được hàng. Tiểu gia ta lần này nhất định phải đem thưởng trong ao tất cả đồ tốt đều rút khô chỉ toàn. Cho ta 10 liên rút. Ngay tại vì túc chủ rút thưởng, tiêu hao 1 vạn danh sư điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ngàn giảm thần hành phù 1, thượng phẩm linh dịch 1, phổ thông tinh tiết 10. Lại đến. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được. Rút thưởng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, rất nhanh rút ra mình cái thứ nhất giữ gốc. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thiên phú tăng lên thẻ 1. Hô. Diệp Thiên Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Với hắn mà nói, thưởng trong ao hữu dụng nhất chính là thiên phú tăng lên thẻ, chỉ cần có thể rút đến thiên phú tăng lên thẻ, rút thưởng liền đăng giá. Tiếp lấy rút. Rất nhanh, Diệp Thiên Minh liền xài 30 vạn danh sư điểm, rút ra 3 tấm thiên phú tăng lên thẻ. Không phải, làm sao luôn ra thiên phú tăng lên thẻ a? Còn có, đã nói xong xác suất tăng lên đâu? Ta làm sao tất cả đều là giữ gốc ra? Túc chủ tự thân mặt đen, xin đừng nên lên cao đến hệ thống tuyệt đối công bằng công chính. Ngươi mắng nữa ta không rút. Diệp Thiên Minh tức hổn hển. Túc chủ đã rút 300 phát, thu hoạch được lượt này thưởng lớn xác suất, tăng lên trên diện rộng, xác định từ bỏ sao? Tiếp lấy hút đi. Diệp Thiên Minh mặc dù cảm thấy cái này xáo lộ dị thường quen thuộc, nhưng có đôi khi đơn giản xáo lộ lại lạ thường hữu hiệu. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được xích tiêu ngân long giáp 1. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thi đế hóa đạo tán 1. Đinh. chúc mừng túc chủ thu hoạch được lượt này thưởng lớn, không biết thần thú chứng một.
Thật ra,
em ạ, thật là thơm. Diệp Thiên Minh sửa sang rút đến phần thưởng, rất nhanh phát hiện không đúng. Hệ thống, đã nói xong xác suất tăng lên đâu? Ta làm sao lại rút được 7 cái thứ tốt? Ta nhìn ngươi chính là muốn đem tên của ta sư điểm toàn bộ lừa gạt đi. Hệ thống, ngươi nói chuyện nha. Đã xài hết rồi Diệp Thiên Minh danh sư điểm, hệ thống lần nữa trở về không để ý tới người trạng thái. Hừ, may mà ta đứng vững dụ hoặc, cái gì xác suất tăng lên, ai biết thật hay giả, nếu là không có cái này giữ gốc, tên của ta sư điểm lại muốn toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Diệp Thiên Minh đối với mình biểu hiện tương đương hài lòng, hoàn toàn quên đi, ban đầu là ai nói đánh chết cũng không rút thưởng. Nhìn xem cái này mai thần thú chứng đến cùng là cái gì sao? Giấu trong lòng hiếu kỳ, Diệp Thiên Minh ấn mở thần thú chứng giới thiệu. Không biết thần thú chứng, phẩm cấp, thần phẩm, chủng tộc, không biết, năng lực, không biết. Ấp thời gian, 10 năm. Cái quỷ gì à, làm sao cái gì cũng không biết, cái này thần thú chứng không phải là cái hàng giả à. Xem hết giới thiệu, Diệp Thiên Minh một mặt một bức, trong lòng nhà danh nói. Còn muốn ấp 10 năm, cũng không biết cuối cùng sẽ ấp ra cái thứ gì, được rồi, đem hắn thả trong Ngọc Thanh Bí Cảnh đi. Diệp Thiên Minh ôm lấy thần thú chứng, đứng dậy đi vào bí cảnh. Nói lên rút đến Ngọc Thanh Bí Cảnh, đúng là đồ tốt. Không phải hệ thống cũng không thể bằng nó, liền lập tức lựa Diệp Thiên Minh 100 vạn danh sư điểm. Ngọc Thanh Bí Cảnh bên trong không gian độc lập, không chỉ có cực lớn, còn 10 phần có lợi cho các loại linh thực sinh trưởng. Trọng yếu nhất chính là, nó còn có thể điều chỉnh thời gian tốc độ chạy. Đáng tiếc là, tăng tốc độ thời gian trôi qua cần năng lượng to lớn. Dù cho lấy Diệp Thiên Minh tài đại khí thô trình độ, cũng mèn mẹ ủng hộ lấy 1.000 tốc độ chạy vận hành một cái trước mắt. Về phần gia tốc hạn mức cao nhất ở nơi nào, hắn liền không được biết rồi. May mà Lục Viễn nghiên cứu nhiều năm, rốt cục bố trí ra có thể hấp thu hư không năng lượng trận pháp. Bằng vào trận pháp hấp thu năng lượng, có thể duy trì Ngọc Thanh Bí Cảnh lấy 1.10 tốc độ thời gian trôi qua, ổn định vận hành. Như thế xem ra, nơi này vốn nên là tuyệt hảo nơi tu luyện. Đáng tiếc là, quá nhanh tốc độ thời gian trôi qua, sẽ vặn vẹo đối với thiên địa cảm giác, trường kỳ ở bên trong tu luyện, ngược lại được không bù mất. Nhưng là thần thú thực lực là trời sinh, cũng không cần giống nhân loại khổ tu, sau khi thành niên tự nhiên là sẽ có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đem thần thú chứng thả trong Ngọc Thanh Bí Cảnh ấp, là không có gì thích hợp bằng. Diệp Thiên Minh đi thẳng tới bí cảnh trung ương, tại ngộ đạo thụ cái khác hồ nước màu vàng nóng bên trong đứng lên một cái bệ đá, đem thần thú chứng đắm chìm vào tại trong hồ nước. Có thể bị dùng để bồi dưỡng ngộ đạo thụ, hồ nước màu vàng nóng bên trong chất lỏng tự nhiên cũng không phải phàm vật, chính là Hỗn Nguyên Ô Kim dịch. Diệp Thiên Minh tại ngộ đạo thụ hạ chôn một viên Hỗn Nguyên Ô Kim con suối, hàng năm đều sẽ sản xuất Hỗn Nguyên Ô Kim dịch. Hắn cũng là tại bí cảnh bên trong góp nhặt mấy trăm năm, mới hình thành như vậy quy mô. Hỗn Nguyên Ô Kim suối diệu dụng vô tận, nó giống như ngộ đạo thụ là Diệp Thiên Minh quý báu nhất thần vật, mà bây giờ lại muốn nhiều một viên thần thú chứng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên Minh xuất ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thịnh lấy mấy giọt Hỗn Nguyên Ô Kim dịch. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thùng gỗ, dùng thượng phẩm linh dịch đem nó rót đầy, lại đem trong bình chất lỏng nhỏ đi vào. Hệ thống rút thưởng mặc dù hố người, nhưng vẫn là có không ít đồ tốt. Có tài nguyên, hắn tự nhiên muốn siêng năng tu luyện, cố gắng tăng cường thực lực của mình. Điều phối tốt linh dịch về sau, Diệp Thiên Minh bỏ đi quần áo, chui vào trong thùng gỗ, bắt đầu tu luyện. 24 chương 25, luyện hóa quy nguyên đan ngọc thanh bí cảnh bên trong, Diệp Thiên Minh xếp bằng ở trong thùng gỗ, chất lỏng màu vàng kim nhạt đắm chìm vào hắn thân thể. Bước đầu tiên, tự nhiên là muốn tăng lên thiên phú, Diệp Thiên Minh ra lệnh, hệ thống, cho ta sử dụng thiên phú tăng lên thẻ. Sử dụng nhiều ít? Toàn dùng. Đinh, ngay tại vì túc chủ sử dụng thiên phú tăng lên thẻ. Túc chủ thiên phú tăng lên hoàn tất. Ta hiện tại là mấy phẩm thiên phú? Hệ thống đánh giá bên trong, tam phẩm thiên phú. Quả nhiên. Diệp Thiên Minh sợ lên cái cảm. Lúc đầu Diệp Thiên Minh đoán chừng, bốn tờ thiên phú tăng lên thẻ làm sao cũng có thể đem hắn thiên phú tăng lên tới nhị phẩm. Nhưng bây giờ tất cả thiên phú tăng lên thẻ đều dùng, cũng chỉ đem Diệp Thiên Minh thiên phú từ lục phẩm tăng lên tới tam phẩm. Trước đó hắn liền suy đoán thiên phú tăng lên thẻ tăng lên thiên phú khả năng tồn tại hạn mức cao nhất, thiên phú tăng lên thẻ hiệu quả khẳng định sẽ lần lượt giảm dần. Vượt quá hắn dự liệu là, hiệu quả tiêu giảm đến so mong muốn nhanh hơn không ít. Nhìn như vậy đến, thiên phú tăng lên thẻ hạn mức cao nhất, khả năng cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Hắn thật không có quá thất vọng, dù sao còn có thể tranh thủ học viện ban thưởng bản nguyên quả. Mà lại, chỉ bằng hệ thống nước tiểu tính, đằng sau lại xuất hiện cái gia cường phiên bản thiên phú tăng lên thẻ, cũng không phải không có khả năng. Dù sao hệ thống có đồ tốt không cho, liền treo hắn, cũng không phải một ngày hai ngày. Phi, cặn bã. T, hệ thống có giới tính sao? Chỉ là như vậy vừa đến, hiện giai đoạn bản nguyên quả đối với Diệp Thiên Minh tầm quan trọng liền tiến một bước tăng lên. Xem ra, cái này bản nguyên quả ta là nhất định phải tranh một chuyến. Hơi thể hội một chút thiên phú của mình, Diệp Thiên Minh liền lấy ra một viên quy nguyên đan. Chậm rãi thở ra một hơi, không chần chờ, một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Quy nguyên đan vừa tiến vào trong bụng, Diệp Thiên Minh liền cảm giác được một cỗ khổng lồ lại năng lượng tinh thuần tại thể nội tản mạn ra. Diệp Thiên Minh lập tức vận chuyển lên thập phương hợp đạo công, toàn lực thu nạp lên quy nguyên đan bên trong kia cỗ năng lượng tinh thuần, sau đó lại luyện hóa, áp xúc. Tam phẩm thiên phu không hổ là bước vào thiên nhân cảnh đường danh giới, quy nguyên đan bên trong năng lượng không ngờ không cách nào thỏa mãn Diệp Thiên Minh. Một cái cỡ nhỏ linh khí vòng xoáy tại thùng gỗ chung quanh thành hình, tính cả trong thùng gỗ linh dịch năng lượng cùng một chỗ tràn vào Diệp Thiên Minh thân thể. Chưa hề thể nghiệm qua nhanh như vậy nhanh tốc độ tu luyện, Diệp Thiên Minh kinh mạch tại năng lượng quán thâu hạ lại không chịu nổi gánh nặng truyền ra trận trận như tê liệt đau đớn. Cắn chặt hàm răng, Diệp Thiên Minh cố nén trong kinh mạch đau đớn, điên cuồng vận chuyển khởi công pháp, tiếp tục luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Diệp Thiên Minh đan điền ai đến cũng không có cự tuyệt, tựa như hang không đáy đối tất cả tràn vào năng lượng chiếu đơn thu hết. Trong đan điền khí hải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mở rộng. Rốt cục Diệp Thiên Minh thể nội truyền ra một trận châm đụng, khí hải rốt cục đạt đến một cái nào đó cực hạn. Tại chân khí hồ nước trung ương nhất, ngưng tụ đến cực hạn mấy giọt dịch thái chân khí chậm rãi thành hình. Chân khí hóa lỏng, thiên thiên cảnh trung kỳ. Vững chắc một chút tu vi, Diệp Thiên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường hãn, Diệp Thiên Minh mặt lộ vẻ vui mừng. Trong thùng gỗ linh dịch nhan sắc đã nhạt đến khó mà phát giác, Diệp Thiên Minh chậm rãi đứng dậy, đi ra thùng gỗ, mặc vào quần áo, che lại kia gần như hoàn mỹ thân thể. Một viên quy nguyên đan lại chỉ đủ ta đem tu vi tăng lên đến tiên thiên cảnh trung kỳ, hệ thống cho thập phương hợp đạo công thật đúng là bá đạo. Diệp Thiên Minh nguyên lai tưởng rằng hệ thống ban thưởng hắn 10 cái quy nguyên đan, là bởi vì hắn thiên phú quá kém, không cách nào hoàn toàn thu nạp quy nguyên đan bên trong năng lượng. Hiện tại xem ra, cũng có thể là thập phương hợp đạo công đột phá cần thiết năng lượng quá khổng lồ, viễn siêu công pháp, không thể không cho thêm mấy cái quy nguyên đan. Sau khi đột phá, Diệp Thiên Minh không có tiếp tục nuốt quy nguyên đan, mà là chuẩn bị tu luyện 2 ngày, củng cố một chút tu vi. Ai, đáng tiếc đan dược tốt như vậy, không thể cho Kha Mạc phục dụng, không phải liền có thể trợ hắn nhanh chóng đuổi kịp Vũ Biêm. Diệp Thiên Minh thật sâu thở dài một hơi. Mọi người đều biết, là thuốc 3 phần độc, đan dược tuy tốt, nhưng trường kỳ sử dụng đan dược tu luyện sẽ ở thể nội tích lũy năng độc, khiến cho căn cơ bất ổn, cảnh giới phù phiếm, loại tình huống này ở quy nguyên cảnh trước kia càng thêm rõ ràng. Bởi vì tiên thiên cảnh tu sĩ, còn chưa ngưng kết nguyên đan, căn bản không có năng lực thanh trừ đan độc, mà lại tiên thiên cảnh chính là thời điểm đặt nền móng. Một khi thể nội có đan độc, tất nhiên sẽ phá hư căn cơ, từ đó ảnh hưởng tu sĩ tương lai thành tựu. Cho nên tại 33 đạo vực, trừ phi tiến giai vô vọng, bình thường sẽ không lựa chọn tại tiên thiên cảnh liền nuốt đan dược. Nhưng hệ thống cho quy nguyên đan lại hết sức bá đạo, trong đó ẩn chứa đan độc cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ. Cho dù là dạng này, để cho an toàn, Diệp Thiên Minh vẫn là cẩn thận lấy có thể tiêu trừ đan độc Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch đến phụ trợ tu luyện. Đối với hệ thống đan dược loại này BUG cấp bậc công hiệu, Diệp Thiên Minh cũng một lần phi thường trông mà thèm. Loại đan dược này nếu có thể đại lượng luyện chế, đây chẳng phải là kiếm lợi ra. Nhưng mà ý nghĩ luôn luôn mỹ hảo, cho dù là Diệp Thiên Minh bị thứ 7 đệ tử Khang Khải dạng này đan đạo kỳ tài, cũng không có năng lực phòng chế ra loại này hoàn mỹ đan dược. Hắn năm đó phí hết tâm tư, phục khắc một viên quy nguyên đan, đặt tên là Chân Nguyên Đan. Chân Nguyên Đan bên trong ẩn chứa đan độc mặc dù đã cực nhỏ, nhưng đối với tiên thiên cảnh tới nói vẫn là gần như một viên độc dược. Mà lại chi phí cực cao, đầu nhập và sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp, cuối cùng Diệp Thiên Minh muốn mượn này phát tài mộng đẹp vẫn là tan vỡ. Chân Nguyên Đan. Diệp Thiên Minh bỗng nhiên linh quang chợt hiện. Đúng à, Chân Nguyên Đan đan độc đối với người khác khó mà giải quyết, với ta mà nói lại không tính là gì việc khó, cùng lắm thì cho thêm hắn phối chút Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch. Chân Nguyên Đan đan phương ở nơi nào tới? Diệp Thiên Minh hứng thú bừng bừng địa chạy ra bí cảnh, xông vào gian phòng tìm kiếm khắp nơi không biết ném ở nơi nào đan phương. Tìm được, cầm lấy đan phương, Diệp Thiên Minh xác nhận một chút, liền đứng dậy hướng về luyện đan các đi đến. Thiên Đạo Học Viện, luyện đan các. Luyện đan các nội nhân người tới hướng, vô cùng náo nhiệt. Diệp Thiên Minh trực tiếp lên lầu 2, tại trong giao dịch khu tìm được Đan Tâm lâu cửa hàng trước cửa. Trong cửa hàng nhân viên tiếp tân, gặp được Diệp Thiên Minh vội vàng cười tiến lên đón. Diệp đạo sư, ngài muốn tới Đan Tâm lâu làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, chúng ta cũng tốt sắp xếp người hảo hảo chiêu đãi ngài à. Diệp Thiên Minh tùy ý địa khoát tay áo, nói ra, không cần cả những ngày hư, hiện tại cửa hàng này là có ai phụ trách? Hồi Diệp đạo sư, bây giờ tại nơi này phụ trách là Tề đại sư đệ tử Hồ Đạo. Tề Hằng tiểu tử kia đệ tử sao, ngươi để hắn tới gặp ta. Diệp đạo sư vừa tới lúc, ta liền đã phái người đi thông trì, ngài mời theo ta đến phòng khách quý đợi một lát, Hồ trưởng quý hẳn là lập tức tới ngay. Được. Diệp Thiên Minh theo hắn đi tới phòng khách quý, không cần một lát, Hồ Đào liền vội vã đi tới phòng khách quý. Ai nha, sư tổ, ngài làm sao có rảnh đến Đan Tâm lâu nơi này, ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Sư tổ, ngài tới là có chuyện gì muốn bàn giao tiểu nhân sao? Nhìn qua trước mắt nhìn tuổi tác cùng mình không kém bao nhiêu người trẻ tuổi, mở miệng một tiếng sư tổ đê. Diệp Thiên Minh nội tâm nổi lên một cỗ cảm giác quái dị, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hiện tại Thiên Đạo Thành bên trong Đan Tâm lâu vẫn là từ Tề Hằng phụ trách sao? Thiên Đạo Thành bên trong xác thực vẫn là có sư phụ phụ trách, sư tổ ngươi muốn tìm sư phụ sao? Kia thật không trùng hợp, sư phụ trước đó vài ngày ra ngoài làm việc, tính toán thời gian sợ còn có nửa tháng mới có thể trở về. Hồ Đào Thành thật trả lời, cũng là không phải chuyên môn tìm hắn, bây giờ Đan Tâm lâu tại Thiên Đạo Học Viện bên trong nhưng có tứ phẩm trở lên luyện đan sư. Có, sư tổ ngài là muốn luyện chế đan dược. Không tệ, ngươi xem một chút phần này đan phương, luyện chế ra đến đại khái cần bao lâu? Nói, Diệp Thiên Minh đem chân nguyên đan đan phương đưa cho Hồ Đào. Hồ Đào kết quả đan phương liếc nhìn, ngạc nhiên nói, chân nguyên đan, dược liệu cần thiết đều tính thông thường, chỉ có một vị trong tiệm không có, muốn đi nơi khác điều lấy. Suy tư một lát, Hồ Đào cung kính hồi đáp, một tuần sau, ta định đem đan này đưa đến sư tổ phụ thượng. 25 chương 26, địa sát giáo chủ, tà thần bí văn như thế rất tốt, đây là một vạn thượng phẩm linh thạch, coi như là luyện đan thù lao. Diệp Thiên Minh xuất ra một viên nhẫn chữ vật giao cho Hồ Đào. Sư tổ, không được nha, có thể vì ngài luyện đan là vinh hạnh của ta, sao có thể thu người linh thạch đâu. Hồ Đào thấy thế, hung hăng địa chối tử, nói cái gì cũng không cần Diệp Thiên Minh linh thạch. Cho ta cầm, không phải lần sau luyện đan, ta liền không tìm các ngươi. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể uy hiếp nói. Tốt ta. Hồ Đào rốt cục thỏa hiệp. Sư tổ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Đúng rồi, Đan Tâm lâu tại Thiên Đạo Thành bên trong nhưng có liên hệ tổng bộ con đường. Nghe vậy, Hồ Đào khẽ giật mình, trả lời,
Có.
Đã dạng này, vậy ngươi sẽ giúp ta đưa một phong thư cho Khang Khải. Nói, Diệp Thiên Minh từ trong nhẫn chứa đồ móc ra giấy bút, hiện trường cho hắn thất đệ tử viết một phong thư. Viết xong về sau, hắn đóng lại tốt, đơn giản hạ một cấm chế, liền giao cho Hồ Đào. Sư tổ yên tâm, ta nhất định mau chóng đưa đạt. Tiếp nhận phong thư, Hồ Đào đội vàng bảo đảm nói. Tốt, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Diệp Thiên Minh đứng dậy định rời đi. Sư tổ, ta đưa ngài. Đại Hoang Vực, Vô Vọng Sơn. Mở tối trong cung điện, một vị áo bào đen lão giả như là cây khô đứng lặng trong điện. Thần sắc khiêm tốn lễ độ, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước cung điện bốn tọa, giống như là đang đợi cái gì. Trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, làm cho người không rét mà run. Đông Dương, một thân ảnh xuất hiện tại vương tọa phía trên, còn chưa ngồi bước vàng, trong miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Giáo chủ, ngươi thế nào? Áo bào đen lão giả ngữ khí, bởi vì lo lắng mà mang theo vẻ run rẩy. Không sao, chỉ là cùng kia Tần Phong giao thủ, thụ một ít tổn thương. Vương tọa bên trên bóng người, hít sâu một hơi, chế trụ thương thế, đem toàn bộ thân thể giấu ở trong bóng tối, dường như không muốn để áo bào đen lão giả xác định hắn tình huống. Tạo hóa tiên đế, giáo chủ làm sao lại gặp gỡ hắn? Áo bào đen lão giả mười phần kinh ngạc. Được xưng là giáo chủ nhân vật, không muốn nhiều trò chuyện, mở miệng nói, không đề cập tới những thứ này, đại tế ti, Vi Ngạn cùng Sích Ma có tin tức sao? Nghe vậy, đại tế ti hơi có vẻ chần chờ, chậm rãi nói ra, tả hộ pháp cùng Sích Ma hồn đăng đã tát, chắc là vẫn lạc tại Thiên Đạo học viện. Cái gì? Làm sao có thể? Khu khu. Giáo chủ cảm xúc một kích động, lại ho kịch liệt đấu. Khu, Vi Ngạn đã là thánh nhân, người mang xuyên vân tòa, còn mang theo ta cho địa sát châu, cho dù gặp gỡ độ kiếp cảnh cường giả cũng nên có thể toàn thân trở ra, làm sao sẽ còn vẫn lạc tại bên trong? Cái này, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. An bài tại Thiên Đạo học viện người đâu, cũng không có truyền ra nửa điểm tin tức sao? Ngày đó chính vào Thiên Đạo học viện chiêu sinh khảo hạch, hiện trường người rất nhiều, nhưng không có truyền ra bất luận cái gì có quan hệ tả hộ pháp tin tức. Đại tế ti thành thật trả lời, không có khả năng, chỉ cần Vi Ngạn thả ra địa sát châu, liền xem như tư đồ thần lao tặc tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng không tốn sức chút nào đem địa sát châu giải quyết, cả hai giao thủ làm sao lại không có một chút động tĩnh. Giáo chủ hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Thuộc hạ cũng rất khó hiểu, nhưng sự thật chính là như thế. Than ra một hơi, giáo chủ vô lực tựa vào vương tọa phía trên. Đại tế ti tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, "Giáo chủ, những năm này chúng ta hao tổn tại Thiên Đạo học viện cao thủ đã có 7-8 vị, hiện tại liền ngay cả tả hộ pháp đều thất bại, chúng ta còn phải lại hướng học viện phái người sao?" Giáo chủ có chút đổi phế, mất hết cả hứng điệu nói ra, "Không cần phái người, ta bản ý là tại ta thần trở về trước đoạt được tiên cơ, không nghĩ tới lại liên tiếp thất bại, để trong giáo tổn thất nặng nề." Trầm tư một lát, địa sát giáo chủ phân phó nói, "Bây giờ địa sát giáo đã bị kia Tần Phong để mắt tới, ta cùng giao thủ thụ trọng thương, cần lập tức bế quan chữa thương. Hiện tại địa sát giáo đã không tiện trên thế gian xuất đầu lộ diện, ta bế quan về sau, ngươi lập tức thu nạp giáo chúng, ẩn tàng tự thân, lặng chờ thời cơ đến." "Rõ." "Hừ, ta thần trở về là chiều hướng phát triển, hắn tư đồ thần ngăn được nhất thời, ngăn không được một thế, đến lúc đó, Thiên Đạo học viện cũng liền nên ở trên đời này xóa tên." Địa sát giáo chủ phẫn hận nói. "Còn có cái kia Tần Phong, khắp nơi cùng ta đối nghịch." Địa sát giáo chủ giống như là nghĩ tới điều gì, cảm xúc đông nhiên bình phục xuống tới. Kia Diệp Thiên Minh dạy bảo đệ tử năng lực quả thực kinh khủng, nếu để cho hắn sẽ dạy ra mấy cái Tần Phong đệ tử như vậy, tất nhiên sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Xem ra còn muốn suy nghĩ chút biện pháp diệt trừ người này. Thiên Đạo học viện, Vọng Hương cư. Hát xì. Đang tiếp thụ Kha Mặc chính thức bái sư Diệp Thiên Minh, đột nhiên hát hơi một cái. Hắn sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, lại là tên nào đang tưởng niệm lấy ta đây, ai, ta cái này người đáng chết cách mị lực. "Lão sư, người không sao chứ?" Kha Mặc thấy thế, tiến lên lo lắng mà hỏi thăm. "Không có việc gì." Diệp Thiên Minh khoát tay áo. "Không có việc gì liền tốt, lão sư, người đáp ứng ta cái kia thủ lao lúc nào trả nợ a?" Kha Mặc xích lại gần tới, cười đùa tí từng nói. Nhắc lên việc này, Diệp Thiên Minh liền đến khí, nổi giận mắng, ngươi còn không biết xấu hổ sách, ngươi gặp qua cái nào tay chân đâm lưng cố chủ, còn có thể chiếm được thù lao. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hảo sư phụ của ta, đừng nóng giận nha, hiện tại ta đã là đệ tử của ngươi, loại tình huống này tự nhiên muốn khiến thì đừng nói tới. Sư phụ ngươi là không biết, cái kia Ngũ Viêm thế nhưng là phách lối vô cùng, bắt lấy đệ tử liền khi dễ, còn lớn tiếng 3 năm sau muốn một chiêu giải quyết ta. Kha Mặc tiếp tục vô cùng đáng thương nói, đệ tử thất bại ngược lại không quan trọng, nhưng vì sư phụ danh dự, ta nhất định phải liều chết đánh cược một lần, làm sao đệ tử thiên phú thật sự là quá kém, chỉ có thể nhiều hơn đổi lấy cơ duyên, ai biết đoạt cái lệnh bài kia cho ban thưởng ít như vậy, còn không bằng. Kha Mặc ý thức được nói sai, mắt nhìn thấy Diệp Thiên Minh sắc mặt càng ngày càng bất thiện. Lúc này oa một tiếng, khóc lên, "Sư phụ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu à, thiên đạo tệ rất khó khăn kiếm lời. Đệ tử ban thưởng đến thiên đạo tệ nhưng toàn phân cho bọn hắn làm thù lao, ta coi như chỉ vào những này thiên đạo tệ đến để thăng thực lực, ngài liền xem ở ta vì ngài đi theo làm tùy tùng phân thượng, đáng thương hải tử đi." Diệp Thiên Minh thật sự là chịu không được trước mắt cái này tên dở hơi, trong miệng vội vàng nói, được rồi, học viên của ngươi thẻ đâu, lấy tới. Tạ ơn sư phó, ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi. Vốn đang trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn Kha Mặc, nghe được Diệp Thiên Minh, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, thuần thục móc ra học viên thẻ đưa cho Diệp Thiên Minh. Kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, đâu còn có nửa điểm vừa rồi thanh lệ câu hạ vết tích. Diệp Thiên Minh tiếp nhận học viên thẻ, cho bên trong soát 1 vạn thiên đạo tệ. Được rồi, đừng đặt đóng kịch, tranh thủ thời gian thu thập một chút, đợi lát nữa theo ta đi trong viện, hôm nay còn có việc đâu. Nghe vậy, Kha Mặc vội vàng sửa sang lại y phục của mình, đi theo Diệp Thiên Minh đằng sau hướng phía cửa đi tới, trong miệng kích động nói, sư phụ, ngươi đây là muốn dạy ta cái gì tuyệt thế thần thông sao? Ta nhất định hảo hảo học, học thành liền đi đem kia Ngũ Viêm cho đánh một trận. Ai u, ngậm miệng. Diệp Thiên Minh cho hắn trên đầu tới một chút, gặp hắn an phận xuống dưới, mới mang theo hắn đi tới trong viện. 26 chương 27, sư môn truyền thống, ngâm thơ đốn ngộ. Diệp Thiên Minh đem Kha Mặc dẫn tới một tòa thường thường không có gì lạ trước tấm bia đá. Sư phụ, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Kha Mặc cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Không cần nói, ngồi xuống. Nha. Kha Mặc chỉ có thể theo lời ngoan ngoãn ngồi xuống. Diệp Thiên Minh gặp Kha Mặc vào chỗ về sau, cũng không nói nhiều, mà là bày cái tự giác nhất có phong độ tư thế. Nổi lên một hồi tình cảm, hắn tại Kha Mặc ánh mắt mong đợi bên trong, chậm rãi ngâm nói, quý bức người đến không tự do, rồng cất cao phượng chứ thế khó thu. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Trống trận bóc trời ra khí lạnh, phong đào động địa hải sơn thu. Đông Nam vĩnh làm kim trụ trời, ai nào ước lúc ấy vạn hổ hầu. Một thơ kết thúc, Diệp Thiên Minh tựa hồ còn đắm chìm trong thơ ý cảnh bên trong, khó mà tự kiềm chế. Bất quá hắn con mắt lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Kha Mặc, nhưng một bên Kha Mặc lại chỉ là ngơ ngác nhìn. Thấy tình cảnh này, Diệp Thiên Minh rốt cục không kìm được, quay đầu hỏi, ngươi đang làm gì? Ừm. Kha Mặc lúc này mới kịp phản ứng. Thơ hay, không nghĩ tới sư phụ văn thải tốt như vậy, đệ tử bội phụ. Liền cái này, ngươi không có cái gì khác ý nghĩ sao? Kha Mặc lúc này mới ý thức được, sư phụ khả năng không chỉ là muốn hắn thưởng thức thơ làm, mà là có thâm ý khác. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, Diệp Thiên Minh dụng ý, thế là thăm dò mà hỏi thăm, sư phụ, ta hẳn là có ý nghĩ gì? Diệp Thiên Minh trực tiếp bó tay rồi. Không nên à, trước kia ta chỉ cần tại tấm bia đá này trước tùy tiện ngâm bài thơ, bọn hắn đều sẽ tại chỗ ngộ hiểu nha. Chẳng lẽ lại, cái này bia đá xảy ra vấn đề? Diệp Thiên Minh mười phần không hiểu. Cái này bia đá là Diệp Thiên Minh vừa sau khi xuyên việt không lâu, từ một chỗ bí cảnh liều chết đoạt lại trí bảo. Năm đó Diệp Thiên Minh trẻ tuổi nóng tính, ghét bỏ thiên phú của mình quá rất rưởi. Vì nghịch thiên cải mệnh, không muốn mạng khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Tòa này bia đá chính là hắn một trong thu hoạch, năm đó bí cảnh chủ nhân vì bảo vệ nó, thiết hạ trùng điệp đại trận, xem xét chính là đồ tốt. Hắn dùng hết thủ đoạn, cuối cùng rốt cục đạt được tòa này bia đá. Nhưng mang về bia đá về sau, Diệp Thiên Minh nghiên cứu nhiều năm, dù cho đệ tử của mình thay nhau ra trận, cũng không có phá giải bia đá bí mật. Thế là tòa này bia đá liền bị hắn nhét vào trong viện. Bất quá, hắn vẫn là phát hiện bia đá một cái diệu dụng. Chỉ cần hắn mang theo đệ tử tại bia đá trước mặt ngâm thơ, bọn hắn liền có thể tiến vào ngộ hiểu trạng thái, ngộ ra thuộc về mình chuyên môn pháp môn. Phương pháp này, Diệp Thiên Minh lần nào cũng đúng, không nghĩ tới hôm nay tại Kha Mặc nơi này là khó. Kia không thành là thiên phú không đủ. Đúng rồi, hẳn là dạng này. Bài trừ các loại lượng biến đổi, Diệp Thiên Minh cuối cùng xác định mất đi hiệu lực nguyên nhân. Đó chính là Kha Mặc thiên phú chỉ có bước phẩm, cùng hắn trước đó mấy vị đệ tử thánh phẩm thiên phú so sánh, vẫn là có tương đương chênh lệch. Thật sự là sầu người a. Diệp Thiên Minh không khỏi cảm thán. Một bên Kha Mặc nhìn xem không ngừng lẩm bẩm lầu bầu Diệp Thiên Minh, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì từ Diệp Thiên Minh ánh mắt bên trong, hắn thế mà nhìn ra đồng tình, còn có một loại không hiểu mừng rỡ. Tại Kha Mặc hoảng sợ nhìn chăm chú, Diệp Thiên Minh chậm rãi tới gần hắn, nhẹ nhàng địa vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Ai, ngươi cũng không cần quá tự trách, dù sao ngộ tính là trời sinh, đây không phải lỗi của ngươi." Mặc dù nói là an ủi đệ tử, nhưng luôn cảm thấy có loại cười trên nỗi đau của người khác ý tứ ở bên trong. Lời vừa nói ra, Kha Mặc lúc này an vị không ở sư phụ, ngươi đây là ý gì? Ta có phải hay không hẳn là ngộ ra chút gì? Ai, sư phụ, ngươi đừng không nói lời nào à, ngươi đừng từ bỏ ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút, ngươi cho ta điểm nhắc nhở cũng được à. Kha Mặc bất an đã lộ rõ trên mặt. Diệp Thiên Minh không để ý đến hắn, tiếp tục thở dài nói, không có việc gì, ngươi ngộ không ra cũng không quan hệ, sư phụ sẽ không ghét bỏ ngươi. Đừng, ta hiện tại tiếp lấy ngộ, ngươi tin tưởng ta nhất định được. Nói xong, Kha Mặc lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Nguyên bản Diệp Thiên Minh chỉ là nghĩ đùa một chút mình mới đồ đệ, không nghĩ tới hắn lại giống nhận lấy kích thích, thề phải ngộ ra thứ gì chứng minh mình mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn xem Kha Mặc kiên định thái độ, Diệp Thiên Minh lại có chút xúc động. Tuổi trẻ thật tốt ta. Diệp Thiên Minh không có quấy rầy Kha Mặc, mà là đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, cũng yên lặng bắt đầu tu luyện. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến trạm vào tối. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà lặng yên chiếu xuống trước tấm bia đá bóng người bên trên. Thiếu niên non nớt gương mặt tại kim sắc quang mang chiếu dọi xuống, lại hiện ra mấy phần uy nghiêm hương vị. Đột nhiên, thiếu niên quanh thân rõ ràng không có thiên địa linh khí ba động, lại ngưng tụ ra một cỗ huyền dị khí thế, nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta không tự chủ được muốn thoát đi. Thiếu niên đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai tay cũng làm kiếm chỉ, đứng dậy một kiếm vung ra. Cường hãn kiếm khí phá vỡ không khí, hướng phía bia đá bắn thẳng đến mà đi. Nhưng tại chạm đến bia đá mặt ngoài lúc, nguyên bản sắc bén vô cùng kiếm khí, lại như cùng băng tuyết gặp hỏa diễm, trong nháy mắt tan ra ở vô hình. Tốt, làm rất tốt. Kha Mặc quay đầu, liền thấy Diệp Thiên Minh dẫn theo một con gà nướng hướng hắn đi tới, trong miệng liên tục tán thưởng. Nghe được gà nướng mùi thơm, một ngày không ăn đồ vật Kha Mặc lập tức cảm thấy trong bụng lộc cộc rung động. Đói bụng không, đến nếm thử vi sư tay nghề. Diệp Thiên Minh đem trong tay gà nướng đưa cho Kha Mặc. Gặp hắn có chút do dự, Diệp Thiên Minh lại nói, đây chính là hắc vũ gà, đồ tốt, có ăn hay không, không ăn ta ăn. Ăn ăn ăn, sao có thể cô phụ sư phụ tấm lòng thành đâu. Nghe được hắc vũ gà ba chữ, Kha Mặc đoạt lấy gà nướng, tặc tặc gặm. Cái này hắc vũ gà chính là ít có chân cầm, chẳng những hương vị ngon, mà lại năng lượng ẩn chứa rất nhiều. Thật là thơm. Một bên gặm, Kha Mặc vẫn không quên hỏi, sư phụ, thế nào, biểu hiện của ta cũng không tệ lắm phải không?
Ừm, là cũng không tệ lắm.
Vậy là được. Chính là so với ngươi kém cỏi nhất thất sư mình, còn kém gần 4 canh giờ. Diệp Thiên Minh lẩm bẩm nói.
Cái gì?
Một máy mắt, Kha Mặc chỉ cảm thấy lòng tự ái của mình nhận lấy đả kích nặng nề. Trong tay gà nướng đều trở nên không thơm.
Ai, không nên nản chí, chậm người một bước không quan trọng, có thể ngộ ra đến thuận tiện.
Cái này, ta thật như vậy kém cỏi sao?
Cho tới nay, chưa hề cảm thấy mình không bằng người Kha Mặc, lần thứ nhất cảm nhận được thế giới so le.
Không có chuyện gì, cảm giác của ngươi ta hiểu, chỉ cần cố gắng, đàn chim cũng có thể trước bay, cũng không nên mình trước không có chi khí.
Đối với Kha Mặc tâm tình, Diệp Thiên Minh có thể nói cảm động lây.
Khác biệt duy nhất chính là hắn so với Kha Mặc đến chả kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Bất quá Diệp Thiên Minh trong lòng rất tự giác không nhìn điểm này.
Trầm mặc nửa khắc đồng hồ, dường như đang tự hỏi Diệp Thiên Minh lời nói.
Đột nhiên, Kha Mặc buông xuống trong tay gà nướng, đối Diệp Thiên Minh thi lễ một cái, cung kính nói, đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử cái này trở về chỗ ở tiếp tục tu luyện. Nói xong cũng quay người rời đi.
Đừng à, người chậm cần bắt đầu sớm cũng không phải vội tại nhất thời à, tốt xấu đem gà nướng đã ăn xong lại đi à.
Ngày mai học viện liền mở khóa, ngươi cũng không nên quên a.
Nhìn xem Kha Mặc đi xa bóng lưng, Diệp Thiên Minh lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một chút vui mừng.
Nhặt lên Kha Mặc dưới thân gà nướng, Diệp Thiên Minh cũng quay người đi vào gian phòng.
Đệ tử đều cố gắng như vậy, hắn cái này làm sư phụ cũng không thể lạc hậu a.
27 chương 28, Thiên Tự Đường, đạo sư Lương Hạo sáng sớm hôm sau, Kha Mặc cùng tất cả trở thành đặc cấp học viên tân sinh, toàn bộ tập trung đến Thiên Tự Đường diễn võ trường. Tại trước mặt bọn hắn đứng đấy một vị mặc quần áo luyện công màu đen, làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô nam tử trung niên. Hắn nhìn chung quanh một chút trên trận tân sinh, khẽ gật đầu, mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Lương Hạo, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi đám học sinh mới này đạo sư. Thiên Đạo Học Viện khảo hạch tiêu chuẩn cực cao, các ngươi có thể thông qua khảo hạch cũng trở thành đặc cấp học viên, không hề nghi ngờ đều là thế gian vạn người không được một thiên tài. Nhưng là, Lương Hạo thanh âm ngừng lại, ngữ khí nghiêm khắc nói, bất luận các ngươi trước kia là cái gì thiên tài, có cái gì bối cảnh, tại ta chỗ này đều vô dụng. Ta nói cho đúng là, bất kể là ai, chỉ cần dám vi phạm mệnh lệnh của ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Các ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Mà Thiên Đạo Học Viện là các ngươi trở thành cường giả nhanh nhất đường tắt, cho nên, chư vị cố gắng lên.
Tốt, liền nói nhiều như vậy.
Lương Hạo vung tay lên, 15 cái ngọc giản từ trong tay hắn bay ra, tinh chuẩn mà rơi vào mỗi một vị thí sinh trong tay. Mai ngọc giản này bên trong kỹ càng giới thiệu Thiên Đạo Học Viện điều lệ chế độ, đồng thời học viện từng cái khu vực công năng ngươi cũng có thể ở trong đó tìm tới, ngọc giản các ngươi mang về nghiên cứu, có không hiểu có thể tới hỏi ta.
Tốt, hôm nay chủ yếu là mang các ngươi cảm thụ một chút quá trình, đợi lát nữa ta chỉ nói giải một chút tu luyện chú ý hạng mục, còn lại thời gian lưu cho các ngươi quen thuộc học viện.
Nói xong, Lương Hạo hoạt động một chút thân thể, liền bắt đầu giảng giải lên tu luyện chú ý hạng mục.
Mặc dù đều là một chút cơ sở tri thức, nhưng Kha Mặc vẫn là nghe say sưa ngon lành. Xuất thân của hắn không tính chênh lệch, nhưng như vậy hoàn thiện tu luyện dạy học cũng không phải cái gì địa phương đều có.
Lương Hạo một phen giảng giải xuống tới, Kha Mặc cảm thấy được lợi rất nhiều.
Được rồi, hôm nay giảng bài liền đến nơi này, ngày mai liền bắt đầu chính thức dạy học, thời gian an bài cũng tại trong ngọc giản, chính các ngươi nhìn, trước đó nói xong, ta Lương Hạo khóa cũng không phải tốt như vậy bên trên, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý.
Nghĩ nghĩ, Lương Hạo không yên lòng, lại bổ sung một câu, ta biết trong các ngươi có một ít người bị học viện đạo sư thu làm đệ tử, cho dù là đạo sư đệ tử, cũng không thể vô cớ trốn học, nếu không đừng trách ta không khách khí, giải tán.
Sau khi tan học, Kha Mặc lo lắng lấy là quay về chỗ ở tiếp tục tu luyện, vẫn là đi sư phụ kia xem hắn còn có hay không an bài khác.
Hôm qua chỉ bất quá đi một ngày, Kha Mặc liền ngộ ra được một môn chiêu thức, hắn không khỏi đối Diệp Thiên Minh dạy bảo tràn ngập chờ mong.
Kha Mặc, chính tự hỏi, đột nhiên một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, Kha Mặc quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Tử Di chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình.
Để nàng làm cái gì?
Kha Mặc nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép hỏi, Tần tiểu thư, ngươi có chuyện gì không?
Tần Tử Di nhìn chằm chằm trước mắt vị này coi như tuấn tiếu nam sinh, chăm chú nói ra, mặc dù không biết Diệp đạo sư cuối cùng vì cái gì lựa chọn ngươi, nhưng có thể bị hắn chọn trúng, ngươi tất nhiên có chỗ hơn người.
Ta tới này chỉ là muốn nói cho ngươi, ta Tần Tử Di sẽ không thua bất kỳ người nào, cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, cũng không nên lãng phí phần cơ duyên này.
Thế nào, Tần tiểu thư hôm nay đến, cũng là nghĩ khiêu chiến ta sao?
Kha Mặc ngữ khí lạnh như băng nói.
Đúng vậy, ta Kha Mặc đồng dạng tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào, về phần ta tu luyện như thế nào, đồng dạng không nhọc Tần tiểu thư hao tâm tổn trí, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, ta ai đến cũng không có cự tuyệt.
Nhìn xem thiếu niên kiên nghị ánh mắt, Tần Tử Di không khỏi khẽ giật mình, lập tức nói, ngươi không cần dùng loại này khẩu khí, Tần tộc sẽ không dễ dàng cùng bất luận kẻ nào là địch, ta hôm nay chỉ là hiếu kỳ, Diệp đạo sư chọn người đến cùng như thế nào, về phần khiêu chiến ngươi, ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu.
Nói xong, Tần Tử Di liền xoay người rời đi.
Cái gì đó, chạy tới nói với ta một đống có không có, còn nói ta ngữ khí không tốt, không phải ngươi vừa lên đến liền dùng loại kia cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện mà.
Nữ nhân này, thật là kỳ quái.
Kha Mặc nhìn xem Tần Tử Di đi xa thân ảnh, lắc đầu.
Cũng không có chú ý tới tại một bên khác, nhìn xem hắn cùng Tần Tử Di trò chuyện, ánh mắt âm lánh ngũ viêm.
Kha huynh, buổi chiều có cái gì ăn bài?
Muốn hay không huynh đệ ta dẫn ngươi đi trong học viện dạo chơi a?
Lúc này, Tiết Tân đột nhiên đi vào Kha Mặc bên cạnh, ôm cổ của hắn, thân thiết nói,
cùng hắn cùng nhau còn có Huyền Âm Sơn Chu Thành.
Không hứng thú, học viện có cái gì tốt đi dạo?
Kha Mặc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Đừng đội cự tuyệt ta, lời này của ngươi nói liền không đúng, trong học viện tốt đi dạo địa phương cũng không ít, không phải Lương đạo sư, tại sao phải cho chúng ta thả nửa ngày nghỉ? Trong học viện có cái gì chỗ đặc thù sao?" Nghe vậy, Kha Mặc tò mò hỏi. "Chỗ đặc thù nhưng có nhiều lắm, đến hôm nay lão ca ta làm chủ, mang ngươi hảo hảo tìm hiểu một chút Thiên Đạo học viện, tránh khỏi ngươi về sau nên đi chỗ nào cũng không biết." Nói, Tiết Tân một thanh níu lại Kha Mặc, không nói lời gì địa lôi kéo hắn đi về một bên. "Được rồi, đừng dắt lấy ta, chúng ta muốn đi đâu?" Kha Mặc tránh thoát Tiết Tân cánh tay, hỏi. "Đi học viện phía nam khu giao dịch, khảo hạch lúc ngươi không phải hỏi ta Thiên Đạo tệ có làm được cái gì sao, nơi đó chính là Thiên Đạo tệ sử dụng nhất tấp nập địa phương." Trải qua, Tiết Tân trên đường đi giới thiệu, Kha Mặc rốt cục đối Thiên Đạo học viện có nhất định hiểu rõ. Thiên Đạo học viện mặc dù trên danh nghĩa là một chỗ học viện, nhưng trải qua gần vạn năm khuyết trương phát triển, hiện tại Thiên Đạo học viện nói là một cái cỡ nhỏ quốc gia đều không đủ. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi có thể tại bên ngoài trong thành thị tìm tới đồ vật, cũng đều có thể tại Thiên Đạo học viện bên trong tìm tới. Phức tạp như vậy khổng lồ hệ thống, lại dùng linh thạch giao dịch, sẽ có rất nhiều không tiện, cho nên Thiên Đạo tệ liền theo thời thế mà sinh. Chỉ cần tại Thiên Đạo học viện bên trong, cơ hồ tất cả mọi thứ đều có thể dùng Thiên Đạo tệ giao dịch. Mà học viện chính là triều đình, nghiêm khắc khống chế Thiên Đạo tệ lưu thông, dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa linh thạch giao dịch bên trong khó mà chuẩn xác định giá vấn đề. Trên thực tế, loại chuyện này 33 đạo vực đều muốn làm, nhưng ở trong đó liên lụy lợi ích thực sự quá lớn, các vực mở rộng nếm thử cơ bản đều đã thất bại chấm dứt. Đồng thời càng cường đại đạo vực, thất bại đến càng nhanh. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản, lấy đạo thiên vực làm thí dụ, liền xem như vực chủ Vũ Tiêu đại đế cũng không thể một tay che trời. Không có thực lực tuyệt đối, lại như thế nào có thể thuyết phục các thế lực lớn để bọn hắn đồng ý giao ra khổng lồ như thế lợi ích? Cũng chỉ có Thiên Đạo học viện như vậy phạm vi không lớn, địa vị siêu nhiên uy tín lâu năm thế lực mới có thể tại mình nội bộ chân chính phát triển ra tới. Đi vào Thiên Đạo học viện khu giao dịch, Kha Mặc trực tiếp bị một màn trước mắt chấn kinh. Nhìn xem kia san sát nối tiếp nhau phòng ốc, người đi đường tiếp như nước chảy đường đi, kia cao cao tung bay cửa hàng chiêu bài cờ hiệu. Thế này sao lại là một ngôi học viện nội bộ, rõ ràng là một tòa thành lớn phồn hoa. 28.